Chương 194, bảy bài chi tướng. Chương 194, bảy bài chi tướng. Viêm Thái Tổ tốc độ nhanh chóng, thậm chí đều không có cho Thẩm Chu phản ứng chút nào thời gian, trong chớp mắt, cái kia đột ngột tới gần đầu rồng, liền mở ra miệng to như chậu máu, đem Thẩm Chu cắn một cái vào. Chớp muốn đem ngươi nhai nát nuốt xuống lại lôi ra đến. Viêm Thái Tổ cuồng vọng tiếng nói vang vọng, miệng đầy răng cưa răng nanh hung hăng ép bên dưới, liền muốn đem Thẩm Chu chém thành muôn mảnh. Sau một khắc, một đạo ngột ngạt hắc quang lại là đột nhiên tại nó lươi ở giữa bộc phát. Trong hắc quang lôi cuốn lấy cực kỳ khủng bố lực hút, tác dụng tại Viêm Thái Tổ viên kia khổng lồ giữ tận trên đầu rồng. Gợn sóng mắt trần có thể thấy quyết tán ra đến, phản phất ngay cả không gian đều bị bóp méo, hóa thành cường phong tứ tán quét. Tại cái kia kinh khủng trong hắc quang, Viêm Thái Tổ đầu rồng kia đau khổ kiên trì, lại cứng rắn rất 2 3 giây đằng sau, rốt cục bị triệt để xé rách. Máu tươi cùng thịt nhão vang tứ phía. Thẩm Chu bằng vào tự sáng tạo phi độ truyền qua vân hiểm hiểm từ trương miệng máu kia tránh thoát mà ra. Hắn đứng lơ lửng trên không, trở tay một kích, lại trực tiếp đem Viêm Thái Tổ một cái đầu lâu đánh cho vỡ nát. Nhưng mà, trung hoạch tự do trên mặt hắn nhưng không có mảy may vui mừng, trước mắt Viêm Thái Tổ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn triệt để bỏ thân người, biến thành một đầu dữ tợn đáng sợ giao long. Nguyên bản nhỏ bé thân thể đột nhiên bành trướng đến trên trăm trượng khủng bố quy mô, nửa người dưới vẫn cắm rễ tại hoàng long trong con mắt, mà lên nửa người thì bị một tầng màu xanh đen lân phiến bao trùm, lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Nhất làm cho người dùng mình chính là, Viêm Thái Tổ biến thành giao long lại sinh ra 6 viên đầu lâu. Mỗi một quả đầu lâu đều hình thái khác lạ, lại đều không ngoại lệ tản ra làm cho người dùng mình khí tức. Bọn chúng cùng nhau chậm rãi chuyển động, hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Chu, trong ánh mắt sát ý của quận, nồng đậm ngang ngược chi khí không có chút nào che lấp, liền ngay cả không khí đều rất giống tại cỗ này dưới uy áp kinh khủng trở nên sền sệt. Đây là thứ quỷ gì? Hoàng đế này chẳng lẽ lại là cựu đầu trùng chuyển thế? Thế mà mọc ra 6 viên đầu. Thẩm Chu lông mày vặn chặt, không, xác thực tới nói đối phương hẳn là có 7 viên đầu, chỉ bất qua trong đó một viên đã bị hắn cho manh bạo. Tốt, rất tốt. Xem ra chấm ngược lại là xem nhẹ ngươi. Viêm Thái Tổ tiếng giống như lôi đình, còn lại 6 viên đầu rồng biểu lộ đều âm trầm tới cực điểm. Trải qua nhanh vạn năm lâu, hắn mới đưa cái này 7 đầu chi tướng tu luyện đi ra, không nghĩ tới vừa mới hiện ra bản tướng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bảy bài, liền bị đối phương thô man thấp hủy đi một viên. Cái kia cố phá hủy đầu của hắn lực lượng đến tột cùng là cái gì, sao mà khoa trương, hắn vậy mà từ đó ngửi được một tia khai thiên tích địa sáng thế khí tức. Còn có một chút, Viêm Thái Tổ rõ ràng cảm giác được chính mình miệng đầy răng nanh đã cắn được đối phương trên thân thể, thậm chí xuyên thủng đối phương huyết nục, nhưng vì cái gì thiếu niên trước mắt vẫn còn phát vô hại. Hắn ban thưởng cho đối phương vạn tượng kim canh thể cũng không tính cao cấp, vậy nhưng ngăn không được hắn răng nanh. Tiểu tử này toàn thân đều lộ ra cổ quái, rõ ràng thân là sủng vũ hầu đệ tử, dùng nhưng đều là hắn chưa từng thấy qua chiêu thức. Âm thần, trường xuân thanh mục thể, những này vốn nên là đối phương dựa vào thủ đoạn, lại một cái đều không có sử dụng. Lại đến thử một chút. Hiện tại liền do ngươi đến nếm thử chấm lôi hỏa chi thuật đi. Chấm lửa giận lôi đỉnh, nhưng so sánh ngày đó phạt càng hung. 6 viên đầu rồng cùng kêu lên gào thét, trong đó 2 viên lại lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, răng nanh giao thoa ở giữa, một đạo chói mắt lôi quang màu đen cùng một đạo chói mắt ánh lửa màu vàng mãnh liệt bắn ra mà ra. Một đen một đỏ, xen lẫn vào mèo, hóa thành hai đạo hủy thiên diệt địa quang mang, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, hướng phía Thẩm Chu báo táp mà đi. Thức cốt tấm lôi, lôi điện như vạn dao cắn xé, người chúng chiêu đem huyết nhục thối giữa, xương cốt kết tinh. Thôn thiên kim diễm, hỏa diễm giống như thiên nhận đâm xuyên, người gặp nạn đem ra thịt khô nước, thần hồn tiêu dung. Hai viên đầu rồng hướng phía Thẩm Chu vung ra lôi đỉnh cùng xích viêm, còn có một viên đầu rồng thì là có chút lùi lại, dùng nó cái kia một đôi mắt dọc màu xanh, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Chu, trong ánh mắt đột nhiên tách ra ánh sáng. Tiếp tấn long đồng, bị hắn đôi mắt xanh này lỗ chỗ nhìn chăm chú nghi tặc, không cách nào đào thoát công kích của hắn. Nhìn chớp mắt trái, ngươi đời này hư ảo, nhìn chớp mắt phải, ngươi kiếp sau thành cho. Đối mặt hai cỗ tựa như có thể bị thiên diện địa sóng năng lượng, Thẩm Chu thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thiểm hiện, hắn nhẹ nhõm vượt qua Viêm Thái Tổ hành tới lôi quang kim viêm, hướng phía gần nhất một viên đầu rồng bay lượn mà đi. Đối mặt Viêm Thái Tổ, tấn công từ xa hiệu quả quá mức bé nhỏ, vậy cũng chỉ có thể cận chiến chém giết. Hắn muốn đem cái này Viêm Thái Tổ đầu từng viên vặn xuống tới làm bóng đá. Nhưng ngay lúc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Thẩm Chu đáy lòng lại tự dưng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, lại là sinh ra một loại tự thân bị một mực khóa chặt, phản phất không chỗ có thể trốn cảm giác. Sau lưng gào thét lôi long thanh cùng thiêu đốt âm thanh đột nhiên tăng lớn. Quay đầu nhìn lại, nguyên bản đã bị hắn thành công tránh đi lôi quang cùng ánh lửa, vậy mà như là được trao cho sinh mệnh bình thường, tự hành trở về, hướng phía hắn điên cuồng đánh tới. Cái gì? Cái này hai đạo công kích lại còn sẽ truy tung. Thẩm Chu ánh mắt ngưng tụ ầm ầm. Sau một khắc, âm lôi cùng kim viêm liền hóa thành một đen một đỏ hai đạo quang trụ, triệt để nuốt sống Thẩm Chu thân ảnh. Chúng chiêu. Viêm Thái Tổ nhe răng cười một tiếng, mặc cho ngươi tu được bất diệt kim thân, thuật này ra thân lúc, cốt nhục thành tê theo gió tán, tam hồn thất phách vỡ vụn vào hư không. Nhưng mà, Viêm Thái Tổ trong mắt mới vừa bận nổi lên đắc ý vui mừng, trong nháy mắt liền bị kinh ngạc thay thế. Hắn trừng lớn sau ánh mắt, nhìn chằm chằm lôi quang cùng trong ngọn lửa Thẩm Chu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thẩm Chu huyết nhục chưa bại, xương cốt còn tại, thậm chí hắn bọn tới trước tình thế không có nửa phần chậm lại. Đối phương phảng phất một vị thần vương bình thường, chọi cứng lấy thực cốt âm lôi cùng thôn thiên kim viêm trong chớp mắt liền áp sát tới Viêm Thái Tổ một viên đầu rồng trước, cánh tay phải đột nhiên kéo ra, quyền phong lôi cuốn lấy quỷ dị gợn sóng màu đen, mang theo vạn quân chi lực, trùng điệp vung ra. Phanh! Một tiếng lột ngạt tiếng vang, phảng phất thiên địa sụp đổ, nương theo lấy rợn người xương cốt vặn vẹo âm thanh, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích hiện lên hình khuyên khuấy động ra. Viêm Thái Tổ viên kia chính phun ra âm lôi đầu rồng, tại cái này cương mãnh vô địch dưới một quyền, trong nháy mắt sụp đổ thành một đoàn thịt nhão. Tình huống như thế nào, cuối cùng là tình huống như thế nào? Còn sót lại 5 viên đầu viêm thái tổ phát ra khiếp sợ gào thét, trong thanh âm sen lẫn khó có thể tin run rẩy, hắn làm sát chiêu thực cốt âm lôi thôn thiên kim diễm không có sinh ra nửa điểm tác dụng. Không, nào chỉ là không có tác dụng, đối phương rất cảm thấy đến có thể tại hai loại năng lượng kinh khủng bên trong tắm rửa, nhưng mà trở tay liền đánh nổ hắn một cái đầu. Cho đùa cũng không phải lái như vậy đó a. Hai viên giữa không trùng, Thẩm Chu vững vàng ngừng thân hình, tay áo bay phất phới, lấy một loại thái độ bề trên, nhìn xuống phía dưới chật vật không chịu nổi viêm thái tổ, cầu hoàng đế, ngươi còn có bao nhiêu cái đầu chịu đựng ta đánh a? Viêm thái tổ cắn chặt răng, trầm mặc không nói, Thẩm Chu cũng không thèm để ý, tiếp tục cung dung mở miệng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nguyên bản chỉ có một cái đầu, còn lại 6 viên đều là ngươi đoạt xá chính mình hậu đại mới ngưng tụ ra a. Mỗi cái đầu liền đại biểu cho một loại thần thông, đúng hay không? Chương 195, chỉ có chiến chương 195, chỉ có chiến viêm thái tổ trong mắt rồng lửa giận cuộn cuộn, râu rồng không gió mà bay, ngươi như thế nào biết được thanh âm của hắn giống như là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo vài phần bị bạch trần xấu hổ. Cái này cũng không khó đoán, rõ ràng đương kim hoàng đế là viêm văn đế, cái kia nghiêm thủ chính lại xưng hô ngươi là viêm thái tổ, còn có chính là, ta từng nghe Sùng Vũ Hầu nói, viêm quốc cái này mấy ngàn năm trong lịch sử, hết thảy ra 7 đảm nhiệm hoàng đế. Mà ngươi hết lần này tới lần khác liền có 7 biến đầu, cái này không bày rõ ra sự tình sao? Viêm thái tổ lại lần nữa lâm vào trầm mặc, Thẩm Chu phỏng đoán câu câu là thật, không thể cãi lại, từ thành lập viêm quốc lên, hắn liền không ngừng sinh sôi hậu đại, trải qua vô số tuế nguyệt, bán long bán nhân dòng dõi đã đạt thành trên vạn. Những này hậu đại ở trong, nếu có đã thức tỉnh giao long huyết mạch tử tôn, vậy liền vùi đầu vào hoàng long thân thể, dung hợp thân niệm, nhưng nếu như có người đồng thời còn đã thức tỉnh cường đại thần thông, vậy coi như thành viêm thái tổ trong mắt bánh trái thơm ngon hắn sẽ đem nó giữ lại, chờ đợi phù hợp thời cơ tiến hành đoạt xá. Kể từ đó, những cái kia hậu đại cảm giác tỉnh thần thông, liền có thể cho hắn viêm thái tổ sử dụng, trở thành hắn xưng bá thế gian trợ lực. Chỉ tiếc, hắn các đời sau thật sự là không quá không chịu thua kém, thức tỉnh cường đại thần thông sát suất thấp đến đáng thương, đã nhiều năm như vậy, viêm thái tổ cũng vẹn vẹn thành công đoạt xá 6 người mà thôi. Viên thứ nhất bị Thẩm Chu nổ nát đầu rồng, bản có được khó dây dưa nhất thần thông, Thiên Phong Phá Thiểm, nhanh đến mức ngay cả tàn ảnh đều lưu không được, trong chớp mắt liền có thể từ Cửu Tiêu Vân ngoại giết tới trước mắt, bình thường tông sư ngay cả phản ứng cũng không kịp. Có ai nghĩ được, cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu, lại bị Thẩm Chu trở tay chém thành cát bã. Mà bây giờ, hắn viên thứ hai nắm giữ thực cốt âm lôi đầu rồng, cũng bị Thẩm Chu phá hủy. Chiêu thức của hắn bị đối phương hời hợt một câu nói toạc ra, trái lại hắn, đối mặt Thẩm Chu, tựa như đối mặt một đoàn mê vụ, Thẩm Chu chỗ thi triển thần thông nửa điểm tình huống, hắn đều suy nghĩ không thấu. Viêm thái tổ chỉ cảm thấy người trước mắt tồn tại hoang đường đến cực điểm, hắn làm sao đều không nghĩ ra, đối phương là thế nào có thể liên tiếp ăn hắn hai đạo công kích, còn không bị thương chút nào. Chẳng lẽ là thuộc về nhân loại võ đạo thiên phú? Nhưng hắn sống hơn ngàn năm, cũng chưa từng nghe qua có khoa trương như vậy võ đạo thiên phú a. Hẳn là. Đột nhiên, hắn có suy đoán nào đó, nhìn đối phương như cũng hoàn mỹ như lúc ban đầu nhục thân, trong giọng nói mang theo vài phần chắc chắn, đừng giả bộ, chớ biết, ngươi chỉ sợ cũng không phải nhân loại đi. Hẳn là ngươi là huyền vũ chi thể. Huyền võ. Nghe thấy lời này, Thẩm Chu trên khuôn mặt nổi lên một tia chế nhạo dáng tươi cười, lúc nào côn trùng cũng dám đến hoài nghi ta thân phận. Buồn cười. Huyền võ tính là thứ gì, ngay cả cho bản tọa sách dạy cũng không xứng. Viêm thái tổ, thần thông của ngươi xác thực có mấy phần môn đạo, đáng tiếc a đáng tiếc, hắn khinh miệt lắc đầu, ở trước mặt ta, bất quá là ánh sáng đom đóm thôi, bất quá cái này cũng không trách ngươi, thế gian tiểu thần a, ngươi đã là tận lực. Cầu hoàng đế này thật đúng là sẽ đoán mò, ngay cả huyền võ đều kéo ra. Bất quá cũng là, giống viêm thái tổ dạng này thời đại thượng cổ lão cổ đồng, cho dù là cuối cùng cả đời, chỉ sợ đều muốn không ra hắn võ đạo thiên phú đến. Đây cũng là hiện đại đối với cổ đại hàng duy đặc kích. Đã như vậy, cái kia Thẩm Chu liền nhiều phô trương thanh thế một chút, hù dọa một chút cái này viêm thái tổ. Thẩm Chu nhìn thoáng qua chính mình huyết điều, tại trường xuân thanh một thể tác dụng dưới, lượng máu của hắn giá trị đã một lần nữa hồi phục đến 70. Không không không, lão già này công lực so với hắn trước đó gặp phải tất cả đối thủ đều mạnh hơn hoành được nhiều, đón thêm ngay cả ăn đối phương mấy chiêu đằng sau, lượng máu của hắn liền đã bị ngạnh sinh sinh giảm đi 1/3. Tình thế gấp gáp, Thẩm Chu không thể không tạm thời dừng lại chiến đấu, mở ra miệng độn ý đồ vì chính mình tranh thủ hồi máu thời gian. Thẩm Chu ngày thường chưa bao giờ trong chiến đấu thi triển qua Trường Xuân Thanh Mục Thể, bởi vì sử dụng môn này đặc thể sẽ tiêu hao trong đó sinh cơ, mà Thẩm Chu cần đưa nó sinh cơ toàn bộ dùng tại tự thân hồi máu bên trên. So với Sùng Vũ Hầu như thế động một chút lại triệu hồi ra hơn 100 mét mộc chi cự nhân, môn này đạo thể pháp tại Thẩm Chu nơi này lại là ngạnh sinh sinh sống thành một cái bị động. Chỉ là cái này bị động phi thường cường hãn, liền xem như Thẩm Chu lượng máu triệt để thấy đáy, hắn cũng tự tin có thể tại trong vòng 5 phút liền đem nó về đấy. Thế gian tiểu thần viêm thái tổ thấp giọng tái diễn Thẩm Chu lời nói, nội tâm cũng không khỏi nổi lên cảm giác giận cả tóc gáy. Đúng vậy à, chỉ sợ cũng chỉ có chân chính thần linh mới có thể đối mặt hắn công kích mà lông tóc không thương đi. Chờ một chút, hắn đang miên man suy nghĩ cái gì? Bây giờ chính là sống còn thời khắc, hắn sao có thể bị đối phương hai câu ba lời liền hù ngã? Nơi này chính là viêm quốc, là hắn thống trị nhanh lên vạn năm viêm quốc. Hắn lấy sơn hà là cục, vạn dân là cờ, huyết mạch cũng bất quá là hắn lên trời cầu thang. Cho dù hắn bây giờ còn không có chiếm cứ hoàng long thân thể, nhưng khi hơn ngàn năm hoàng đế, hắn làm sao cũng coi là thăng cấp là chân long. Tức giận cảm xúc từ viêm thái tổ đáy lòng tuôn ra, triệt để đè lại nội tâm đối với trước mắt địch nhân lo lắng cùng sợ hãi. Châm chẳng cần biết ngươi là ai. coi như ngươi là cái gọi là thiên mệnh, cái kia chấm cũng muốn để cho ngươi xem thật kỹ một chút, chấm không cần thiên mệnh sở quy, chấm muốn thiên mệnh vì chấm xưng thần. Viêm Thái Tổ còn lại 5 viên đầu rồng cùng nhau có động tác, thôn thiên kim viêm bạo phun phong mang, cùng lan phong vực cường thế khải phong, tiếp tấn long đồng lại lần nữa khóa chặt. Mãnh liệt lực lượng vô địch ở trong cơ thể hắn điên cuồng ngưng tụ, uy áp kinh khủng như sơn băng hải tiếu giống như của tới, một tiếng long ngâm phảng phất liền có thể chấn động đến sơn hà thất sắc, tầng mây băng tán. Không sai, ta cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, mà lại ta cũng tụ lực không sai biệt lắm. Thẩm Chu ánh mắt bên trong hiện ra lãnh ý, đối mặt lâm vào bạo tẩu Viêm Thái Tổ, hắn cũng không có bất luận cái gì né tránh suy nghĩ, chỉ có chiến. Trong chốc lát, chỉ thấy một cỗ bàng bạc mục nát chướng khí hóa thành đồng bộ đem Thẩm Chu toàn thân bao phủ. Cơn bạo tử khí như hơi nước giống như bốc lên, cặp kia nguyên bản sáng chói con ngươi hoàng kim, trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi như máu. Chỉ gặp một tầng cơ thể sống thảm vi khuẩn bao trùm hắn phá toái áo giáp, theo hô hấp tiết tấu chập trùng. Ngàn vạn màu đỏ tươi đàn bướm chen chúc tại trung quanh hắn, sáu đạo hơi mở mục nát cánh chim từ Thẩm Chu xương sống lưng chỗ phá thể mà ra, nùng huyết không ngừng từ trên cánh chim nhỏ xuống, rơi tại phía dưới hoàng long thân thể mặt ngoài, thúc đẩy sinh trưởng ra từng đóa màu đỏ tươi hoa sen. Nguyên bản tuấn mỹ gương mặt giờ phút này càng có vẻ yêu dị, rõ ràng là tượng trưng cho tử vong mục nát chi khí, lại như là trời nắng liệt liệt tiêu dương giống như bốc hơi chú mục. Chương 196, đem lại cục nghịch chuyển đi. Chương 196, đem lại cục nghịch chuyển đi. Nguyên bản lờ mờ vô ngần thế giới dưới đất, bây giờ lại là chói mắt, hai cỗ bàng bạc lực lượng lẫn nhau va chạm, như là lệch trời bình thường đem vùng thiên địa này một phân thành hai. Đối mặt tùy tiện gào thét, vảy rồng nội trương năm đầu yêu lòng, Thẩm Chu đã là mở ra toàn thịnh tư thái, theo hắn mở ra cánh chim trong suốt, toàn bộ chiến trường liền bị không hiểu màu đỏ tươi mái vòm bao phủ. Mái vòm hạ xuống huyết vũ, đại địa quần quật là vũ bùn, trong lĩnh vực hết thảy cũng bắt đầu không bị khống chế dần dần đi hướng mục nát. Thẩm Chu cổ tay khẽ đảo, đem quan hậu đại kiếm từ trong túi chứa vật lấy ra, một lần nữa nắm trong tay. Nguyên bản đạt tới Thẩm Chu cảnh giới này, vũ khí với hắn mà nói đã là vô dụng, hoặc là nói, hắn tìm không thấy hắn cấp độ này bên dưới có thể sử dụng vũ khí. Địa kiếm cũng không sắc bén, lực sát thương có hạn, đối với Thẩm Chu tới nói ước tương đương cục gạch, cũng sẽ không có chiến lược gì tăng lên, cho nên hắn đã có một đoạn thời gian không có sử dụng tới thanh kiếm này. Nhưng là tại Thẩm Chu bước vào phương này thế giới dưới đất bắt đầu, hắn cũng cảm giác được nguyên bản một mực coi như an phận địa kiếm, tại trong túi chứa vật điện của mù vụ, phản phất tại hung hăng hô hào dùng ta dùng ta. Cái này địa kiếm mặc dù yêu thích chiến đấu thoải mái, nhưng cũng chưa từng giống giờ này khắc này như vậy hưng phấn qua, Thẩm Chu liền dứt khoát đem nó lấy ra, sánh vai chiến đấu. Cho chấm chết đi. Viêm Thái Tổ phát ra gào thét, nam viên đầu rồng riêng phần mình thi triển ra thần thông. Kỳ viêm, cương phong, hắc quang các loại năng lượng kinh khủng phong bạo chiếm cứ cùng một chỗ, đánh vỡ từng tầng bức tường âm thanh, hướng phía Thẩm Chu cực tốc lướt đến. Nhưng mà Thẩm Chu trên không trung bẹn bẹn mấy cái ưu nhã lấy mình, liền xảo chi lại xảo đem những công kích này đều tránh né. Nguyên bản hắn mượn nhờ lực hút tốc độ phi hành cũng nhanh dọa người, hiện tại lại tràn ra màu đỏ tươi cánh bướm, tốc độ lần nữa kéo lên một cái cấp bậc. Chấm nhìn ngươi trốn nơi nào? Con ngươi lại lần nữa nở rộ thanh quang, tiếp tấn long đồng một mực khóa chặt không trung Thẩm Chu, các loại công kích theo sát phía sau, liền muốn đuổi giết hắn đến thiên nhai hải giác. Tiếp tấn long đồng thế nhưng là có 360 độ toàn phương vị tầm mắt, không tồn tại bất luận góc chết gì, thế gian vạn vật ở tại nhìn soi mói đều không chỗ ẩn trốn, không thể trốn đi đâu được. Trừ phi ngươi trốn vào một thời không khác, nếu không ngươi coi như bay lại nhanh thì như thế nào? Ý chí của chấm tiểu gì cũng sẽ nhanh hơn ngươi một bước. Trốn? Ai nói ta muốn chạy trốn? Chỉ gặp Thẩm Chu xích hồng trong đôi mắt viết đầy điên cuồng, màu đỏ tươi thân ảnh tốc độ nhảy lên tới cực hạn, hóa thành một đạo tơ hồng, vọt tới Viêm Thái Tổ viên kia tiếp tấn long đồng đầu rồng trước. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải địa kiếm bỏ qua trước lắc, phát ra chẳng kích. Nhưng cùng lúc, Viêm Thái Tổ phát ra cái kia cỗ bành trướng lực lượng, cũng tại tiếp tấn long đồng chỉ dẫn bên dưới, đánh tới Thẩm Chu trên thân thể. Ầm ầm. Bạo tạc cuồng phong trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thế giới dưới đất, năng lượng kinh khủng bốn chỗ chút xuống, đem phương này thế giới dưới đất đập thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là rơi xuống cái kia hoàng long trên thân thể bộ phận, lại như là châu đất xuống biển, không có kích thích nửa điểm phản ứng. Cái này hoàng long thân thể đơn giản cứng cỏi đáng sợ, nó cứ như vậy lặng lặng nằm ngang nơi đây, hoàn toàn không thấy chung quanh những này khủng bố tàn phá bừa bãi năng lượng, phảng phất Thẩm Chu cùng Viêm Thái Tổ hai người đấu hôn thiên hấp địa, cũng không tổn thương được nó nửa phần. Trong lúc nổ tung, Thẩm Chu cái kia còn nhỏ thân thể đơn bạc vẫn như cũng là lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là Viêm Thái Tổ lại là phát ra một tiếng thê lương kêu rên, cái kia khổng lồ trên thân rồng trải rộng các loại bỏng, điện giật tường, xuyên qua tường, khắp nơi đều là. Viên kia mang theo kiếp tấn long đồng đầu rồng bị Thẩm Chu lôi cuốn lấy tinh hồng hủ bại một kiếm, hủ hóa vì thế não, trừ cái đó ra, còn có hai viên đầu rồng cũng tại lần này trong bạo tạc đều tổn hại. Vì cái gì? Vì cái gì chấm công kích biết Viêm Thái Tổ khó khăn phát ra âm thanh? Tại sao phải rơi xuống chính người trên đầu sao? Thẩm Chu khép lời một tiếng, tiếng nói băng lãnh thấu xương, bởi vì ta thần thông, thế nhưng là có thể phản đạn ngươi hết thảy công kích ta. Máu ách cùng thương đại pháp môn này chỉ sử dụng qua một lần công pháp, rốt cục tại đối đầu Viêm Thái Tổ thời điểm, bị Thẩm Chu lại lần nữa thi triển đi ra. Đối mặt Viêm Thái Tổ cường đại như vậy địch thủ, dưới tình huống bình thường, có thể đối với những khắc địch nhân gieo xuống vĩnh cửu chú ấn huyết ách đại pháp tại trên người đối phương lại vẹn vẹn kiên trì 2 giây liền tiêu tán, bất quá cho dù là 2 giây, đã đủ rồi. Mặc dù môn võ học này xa xa không có giống Thẩm Chu ngoài miệng nói như vậy, có thể phản đạn hết thể công kích, nhưng là cố ý phô trương thanh thế, từ đó chen ép địch nhân sĩ khí, đã coi như là Thẩm Chu cơ bản thao tác. Hắn nhìn lướt qua lượng HP của mình, còn lại mấy ngàn HP không đến. HP chưa từng có thấp đến loại trình độ này qua, nhìn như rất hung hiểm, kỳ thật không phải vậy, bởi vì Thẩm Chu còn có một môn triệu hoán sư kỹ năng không có sử dụng, hư nhược. Nếu như đối phương một đợt này công kích có thể trực tiếp thanh không hắn huyết điều lời nói, hắn liền sẽ không chút do dự cho đối phương mặc lên hư nhược, nếu như mặc lên còn có thể chết, vậy cũng còn có trọng sinh là tẩy. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lại là một đợt thảm liệt giao phong, Thẩm Chu huyết điều thấy đấy, tạm thời dừng tay, Viêm Thái Tổ cũng không có tốt hơn chỗ nào, bảy viên đầu rồng đảo mắt liền đã mất đi năm viên, Thẩm Chu lời nói càng làm cho tâm hắn kinh run rẩy, có thể phản đạn hết thảy công kích. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nếu quả thật có dạng này không hợp thói thường thần thông, cái kia trong thiên hạ, ai còn có thể là đối thủ của hắn? Cho dù là thật có thể phản đạn công kích, cái kia chắc hẳn cũng có tương đương điều kiện hà khắc hạn chế. Viêm Thái Tổ cũng không có bị Thẩm Chu lời nói hù dọa lui, mà là như cũ tại tỉnh táo phân tích. Nhưng Thẩm Chu từ trước mắt triển hiện ra cường thịnh tư thái sát thực hù dọa hắn, trong lúc nhất thời hắn cũng không dám vọng động. Đáng tiếc, nếu như Viêm Thái Tổ biết giờ phút này Thẩm Chu huyết điều giống như nến tàn trong gió lời nói, chỉ sợ sớm đã thừa thắng xông lên. Thế cục đã nguy như trồng trứng, nhưng Viêm Thái Tổ lại vẫn không có ý sợ hãi, chỉ vì hắn còn có thể lật bàn át chủ bài. Lại một viên đầu lâu cao cao giơ lên, phát ra một tiếng to rõ long âm. Chấm cho phép thất bại, chỉ vì mỗi một lần thất bại đều là chấm càng hoàn mỹ hơn trọng sinh. Theo tiếng long ngâm này truyền khắp tứ phương, hắn thân hình khổng lồ vậy mà đột nhiên biến hư ảo, bao trùm toàn thân vậy màu đen biến thành sẫm trắng, tựa như tượng bùn bình thường tràn đầy tử khí, nhưng bàng bạc sinh cơ lại là trong đó không ngừng ấp ủ. Đây là thuộc về Viêm Thái Tổ bảo mệnh át chủ bài, giao thoái. Một khi thi triển thành công, là hắn có thể rút đi trước đó một thân thân xác tối tha, một lần nữa đổi một bộ thân thể mới, hết thảy đều đem một lần nữa trở lại hắn trạng thái đỉnh cao nhất. Cho dù là bị Thẩm Chu hủy đi cái kia năm viên đầu rồng, cũng có thể một lần nữa mọc trở lại. Đây là đủ để thay đổi bại cục thủ đoạn, Thẩm Chu thi triển thủ đoạn Viêm Thái Tổ đều đã biết được không sai biệt lắm, chỉ cần có thể trở lại đỉnh phong, để hắn tái chiến một lần, hắn tỷ số thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Đem lại cục nghịch chuyển đi. Mở. Chương 197, có thể cùng giải sao? Chương 197, có thể cùng giải sao? Sau một khắc, đã nhìn thấy Viêm Thái Tổ khí tức một lần nữa nhảy lên tới đỉnh điểm. Nhưng là ngay sau đó, cỗ này ở vào đỉnh điểm khí thế nhưng lại cấp tốc hề bại xuống dưới. Làm sao lại? Viêm Thái Tổ phát ra một tiếng kinh ngạc kêu thảm. Hắn cảm giác đến thể nội dựng dục bàng bạc sinh cơ, vậy mà tự hành lịch chuyển thành hủy bại tử khí. Giao thoái thất bại, không những thất bại, ngược lại là tạo thành to lớn phản vệ. Hắn bạo chết năm viên đầu rồng không có khôi phục, ngược lại là viên kia nắm giữ giao thoái đầu rồng, vậy mà tại trong chớp mắt liền nhanh chóng hủy bại. Huyết nục tối giữa, canh dòng nước ngủ, còn có vô số nấm quấn quanh trong đó, cuối cùng coi như nấm đều không tồn tại, triệt triệt để hôi phi yên diệt. Càng hoàn mỹ hơn trùng sinh. Ở ta nơi này hủy bại ôn sàng bên trong, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào trùng sinh. Thẩm Chu tiếng nói băng lãnh đấu xương, không có chút nào tình cảm. Màu đỏ tươi mái vòm bao trùm chung quanh hết thảy, tất cả sự vật đều đem dần dần đi hướng hủy bại, bất luận cái gì trị liệu thần thông đều đem đánh mất nguyên bản hiệu quả, một khi sử dụng, kia cái gọi là trị liệu liền sẽ đảo ngược là ngang hàng hủy bại. Nói một cách khác, sữa người ngược lại sẽ trúng máu. Đương nhiên, đây hết thảy hạn chế, đối với Thẩm Chu người thi hành này ngoại trừ. Viêm Thái Tổ bảo mệnh át chủ bài, cứ như vậy tại hủy bại ôn sàng tác dụng dưới hóa thành hư không, theo giao thoái biến mất, rốt cục chỉ còn lại có một viên cuối cùng đầu lâu, lẻ loi chơi chọi đội lên Viêm Thái Tổ trên đầu, đây cũng là hắn nguyên bản đầu lâu. Duy nhất trên đầu rồng hiện đầy đủ loại tâm tình rất phức tạp, kinh ngạc, không hiểu, phẫn nộ. Ha ha ha, sau một khắc, Viêm Thái Tổ lại là đột nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười dài, nhân loại đạo thể pháp, thật đúng là để chấm rất hâm mộ đâu. Hoang đường, sao mà hoang đường à, chấm tích xúc ngàn năm thực lực, vậy mà liền như thế bị ngươi cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu quỷ cho làm hao mòn hầu như không còn, không có nghĩ rằng đến cuối cùng, vẫn là phải lấy hoàng đế thân phận cùng ngươi chiến đấu. Viêm Thái Tổ than thở một tiếng, một lần nữa hóa thành nửa người nửa rồng bộ dáng, cho dù trên thân áo bào đã phá toái, nhưng này phó khí độ vẫn là quân lâm thiên hạ đế vương chi khí. Tiện tay khẽ đảo, một viên che kín vết rách ngọc tỷ liền hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Đại Viêm Vương triều một ngày không vong, chấm liền vẫn là quân chủ một nước, cho dù quốc vận đã phá toái không chịu nổi, nhưng là dùng để đối phó phản tặc, chắc hẳn cũng là có thể dễ như trở bàn tay. Viên này do Viêm quốc quốc vận luyện chế chân quốc ngọc tỷ, có thể đem một nước chi vận hóa thành lực lượng để cho hắn sử dụng, phần lực lượng này, cho dù kém xa tít tắp cường thịnh thời kỳ, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Ngươi tặc, chấm muốn đem ngươi trấn tại ngọc tỷ phía dưới, vĩnh thế thoát thân không được. Viêm Thái Tổ mặt mày méo mó, nổi giận đùng đùng, cầm trong tay ngọc tỷ hướng phía Thẩm Chu phương hướng ném đi. Chấm nói nơi đây không núi, các ngươi dưới chân cũng chỉ có thể là một phần. Oanh! Ngọc tỷ lớn lên theo gió, hóa thành nguy nga núi lớn, hướng phía Thẩm Chu lật út mà đến. Thẩm Chu con người già chiều ánh ra ngọc tỷ cái kia bàng bạc kim quang, hắn không có bất kỳ cái gì chạy trốn động tác, ngược lại là hướng phía chân trời vươn tay, làm ra mời trạng. Một màn này, giống như là Thẩm Chu tại hoan nghênh ngọc tỷ trấn áp hắn bình thường. Mà ngay sau đó, tại Viêm Thái Tổ cứng ngắc trong ánh mắt, nguyên bản hóa thành nguy nga núi lớn ngọc tỷ, vậy mà lại đang trong nháy mắt thu nhỏ đến lúc đầu lớn nhỏ, nhu thuận rơi xuống Thẩm Chu trong tay. Mảnh thế giới này đều giống như yên tĩnh trở lại, Viêm Thái Tổ phát ra lời nói hùng hồn sau ném ra pháp bảo, vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy đất bị Thẩm Chu cầm, giống như tại tặng lễ một dạng, bầu không khí lập tức đều có chút xấu hổ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi dựa vào cái gì có thể sử dụng chân quốc ngọc tỷ? Viêm Thái Tổ sắc mặt cực kỳ khó coi, liên tục hướng Thẩm Chu phát ra gào thét, đây là chấm pháp bảo, chấm pháp bảo, chấm mới là hoàng đế. Ha ha, ta người này a, tốt nhất đoạt người trô yêu. Thẩm Chu khẽ cười một tiếng, ta trước khi đến ngươi điều khiển quốc vận, ta đến đằng sau ngươi còn muốn điều khiển quốc vận, vậy ta chẳng phải là đi không sao? Trấn Quốc Ngọc tỷ lựa chọn hắn nguyên nhân rất rõ ràng, cũng không phải là giống trước đó thất chi đao như thế, ai mạnh liền với ai, chỉ là bởi vì Viêm Thái Tổ vô đạo. Viêm Thái Tổ sử dụng quốc vận luyện chế Hoàng Long, vì đoạt xá Hoàng Long còn ý đồ đem quốc vận hoàn toàn tán đi, bây giờ lại muốn sử dụng quốc vận lực lượng tới đối phó hắn. Quốc vận cũng không phải cái gì đại ban chủng, ngươi muốn dùng ta liền dùng ta, muốn tán ta liền tán ta. Trái lại Thẩm Chu, từ khi bị Sùng Vũ Hầu đề bạt đến nay, không phải tại thanh trừ cảnh nội đại yêu, chính là tại chống cự người xâm nhập, tuy nói cũng là vì thu hoạch thiện hạnh giá trị, nhưng những này đều chân thật là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Nói là một câu dân tâm sở hướng không chút nào quá đáng. Tại giữa hai cái này làm ra lựa chọn, còn cần do dự cái gì sao? Chỉ là đáng tiếc, Viêm Thái Tổ có câu nói rất đúng, hắn hiện tại vẫn như cũng là Viêm Quốc thiên tử, Thẩm Chu mặc dù nắm giữ Trấn Quốc Ngọc tỷ, nhưng lại không thể dùng tới đối phó đối phương. Bất quá, cũng không quan trọng, đối phương bại cục đã định. Đầu rồng bị chém, giao thoái thất bại, bây giờ Ngọc tỷ lại bị đoạn, giờ khắc này Viêm Thái Tổ rốt cục đi hướng cùng đổ mặt lộ. Nguyên bản trong mắt rồng tràn ngập các loại cảm xúc, bây giờ chỉ lưu lại vì một loại, đó chính là sợ hãi đối với thiếu niên trước mắt sợ hãi. Nhưng dù vậy, Viêm Thái Tổ vẫn duy trì chính mình tôn quý đế vương tư thái, hắn ngẩng đầu nhìn trôi nổi tại không trung Thẩm Chu, miễn cưỡng lộ ra một cái nhân từ quân vương dáng tươi cười, uy vũ hầu, có thể cùng giải sao? Từ nay về sau, chấp nguyện ý cải biến, làm một cái minh quân nghe thấy lời này, Thẩm Chu tiếng cười cũng càng phát ra làm cản, giờ này khắc này, Viêm Thái Tổ, ngươi chẳng lẽ đang nói giỡn đi? Nhìn lướt qua tầm mắt phía dưới, HP đã khôi phục được một nửa, nhưng Thẩm Chu cũng đã không thể chờ đợi. Cánh chim lại lần nữa mở ra, Thẩm Chu hóa thành một đạo che khuất bầu trời màu đỏ tươi, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng phía Viêm Thái Tổ phóng đi. Cắm rễ ở Hoàng Long trong thân thể Viêm Thái Tổ, lại là căn bản liền chạy trốn đều làm không được. Không đến nửa cái trong khi hô hấp, Thẩm Chu đã giết tới Viêm Thái Tổ trước người, trong tay đại kiếm hướng phía Viêm Thái Tổ điên cuồng rơi xuống. Trảm kích lôi cuốn lấy hủ bại cùng dẫn lực hai loại tượng trưng cho lực lượng tử vong, quanh Viêm Thái Tổ không ngừng kêu rên. Làm nó nguyên bản thân thể, tại tất cả đầu rồng bên trong, cuối cùng này một viên, cũng là nhục thân cường hãn nhất viên kia. Không giống rồng khác thủ như vậy bị Thẩm Chu một chút liền đánh nổ, Viêm Thái Tổ tại thời khắc này vậy mà ngắn ngủi chịu đựng Thẩm Chu công kích, nhưng cái này ngược lại để Thẩm Chu cảm thấy hưng phấn. Hắn đã là giết đỏ cả mắt, đại kiếm trong tay thật giống như tại làm chảy gỗ bình thường, tại Viêm Thái Tổ trên đỉnh đầu múa ra tan ảnh. Kiếm phong gào thét, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, chấn động đến phương này thế giới dưới đất đều tại tuôn rơi run rẩy. Vậy rồng triệt để nứt ra, kim huyết tủy não không cần tiền bình thường ra bên ngoài hắt bấy, ý thức dần dần mơ hồ không rõ Viêm Thái Tổ, bên tai lại lần nữa vang lên Thẩm Chu băng lãnh chất vấn âm thanh, người giống như ngươi muốn làm sao cải biến đâu? Ngươi sẽ không cải biến, chỉ có chết. Chương 198, nợ hoa chương 198, nợ hoa cao cảnh yêu ma nhục thân có thể xương cùng bố, thể phách viễn siêu cùng cảnh giới võ giả. Hiếm có võ giả nhân loại, dám can đảm cùng một đầu cao đẳng yêu ma chém giết gần người, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nhưng dù vậy, vị này tương đương với nhân loại đại tông sư Viêm Thái Tổ, tại Thẩm Chu một trận cuồng ngoanh loạn tạc bên dưới, đã vỡ nát gần phân nửa thân thể. Mãnh liệt đau đớn tràn ngập toàn thân, nguyên bản cường hãn sinh mệnh lực đang nhanh chóng tan biến. Đã từng cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh Viêm Quốc đế vương, giờ phút này lại như chó nhà có tang, toàn thân run rẩy kịch liệt, tôn nghiêm bị vô tình chà đạp. Thẩm Chu, Thẩm Chu. Hắn sau cùng một tia đế vương ngạo khí rốt cục bị nghiền nát, phát ra tuyệt vọng kêu rên, ngươi sẽ hối hận. Đã ngươi không nguyện ý buông tha chấm, cái kia chấm cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Thanh âm của hắn mang theo âm tàn đoán độc, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã biết rõ chính mình không có phần thắng chút nào, nội tâm chỉ còn lại có một cái điên cuồng suy nghĩ, hôm nay trận chiến đấu này, hắn khẳng định phải chết, nhưng là Thẩm Chu cũng đừng hòng còn sống. Cái này đột nhiên xuất hiện, đồng thời nhất cử bị đi hắn lên ngàn năm kế hoạch hỗn đản, không đem đối phương nghiền xương thành tro, hắn chết đều khó mà nhắm mắt. Theo Viêm Thái Tổ lời nói rơi xuống, chỉ gặp hắn cái kia vỡ nát hơn phân nửa trên thân thể, vậy mà nổi lên một khối quỷ dị hình xăm. Trên đó đâm vào chính là Viêm Quốc quốc thổ cương vực, chính tách ra có chút hắc quang. Cái này hình xăm thật là mệnh quan tại phong ấn trận, là hắn tại nơi nào đó thượng cổ di tích bên trong tìm tới một môn phong ấn trận pháp, bị hắn cải tiến đằng sau, dùng để luyện chế Hoàng Long thân thể. Bây giờ, hắn đang đứng ở đoạt xá Hoàng Long thời khắc mấu chốt, cái này mệnh quan tại phong ấn trận cũng đã trở thành hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Hắn phải dùng trận pháp này, điều động Hoàng Long lực lượng, dù là chỉ là một tia, vẹn vẹn một tia Hoàng Long lực lượng, cũng không phải Thẩm Chu có khả năng tiếp nhận. Cho dù làm như thế đại giới là sẽ bị Hoàng Long thân thể phản vệ, hạ chàng sẽ cùng hắn các đời sau không khác chút nào, nhưng hắn muốn là một cái muốn bị giết chết người, căn bản không cần lo lắng những thứ này. Viêm Thái Tổ trong con ngươi lộ ra điên cuồng, hắn từ bỏ chống cự Thẩm Chu công kích, mặc cho Thẩm Chu đem hắn nghiền nát thành phấn, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, điều động Hoàng Long chi lực, cùng Thẩm Chu đồng quy vu tận. Vâng, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Trong chốc lát, Viêm Thái Tổ khí tức đột nhiên phóng lên tận trời, hắn cảm giác đến một cỗ trước nay chưa có bàng bạc lực lượng, thuận dưới chân kiên cố đại địa, tràn ngập tại trong cơ thể của hắn. Con ngươi của hắn bị nồng đậm lại yêu dị huyết sắc lấp đầy, gần như phá thành mảnh nhỏ thân thể, lại là so với hắn di vãng bất luận cái gì một khắc đều muốn khủng bố. Viêm Thái Tổ chỉ cảm thấy chính mình sống mấy ngàn năm, đều không có cường đại như vậy qua. Lao rồng tá thành. Hắn ở trong lòng điên cuồng hò hét, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng. Dù là chỉ là tại cái này trong chốc lát, hiện tại, chân báo thủ liền muốn. Suy nghĩ vừa mới sinh ra, Viêm Thái Tổ tư duy lại đột nhiên đình trệ, bởi vì hắn trước mặt Thẩm Chu đã biến mất, thay vào đó, là một đóa to lớn mà mục nát màu đỏ tươi nụ hoa. Cánh hoa phảng phất bị máu tươi thấm đẫm, yêu giá đến gần như dữ tợn, mặt ngoài chảy xuôi đục ngầu chất nhầy, mang theo làm cho người buồn nôn hôi thối. Phương biên trăm dặm không khí bỗng nhiên ngưng trệ, liền hô rít gào cương phong đều hóa thành thực chất hóa màu đỏ tươi tơ lụa, quấn quanh ở trung quanh. Nhưng mà như vậy dùng mình bộ dáng, nhưng lại có một loại khó nói nên lời mâu thuẫn mỹ cảm, giống như là đem thế gian tất cả cực hạn mỹ hảo cùng thuần túy ác ý cương ép xen lẫn, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Viêm Thái Tổ vẹn vẹn nhìn một chút, liền bị trước mắt cái này tuyệt mỹ chi cảnh say mê, cũng không rời đi nữa con mắt. Liền liên tâm bên trong cuối cùng độc còn lại giết chết Thẩm Chu suy nghĩ, vậy mà cũng bị hắn ném đến tận cửu tiêu bên ngoài. Đây là, còn không đợi Viêm Thái Tổ tư duy hoạt động, đóa kia đường kính trăm trượng mục nát chi hoa liền đột nhiên tại thế giới dưới đất này nở rộ. Sau một khắc, nụ hoa kia bên trong ẩn chứa màu đỏ tươi tử khí, tựa như cùng lôi đỉnh bình thường, ầm vang giáng lâm. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng như là địa chấn bình thường quét sạch bốn phía, ngàn vạn điệp ảnh lôi cuốn lấy màu đỏ tươi bảo tử tràn ngập tại vùng thiên địa này, toàn bộ chiến trường mặt đất trong nháy mắt kết tinh hóa, vô số huyết sắc dây leo phá đất mà lên, đem vương viên trăm dặm hóa thành màu đỏ tươi luyện ngục. Âm u không đáy thế giới dưới đất rốt cuộc không chịu nổi cái này uy năng kinh khủng, mặt đất bắt đầu mảng lớn đổ sụp, trên bầu trời, ánh mặt trời chói mắt cũng đi theo chiếu xạ đến trong đó. Mà thân ở nở hoa trung ương nhất Viêm Thái Tổ, thì là tại mục nát chi hoa nở rộ ngay từ đầu, liền đã triệt để bốc hơi hầu như không còn. Theo Viêm Thái Tổ khí tức hoàn toàn biến mất tại phương thế giới này, Thẩm Chu thân thể như là sao chổi từ trên cao rơi xuống, vững vàng rơi xuống cái kia hoàng long trên thân thể, kích thích một mảnh bụi đất. Hắn không ngừng thở hào hẹn, trong con mắt một màn kia màu đỏ tươi cũng theo đó rút đi, sau lưng cánh chim cũng đi theo biến mất, một mực mở ra lấy hủ bại ôn sàng cũng vô pháp lại duy trì xuống dưới. Ầm ầm, như sấm sét sụp đổ âm thanh tiếp tục không ngừng, dày đặc mặt đất chính hóa thành gạch ngói vụn liên tiếp không ngừng mà nện xuống, đều bị Thẩm Chu sử dụng lực hút cưỡng ép đè vào giữa không trung. Không thể không nói, cái này Viêm Thái Tổ tuyệt đối là trước mắt hắn mới thôi gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất, thời khắc này Thẩm Chu đã mệt nhọc đến cực hạn. Thể nội linh lực phung phí không còn, tinh thần nhục thể đều không chịu nổi gánh nặng. Không nên ép ta vung đại chiêu à, cổ hoàng đế này chuẩn bị ở sau là thật không ít. Thẩm Chu vừa rồi sử dụng chính là tinh hồng hủ bại bên trong hắn lực sát thương cường đại nhất chiêu thức, Trung Yên Hồng Liên. Lấy thân thể làm mãnh, tách ra chôn vùi vạn vật cấm kỵ chi hoa. Một chiêu này Thẩm Chu nguyên bản cũng không tính sử dụng, nó uy lực quá to lớn, lại rất khó khống chế, một khi sử xuất, toàn bộ khổng lồ hoàng thành chỉ sợ đều sẽ hóa thành một biển. Viêm Thái Tổ thân là còn sống hơn ngàn năm đế vương, hoàng thành này bên trong không biết tồn phóng bao nhiêu vô cùng chân quý tài nguyên, trong đó có Thẩm Chu vô cùng cần thiết đạo thể pháp. Hắn cũng không muốn những cái kia quý giá tài nguyên tu luyện, bởi vì Viêm Thái Tổ hủy diệt mà cùng nhau chôn cùng. Nhưng là ngay tại Viêm Thái Tổ trên thân đột nhiên tách ra cái kia màu đen hình xăm thời điểm, Thẩm Chu đã nhận ra khó nói nên lời cảm giác nguy cơ, vì để tránh cho xuất hiện bị tàn huyết phản sát tình huống, hắn cũng chỉ có thể trực tiếp lớn hơn rồi. Mặc dù không biết Viêm Thái Tổ hình xăm kia tác dụng là cái gì, nhưng Thẩm Chu cũng sẽ không cho đối phương thi triển ra cơ hội. Sách, hy vọng trong hoàng thành tài nguyên có thể tận lực bảo trụ đi, giết cầu hoàng đế, ít nhất phải để cho ta kiếm lời cái chậu đầy bát đầy mới được. A Thẩm Chu nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, lập tức trong ánh mắt lại nổi lên cuồng hỉ. Bởi vì hắn nhìn thấy công đức lục nhắc nhở, chém giết bạo ngược vô đạo, làm điều ngang ngược, hại nước hại dân quân chủ một nước, thiện hạnh giá trị 10000000. Thù lao vậy mà như thế phong phú sao, vậy mà cao tới mấy triệu. Chỉ là khoản này thiện hạnh giá trị, liền đã giá trị vé về giá. Thẩm Chu tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn bốn bề giống như hủy thiên diệt địa chẳng cảnh, than nhẹ một tiếng, phương thế giới này muốn sụp đổ, đi ra ngoài trước lại nói, về phần cái này hoàng long thân thể chờ ta nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian, lại tính toán sau đi. Thẩm Chu lại lần nữa thẳng tắp lồng ngực, mũi chân điểm một cái, liền chuẩn bị rời đi vùng không gian dưới đất này. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đằng không mà lên trong nháy mắt, biến cố phát sinh, Thẩm Chu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cái kia nguyên bản hiện lên ở Viêm Thái Tổ trên thân thể hình xăm, lại không có dấu hiệu nào trống rỗng xuất hiện tại trước mắt hắn. Chương 199, chim sẻ nút đằng sau. Chương 199, chim sẻ nút đằng sau hình xăm bên trên tán phát lấy quỷ dị hắc quang, như là một tấm vô hình lưới lớn, trong nháy mắt đem Thẩm Chu bao phủ trong đó. Lực lượng vô hình giống như thủy triều vào tới, gắt gao cầm cố lại Thẩm Chu mỗi một tấc thân thể, để hắn không thể động đậy. Vốn là kiệt lực hắn, đối mặt bất thình lình cường đại chói buộc lực, trong lúc nhất thời căn bản vô lực tránh thoát. Bất thường, Viêm Thái Tổ không phải đã bị hắn xử lý sao? Chẳng lẽ tại sau khi chết còn có dấu chuẩn bị ở sau? Thật tơ mờ khó chơi. Thẩm Chu lông mày bận chặt, trực tiếp phát động chiêu hồn. Viêm Thái Tổ cái kia giữ tận xấu xí khuôn mặt, liền lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói cho ta biết, đây là tình huống như thế nào? Thẩm Chu mắt sáng như bốc, chất vấn. Đây là mệnh cứu phong ấn trận là chấm từ nơi nào đó thượng cổ di tích bên trong ngẫu nhiên thu hoạch, để mà luyện chế hoàng long thân thể. Giờ phút này Viêm Thái Tổ hồn thể đang không ngừng kịch liệt run rẩy, mặt quỷ kia bên trên che kín thống khổ vẻ dữ tợn, phảng phất tại gặp to lớn tra tấn, nhưng hắn vẫn tại đàng hoàng trả lời Thẩm Chu vấn đề. Nói cho ta biết nên như thế nào giải trừ. Chấm cũng không biết, đó căn bản không phải chấm cách làm, chấm vốn là muốn cùng ngươi đồng quy vô tận, còn chưa kịp thi triển, liền bị ngươi giết chết. Viêm Thái Tổ quỷ hồn khàn cả giọng hô lên. Không phải cầu hoàng đế này làm. Thẩm Chu trong lòng run lên, vậy sẽ là ai? Nơi này trừ hắn cùng Viêm Thái Tổ bên ngoài, không có mặt khác tồn tại a. Trong lúc suy tư, Thẩm Chu trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, cả người trong nháy mắt cứng đờ, thật không có mặt khác tồn tại sao? Cái kia hoàng long thân hình khổng lồ, chẳng phải một mực tại dưới mí mắt hắn sao? Viêm Thái Tổ một mực yên lặng nhận cái này hoàng long đã là một bộ tử thi, Thẩm Chu liền cũng vô ý thức đưa nó xem nhẹ, nhưng là ai có thể cam đoan, cái đồ chơi này là thật chết. Chính suy nghĩ thời khắc, Thẩm Chu lại trông thấy Viêm Thái Tổ mặt quỷ bên trên thống khổ chi ý, vặn mèo tới cực điểm. A, Hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngay sau đó, Viêm Thái Tổ quỷ hồn liền triệt để thoát ly Thẩm Chu khống chế, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến phía dưới vô biên vô tận hoàng long trong thân thể. Bị ăn sạch. Thẩm Chu trong đầu toát ra khó nói nên lời kinh dị cảm giác, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Cơ hồ là cùng một thời gian, Mệnh Cứu Phong ấn chuẩn bị một loại lực lượng thần bí nào đó tự hành thôi động tới cực điểm, hình xăm bên trên sơn hà cương vực phảng phất ngưng là thật chất, hướng phía Thẩm Chu lật út mà đến. Thời khắc này kinh thành đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngày xưa huy hoàng tráng lệ hoàn thành, bây giờ bị dìm ngập tại một đám bụi trần bên trong, đầy trời khói bụi che khuất bầu trời, không nhìn rõ thứ gì. Hoàng thành xung quanh, những vương công quý tộc kia bọn họ dinh thự cũng không có thể may mắn thoát khỏi, mảng lớn kiến trúc tại tràng tai nạn này bên trong ầm vang sụp đổ, đổ nát thê lương phía dưới, là vô số người rên thống khổ. Bao quát tưởng thao ở bên trong mấy vị tổng binh, trong ánh mắt đều là kinh hãi cùng ngốc trệ, bọn hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng cũng cuối cùng không có ngăn cản tai nạn quyết tán, kinh thành vẫn là bị cuốn vào đến trận này đáng sợ trong hạo kiếp. Từ tai nạn phát sinh đến bây giờ, lớn nhỏ địa chấn cũng không biết phát sinh bao nhiêu lần, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là đổ sụp phế tích, cùng tử thương vô số đám người. Đồng thời, làm thất cảnh các tổng binh, cho dù không cách nào trực tiếp nhìn thấy hoàng thành nội bộ tình huống cụ thể, nhưng vẫn là ở trong đó phát hiện hai cỗ khí thế mênh mông. Một cỗ bạo ngược uy nga, một cỗ khác tử vong mục nát. Không hề nghi ngờ, đây chính là Thẩm đại nhân cùng Viêm Văn Đế khí tức, hai người này khí tức đơn giản khủng bố đến quá trường, căn bản là không phải bình thường tông sư có thể so sánh. Cho tới bây giờ bọn hắn mới rõ ràng, cái kia bị bọn hắn vẫn cho rằng ngu ngốc vô đạo Viêm Văn Đế, thực lực lại có mạnh như vậy. Rõ ràng có được thực lực mạnh như vậy, nhưng vì sao một mực co đầu rút cổ tại trong hoàng thành? Nếu là hắn nguyện ý ngự giá thân chinh, Viêm Bốc như thế nào lại rơi xuống bây giờ tình cảnh như vậy a? Bất quá, bọn hắn đã không cần đi là những sự tình này đau lòng nhất góc, bởi vì ngay tại vừa mới, nương theo lấy một trận nhất là địa chấn kịch liệt, trong đó cái kia cố bạo ngược nguy nga khí tức đã là biến mất sạch sẽ. Xuất hiện loại tình huống này bình thường có hai loại khả năng, hoặc là bởi vì người trong cuộc một lần nữa đem khí tức thu liễm tốt, để bọn hắn dò xét không đến, hoặc là chính là không có người. Chư vị tổng binh đều có khuynh hướng là người sau, bọn hắn Viêm Quốc bệ hạ chỉ sợ bị Thẩm đại nhân giết đi. Quả nhiên, theo Viêm Văn Đế khí tức tiêu tán, trong hoàng thành một mực tiếp tục không ngừng động tĩnh to lớn, cũng bắt đầu dần dần yếu bớt, trận này kinh tâm động phách chiến đấu tiến vào hồi cuối. Trong lúc nhất thời, chúng tổng binh đều có chút tinh thần hoảng hốt, cảm khái rất nhiều, nếu như bệ hạ cần cù một chút, làm sao về phần đây? Tính toán, không quan trọng, đã kết thúc. Viêm Văn Đế vừa chết, cái kia Viêm Quốc chính là Thẩm đại nhân thiên hạ, quốc gia chắc hẳn sẽ có một cái càng thêm quang minh đấy tương lai đi. Thẳng đến trong hoàng thành triệt để không có động tĩnh, chư vị tổng binh mới lại lần nữa hội tụ vào một chỗ. Một mực canh giữ ở hoàng thành cửa ra vào Cơ Thiên Kỳ, nhìn thấy phân thủ hoàng thành các nơi các tổng binh trở về, khẩn trương mở miệng hỏi thăm, kết quả như thế nào? Hắn chỉ là tứ cảnh thực lực, căn bản là không có cách cảm giác được hoàng thành nội bộ tình huống. Hẳn là Thẩm đại nhân thắng. Tưởng Thao nói ra. Ấn còn lại tổng binh cũng đều đi theo gật đầu. Như vậy phải không? Cơ Thiên Kỳ suy nghĩ càng phức tạp có chút phiền muộn, mặc dù hắn cái kia làm hoàng đế cha rất không xứng trước, nhưng là hắn nắm giữ quyền lực, không hề nghi ngờ đều là đến từ đối phương. Hiện tại hắn phụ thân rơi đài, hắn có thể hay không cũng nên đón thanh toán. Cơ Thiên Kỳ lại lắc đầu, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, cái kia chư vị tổng binh, chúng ta còn không thể nghỉ ngơi, trước riêng phần mình dẫn đầu một đội nhân mã, cứu vớt nạn dân đi. Thẩm đại nhân sau khi đi ra, nếu là nhìn chúng ta bảo hộ kinh thành bảo hộ thành điều dạng này, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Lời này đạt được Tưởng Thao các loại một đám tổng binh đồng ý, bọn hắn không cần phải nhiều lời nữa, lập tức đầu nhập vào khẩn trương bận rộn công việc cứu viện bên trong. Đảo mắt liền đi qua hai ngày, tại chư vị tổng binh xuất lực bên dưới, kinh thành tình hình tai nạn cũng đã nhận được khống chế, thế cục cũng theo đó ổn định lại. Nhưng ngay sau đó, các tổng binh lại đã nhận ra một tia dị dạng. Đó chính là Thẩm đại nhân hắn làm sao còn không có từ trong hoàng thành đi ra. Chương 200, hai nơi phong ấn chương 200, hai nơi phong ấn Thẩm Chu chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy chính mình đi tới một mảnh trong không gian kỳ dị. Hắn đứng tại một mảnh ngân bạch như xương trên mặt đất, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ có cái kia vô biên vô hạn, như mực đậm đặc màu đen hỗn độn. Nơi này là nơi nào? Thẩm Chu suy nghĩ như gay rối giống như xoắn xuýt, hắn cố gắng quay lại lấy ký ức, chỉ nhớ mang màn cái kia thần bí mệnh cứu phong ấn trận không hề có điểm báo trước tự hành khởi động, đem hắn chăm chú bao khỏa. Nói như thế, ta bị phong ấn. Cái này thật sự là cái tin tức không tốt lắm, nếu là trực tiếp giết hắn, hắn còn có thể dùng trọng sinh thoát khốn, nhưng là phong ấn, có thể hay không thông qua tự sát đến đào thoát đâu? Thẩm Chu âm thầm suy nghĩ, lời đầu tiên giết, trọng sinh phát động, tự hành tránh thoát phong ấn, đại khái chính là như thế cái quá trình. Nghĩ như vậy, Thẩm Chu giơ tay lên, đầu ngón tay đặt chính mình trái tim vị trí, nhưng mà, một giây sau, chuyện quỷ dị phát sinh, tay của hắn lại không trở ngại chút nào trực tiếp xuyên qua lồng ngực, thật giống như thẻ trò chơi bột một dạng. Không có thực thể, hẳn là nơi này không phải thế giới hiện thực. Thẩm Chu thử nghiệm vận dụng một chút chính mình các hạng thần thông, không ngạc nhiên chút nào toàn bộ thất bại. Quả là thế, vậy nơi này là chỗ nào, chỉ có ý thức tồn tại dị độ không gian sao? Nếu thật là dạng này, vậy hắn nhục thân hiện tại lại đang chỗ nào? Thẩm Chu nheo cặp mắt lại, lần thứ nhất cảm thấy sự tình biến khó giải quyết. Hắn bây giờ hoài nghi, Viêm Thái Tổ bị người lợi dụng, đó là cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn, chỉ sợ đối phương làm hết thảy đều sẽ thành người khác áo cưới. Mà cái này giấu ở phía sau màn, ngư ông đắc lợi người khác Hoàng Long hiểm nghi lớn nhất. Có thể là Hoàng Long âm thầm dẫn đạo Viêm Thái Tổ, để nó phát hiện chính mình chôn sâu thân thể, thậm chí cái này nhìn như tinh diệu không gì sánh được mệnh cứu phong ấn trận đều là Hoàng Long cố ý tiết lộ cho Viêm Thái Tổ. Mặt ngoài, Viêm Thái Tổ tỉ mỉ bố cục, từng bước một tính toán Hoàng Long, nhưng mà chân tướng phía sau có lẽ là từ đầu đến cuối đều là Hoàng Long đang thao túng toàn cục, nắm Viêm Thái Tổ cái mũi đi. Một khi kia cái gọi là đoạt xá đại công cáo thành, chân chính kết quả chỉ sợ cũng không phải là Viêm Thái Tổ chiếm cứ Hoàng Long thân thể, mà là Hoàng Long mượn cơ hội này, triệt để phục sinh, tái nhập thế gian. Đương nhiên, đây đều là Thẩm Chu suy đoán mà thôi, dưới mắt cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp từ nơi này thoát đi. Ngay lúc này, Thẩm Chu con ngươi bỗng nhiên co vào, đường chân trời chỗ, hắc chiều tiếp cận. Mới đầu giống như là đêm tối đến, xâm nhiễm cả vùng không gian, thẳng đến cái kia quần quật bóng ma càng phát ra dữ tợn của vũ, Thẩm Chu mới nhìn rõ, cái kia rõ ràng là hàng ngàn hàng vạn đầu giao long. Từng cục giao thân thể lẫn nhau lộn xộn, lẫn phiến phá cọ sát ra chói mắt hỏa tinh, vô số viên đầu rồng từ chiều thò đầu ra, phát ra dữ tợn và thiếu. Giờ khắc này Thẩm Chu chỉ cảm thấy phảng phất một cước đã dẫm vào ổ rắn, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là giao long cái kia vặn mèo bóng ma, bọn chúng phảng phất muốn đem Thẩm Chu chém thành muôn mảnh. Thẩm Chu không biết Viêm Thái Tổ đoạt xá quá trình cụ thể, cho nên hắn cũng vô pháp lý giải làm sao đột nhiên toát ra nhiều như vậy giao long đến. Nhưng giờ phút này, nghi hoặc đã bị quên sạch sành sanh, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu như hồng trung giống như vang vọng, quản nó trước mắt là phương nào yêu ma quỷ quái, giết, chỉ có giết. Quyền phong chỗ hướng, chém hết vóng lượng, mệnh cứu phong ấn trận là một môn uy lực tuyệt luân cường đại trận pháp, nó có được đem mục tiêu nhục thể cùng linh hồn phân biệt phong ấn đến hai cái hoàn toàn khác biệt chỗ khủng bố năng lực. Thẩm Chu ý thức bị khốn ở hư vô mờ mịt trong thế giới ý thức, mà thân thể của hắn thì bị vô tình chấn áp đến Hoàng Long thân thể chỗ sâu nhất. Nơi đây đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, chung quanh trừ Hoàng Long cái kia cứng như tình cương huyết đục thân thể, không có vật gì khác nữa, tĩnh mịch mà kiềm chế. Phải biết, trước đó Viêm Văn Đế cùng Thẩm Chu chiến thiên hôn địa ám, lại đều không có thương tổn vừa đến Hoàng Long, cho dù là Thẩm Chu phóng ra Trung Yên Hồng Liên cũng vẹn vẹn chỉ là cho đối phương tạo thành một chút bị thương ngoài ra. Bây giờ Thẩm Chu bị vây ở Hoàng Long trong thân thể, vậy liền giống như bị vây ở khang khít địa ngục, chỉ sợ vĩnh thế thoát thân không được. Bất quá bởi vì cái gọi là trong họa có phúc, Thẩm Chu trước mắt mặc dù đã mất đi ý thức, nhưng hắn trong tay vẫn nắm thật chặt chuôi kia địa kiếm, đúng như cầm một tia hy vọng cuối cùng. Phản phất đã nhận ra chủ nhân con cảnh, chuôi này địa kiếm lại lần nữa không an phận đứng lên, nó bắt đầu ở hắc ám này trong không gian bốn chỗ du động. Nguyên bản tựa như do thái cổ huyền thiết đổ bê tông mà thành Hoàng Long thân thể, đối với địa kiếm tới nói lại là không có nửa điểm trở ngại, thật giống như con cá bị thả về biển cả bình thường, nó vậy mà có thể tại Hoàng Long trong thân thể tự hành xuyên thẳng qua. Liên đối Thẩm Chu cũng theo địa kiếm du động, xuyên qua đứng lên. Địa kiếm đầu tiên là tại bốn bề chẳng có mục đích bốn chỗ lắc lư, không biết qua bao lâu, nó tựa hồ tìm được phương hướng chính xác, thân kiếm khẽ run lên, mang theo Thẩm Chu hướng phía mặt đất phương hướng bơi đi. Nam chấn phủ ti ở trong, các tổng binh tề tụ một đường, cho dù Viêm Văn Đế bỏ mình, triều đình cũng không có mảy may đại loạn dấu hiệu, dù sao lấy trước mắt Viêm quốc triều đình tới nói, có hắn không có hắn căn bản không có khác nhau chút nào. Chỉ là đám người hiện tại càng thêm lo lắng là một chuyện khác, Thẩm đại nhân vì cái gì đến bây giờ còn chưa lộ diện? Bây giờ Viêm quốc tình thế cực kỳ nguy cấp, Bắc cảnh băng nguyên lúc nào cũng có thể xua binh nam hạ, Thẩm đại nhân là Viêm quốc lật bản duy nhất hy vọng, hắn cũng không thể có nửa điểm ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lại Thẩm đại nhân đánh xong một trận, đột nhiên tới hào hứng, phối hợp chạy tới tu luyện? Tưởng Thao dẫn đầu suy đoán nói. Đối với Thẩm đại nhân tính nết, Tưởng Thao lại quá là rõ ràng, tu luyện tại Thẩm đại nhân mà nói, liền như là ăn cơm uống nước giống như tự nhiên, nói làm liền làm. Không xác định, nhưng vô luận như thế nào đều được đi xác nhận một chút. Trung Xuân Hoa một mặt nghiêm túc mở miệng, còn lại tổng binh nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý kỳ thật, trong lòng bọn họ đều cất giấu một cái đáng sợ hơn suy nghĩ, Thẩm đại nhân rất có thể cùng Viêm Văn Đế đồng quy vu tận. Đây đối với Viêm quốc tới nói chỉ sợ là kết quả xấu nhất, dù sao không có Thẩm đại nhân, bọn hắn lại nên như thế nào chống lại Băng Nguyên quốc tông sư đâu. Bởi vậy tất cả mọi người là trong lòng nghĩ, không dám đem chuyện này nói ra, hiện tại cũng không phải đả kích sĩ khí thời điểm. Đã như vậy, vậy thì mời chư vị tiến hoàng thành nhìn xem tình huống đi. Cơ Thiên Kỳ cũng làm tức nói ra, quốc không thể một ngày không có bữa, hay là phải mời Thẩm đại nhân sớm đi là chúng ta chủ trì đại cục mới được. Đám người rất nhanh đặt thành chung nhận thức, lựa chọn tiến vào trong hoàng thành, tìm kiếm Thẩm đại nhân hạ lạc. Vừa bước vào hoàng thành, các tổng binh liền bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu, đã từng nguy nga liên miên, khí thế rộng rãi hoàng thành, giờ phút này đã bị san thành bình địa, vẹn vẹn biên giới một vòng kiến trúc còn lưu lại một chút vách nát tường siêu. Về phần tại trong hoàng thành sinh hoạt những cung nữ thái giám kia thị vệ không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Chương 201, tình thế nghiêm trọng. Chương 201, tình thế nghiêm trọng. Chật, thật sự là thần linh mới có thể có lực lượng a, đúng vậy à, toàn bộ hoàng thành vậy mà liền như thế không có cái này, nhưng so sánh lao phu quản hạt châu thành còn có lớn không ít ta. Diệt thành cấp chiến lực cũng chỉ có tông sư mới có thể làm đến. Các tổng binh cũng họng phát khô, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Tưởng Thao tiếp tục mở miệng, bây giờ không phải là cảm thán thời điểm, tiếp tục đi tới, Thẩm đại nhân hẳn là tại hoàng thành trung ương nhất. Một đoàn người vội vàng hướng phía hoàng thành chỗ sâu bay đi, sau một lát, đám người đứng tại một cái cự đại hang động phía trên, thật lâu không nói gì. Huyệt động này chỉ là đường kính nhìn qua liền đạt tới một cây số rộng, đen nghịt một mảnh, vắt ngang trên mặt đất, phảng phất một đầu nhắm người mà vệ cự thú. Nơi này, làm sao lại xuất hiện như thế cái lô lớn? Các tổng binh cho dù là suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra nguyên nhân đến. Trên mặt đất cũng không phát hiện Thẩm đại nhân tung tích, khả năng duy nhất chính là tại hang động này bên trong, chúng ta đến xuống dưới tìm tòi hư thực. Trung Xuân Hoa đề nghị. Những người khác cũng đành phải đồng ý, bọn hắn hướng phía cái kia thâm thúy hang động chậm rãi rơi xuống, nhưng mà, còn chưa chờ tới gần, bọn hắn liền phát giác được, đen kịt trong huyệt động đang phát ra một tầng làm cho người sợ hãi quang mang màu đỏ tươi. Huyệt động kia phản phất bị một loại nào đó không biết vật chất triệt để cải tạo qua, mặt đất cùng vách hang hoàn toàn hóa thành màu đỏ đầm lầy, chính ao ạt quần của lấy, vô số tương tự mạch máu dây leo tại trong đó tùy ý lan tràn, như là một tấm mạng nhện. Trên mặt đất cùng đất bên dưới, phản phất là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới, như vậy ly kỳ cảnh tượng, để một đám tổng binh trong lòng lập tức cảnh giác lên, tiến lên bộ pháp lập tức dừng lại. Để lão phu trước tìm kiếm đường đi một vị lão giả đứng ra, lão phu thần thông, dùng để dò đường với bạn. Vậy làm phiền Liêu tổng binh. Tưởng Thao hướng đối phương gật đầu ra hiệu. Liêu tổng binh tên là Liêu Viễn, là Vĩnh Nam tỉnh tỉnh lận cận Sùng Văn tỉnh tổng binh, cũng coi là sớm nhất nhận Thẩm Chu trợ giúp nhóm người kia. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Liêu Viễn dẫn đầu hướng phía hang động rơi xuống. Nhưng lại tại hắn vừa dừng ở cửa hang thời điểm, dị biến nảy sinh. Huyết nhục của hắn cấp tốc khô héo, vô số đóa màu đỏ tươi như máu, tương tự cây nấm đóa hoa trong nháy mắt mọc đầy toàn thân của hắn, cuối cùng cả người trực tiếp vỡ nát ra. Sau một khắc, Liêu Viễn này tấm thân thể tàn phá lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, một cái mới Liêu Viễn xuất hiện ở một nơi khác. Không được, trong huyệt động này tràn ngập một loại nào đó khá quỷ dị lực lượng. Chúng ta một khi bước vào, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị nguồn lực lượng này ăn mòn, hóa thành một bãi nước mù tân sinh. Liêu Viễn kiểm trở nên trắng bệnh, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Cuối cùng là ai làm Tưởng Thao sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, phản phất nuốt vào một con ruồi, Viêm Văn Đế sao? Trừ hắn, còn có thể là ai đâu? Trung Xuân Hoa cắn răng, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ, chư vị có thể từng gặp Thẩm đại nhân thi triển qua như vậy âm tà thủ đoạn. Những người còn lại nhao nhao lắc đầu, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Thẩm đại nhân hoàn toàn chính xác có được chẳng kích, lôi đình, lực hút rất nhiều thần thông, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy chiêu thức. Vậy chỉ có thể là bọn hắn bị kia thiên sát bệ hạ làm, thật đúng là thần thông quảng đại á, vậy mà đem một phương thiên địa cải tạo như là màu đỏ tươi địa ngục bình thường, bọn hắn những này thất cảnh võ giả, lại là ngay cả tới gần đều làm không được. Bất quá nếu như Thẩm đại nhân chính bản thân chỗ phía dưới cái này quỷ dị địa giới bên trong, hắn thật còn có thể có mệnh đi ra sao? Thẩm đại nhân, ngươi ở phía dưới sao? Mắt thấy không cách nào tiến vào, bọn hắn cũng chỉ có thể áp dụng nguyên thủy nhất biện pháp, trên mặt đất lớn tiếng la lên. Nhưng mà, hô mấy chủ cầm thành, phía dưới đều là tĩnh mịch một mảnh, không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào. Chư vị tổng binh trong lòng càng phát ra bất an, cái kia bọn hắn không nguyện ý nhất tiếp nhận kết quả, tựa hồ càng ngày càng gần. Thẩm đại nhân, chỉ sợ thật là cùng Viêm Văn Đế đồng quy vu tận. Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, ngay sau đó, mưa to như chút nước xuống. Đám người nhưng không có mảy may rời đi ý tứ, bọn hắn như pho tượng, gắt gao canh giữ ở cái này đèn xì cửa hàng, mong mọi kỳ tích giáng lâm. Mưa to hạ một ngày một đêm, mà bọn hắn cũng liền giống pho tượng bình thường, tại trong hoàng thành rộng một ngày một đêm. Nhưng chỉ bằng si tâm, cũng không thể chờ đến kỳ tích. Vì cái gì Thẩm đại nhân còn không có hiện thân? Tưởng Thao tự lẩm bẩm, lộ vẻ có chút hồn bay phách lạc. Vị kia giữa lúc Đàm Tiếu liền có thể bằng vào sức một mình, dẹp Yên Viêm quốc cảnh nội tất cả đại yêu nhân vật, thật chẳng lẽ cứ thế mà đi? Từ giờ trở đi, chúng ta được làm tốt dự tính xấu nhất. Trung Xuân Hoa trên lông mi treo đầy thủy châu, nàng lau mặt, thanh âm lại là trước nay chưa có tỉnh táo. Ánh sáng ở chỗ này ngốc các loại không có chút ý nghĩa nào, chúng ta bây giờ đến cân nhắc, nếu là Thẩm đại nhân thật không có ở đây, Viêm quốc nên như thế nào ứng đối sắp đột kích Băng Nguyên? Còn lại tổng binh cũng đều một mặt nghiêm trọng, Tưởng Thao lại là đột nhiên cười khổ lên tiếng, loại chuyện này còn có cái gì suy tính tất yếu ạ? Viêm quốc bên trong tông sư chết thì chết, thương thì thương, trái lại Băng Nguyên bên kia, theo bọn hắn điều tra, chí ít đều có 3 tôn tông sư tọa trấn, lại thêm phản đi qua trước Dương Hầu song phương chiến lược đơn giản khác nhau một trời một vực. Những cái kia Băng Nguyên mọi dợ muốn là Viêm quốc cương thổ, muốn là quỷ làm chó nô lệ, vậy ở trước mặt bọn hắn, cũng liền hai con đường mà thôi, hoặc là chết, hoặc là hàng. Mưa to còn tại bên dưới, một đám tổng binh trong lòng cũng dần dần sinh sôi ra sợ hãi. Nha, xem ra các ngươi chờ đợi vị đại nhân kia cũng không xuất hiện đâu. Ngay tại cái này tình cảnh bi thảm bầu không khí bên trong, một thanh âm đột ngột vang lên. Ở đây 9 vị tổng binh đều là chấn động trong lòng, bởi vì thanh âm này cũng không thuộc về trong bọn họ bất kỳ một người nào. Đám người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nguồn âm thanh chỗ, chỉ gặp một người nam nhân hai tay ôm ngực, chính lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu bọn họ. Nam nhân có một đầu màu xanh thẳm tóc dài, thân thể thon gầy, cả người hắn bày biện ra hơi mở dáng vẻ, cứ như vậy lặng yên dung nhập trong màn mưa. Nếu không phải hắn lên tiếng, chư vị tổng binh chỉ sợ đến chết đều không phát hiện được hắn tồn tại. Người kia là ai? Lúc nào lẻn vào đến bên cạnh bọn họ? Các tổng binh nội tâm trong nháy mắt còi báo động đại tác, Trung Xuân Hoa càng là toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, bởi vì nàng nhận ra đối phương tới. Người trước mắt tướng mạo, nàng từng nghe nhà mình huynh trưởng nói qua, một cái tên cũng theo đó trong lòng nàng hiện hiện. Nama là Nama. Băng Nguyên quốc một tôn đại tông sư, xương hảo là thủy thần. Ầm ầm. Lại một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, lời này vừa nói ra, ở đây tổng binh sợ hãi trong lòng càng sâu, tình thế không ngờ nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Một vị địch quốc tông sư, không ngờ lặng yên chui vào kinh thành, liền tại bọn hắn dưới mí mắt. Chương 202, buồn cười đến cực điểm. Chương 202, buồn cười đến cực điểm. Không có nghĩ rằng tại cái này nhân sinh không quen địa giới, lại còn có người nhận biết ta, thật sự là hết sức vinh hạnh. Nhìn xuống phía dưới một đám Viêm quốc tổng binh, Nama khẽ cười một tiếng, tốt chư vị, hiện tại là thời điểm làm ra quyết định. Viêm quốc có câu ngạn ngữ, gọi là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Các ngươi là lựa chọn xương hay là vong? Nama biết rõ, muốn chinh phục một quốc gia, chỉ dựa vào võ lực là ngu xuẩn, chỉ có chỉ dùng người mình biết mới có thể thành tựu đại nghiệp. Đây đều là thất cảnh cường giả, chưa chừng sau này trong vòng mấy trăm năm liền có thể trở thành một tôn tông sư. Nama từ trước đến nay là cái yêu quý nhân tài người, hắn đang mong đợi những người này có thể làm ra lựa chọn sáng suốt. Chúng ta cái nào đều không chọn, bởi vì chúng ta còn có lựa chọn thứ ba. Nhưng mà Nama tiếng nói vừa dứt, Trung Xuân Hoa liền trợn mắt tròn xoe, quát to một tiếng, như lôi đình nổ vang, đó chính là hợp lực đưa người chém giết. Lời nói chưa rơi, Trung Xuân Hoa quanh thân đã bộc phát ra bảng bạc như nước thủy triều linh lực, trường thương trong tay của nàng lắc một cái, tựa như dao long ra biển, hướng phía Na Ma tấn mãnh mà tới. Nàng sở dĩ không chút do dự trực tiếp động thủ, chính là lo lắng mặt khác tổng binh sẽ ở đối phương cường đại dưới uy áp, lòng sinh kết ý, lựa chọn đầu hàng. Một khi xuất hiện loại tình huống kia, thế cục chắc chắn lâm vào càng thêm nguy cấp hoàn cảnh. Trung Xuân Hoa một ngựa đi đầu, Tưởng Thao, Liễu Viễn cùng hai vị khác tổng binh, cơ hội tại trong nháy mắt đó, không chút do dự theo sát phía sau, hướng phía Na Ma đánh tới. Đối phương mẹn mẹn một người, mà chúng ta chín vị tổng binh đều ở đây chỗ, trận chiến đấu này, hiệu chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết. Tưởng Thao đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, đại địch tiến đến, nhất định phải đoàn kết nhất trí. Đối mặt khí thế hùng hổ đánh tới đám người, Na Ma thần sắc chưa biến, chỉ là lạnh nhạt một chỉ điểm ra, trong chốc lát, đầu ngón tay trước trôi nổi nước mưa cấp tốc hội tụ, hình thành vô số thanh xanh thảm thủy kiếm, đánh vỡ bức tường âm thanh, mang theo bén nhọn gào thét hướng phía Trung Xuân Hoa mấy người chạy tới. Để ta chặn lại. Nương theo lấy một tiếng như hồng trung giống như hô to, một vị dáng người bảng thạc tổng binh đứng ra, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, tựa như một tòa cự phong nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại trước Trung Xuân Hoa một bước, đứng sừng sững ở nàng phía trước. Cái kia khoan hậu lưng, ngạnh sinh sinh đem cái kia chém tới thủy kiếm đều ngăn lại. Phốc 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 phốc. Liên miên bất tuyệt trầm đục truyền đến, béo tổng binh kêu thảm một tiếng, khoan hậu như núi phần lưng đột nhiên hiện ra mấy cái to lớn lỗ máu. Mà đúng là hắn cái này không màng sống chết trả lại, thành công là Trung Xuân Hoa mấy người tranh thủ đến cơ hội gần người. Muốn chết. Đối mặt gần trong gang tấc Trung Xuân Hoa mấy người, Na Ma trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, một quyền hung hăng hướng phía trước ném ra, hắn muốn bằng mượn tông sư tại trên thể phách ưu thế tuyệt đối, đem trước mắt mấy người vành sắt thành cặn bã. Chỉ là một quyền này vừa mới giơ lên, Na Ma liền cảm giác đầu phảng phất bị trọng truy đánh trúng, một trận trời đất quay cuồng, liên đối tầm mắt cũng đi theo biến thành màu đen. Nguyên lai, còn tại phía dưới chưa từng bọn tới trước bốn vị tổng binh bên trong, có hai vị đã thi triển tinh thần bí pháp, đối với Na Ma phát động tinh thần công kích. Hai người khác một vị bấm niệm pháp quyết nhập chú, một vị khác kéo ra thiết cùng, trước người quang mang lấp lóe, năng lượng ba động kịch liệt, hiển nhiên ngay tại tụ lực phát động công kích. Trung Xuân Hoa lo lắng hiển nhiên là dư thừa, giờ khắc này, ở đây chín vị tổng binh trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu bên trong. Bọn hắn thậm chí là rất có an ý đánh lên phối hợp, chuyển vận, khống chế, kháng thương tất cả đều cái gì cần có đều có. Viêm quốc các tổng binh có thể nói là thần kinh bách chiến, kinh nghiệm tác chiến phong phú, phải biết, viêm quốc quanh năm suốt tháng gặp yêu ma không ngừng quấy nhiễu, bọn hắn cái nào không phải từ núi thây biển máu, yêu ma trong đống cút ra đây. Tại cùng yêu ma tiếp tục không ngừng trong chiến đấu, các tổng binh ma luyện đi ra tâm tính cùng kinh nghiệm, có thể nói là so cùng cảnh băng nguyên quốc võ giả lợi hại rất nhiều. Đầu hàng cái rắm. Nhiều năm như vậy yêu ma đều gắng gượng qua tới, như thế nào lại hướng quân giặc quỳ gối đầu hàng? Tại Na Ma bị khống chế tinh thần trong thời gian ngắn ngủi, Trung Xuân Hoa, Tưởng Thao đám người công kích như gió táp mưa rào giống như đều rơi vào trên người hắn. Thương ảnh lấp lóe, ánh lửa ngút trời, cương phong gào thét. Trong nháy mắt tràn ngập Na Ma toàn thân. Không đến một giây đồng hồ thời gian, Na Ma toàn thân cao thấp liền tiếp nhận hơn trăm lần công kích. Hỗn đản. Na Ma giận không kềm được, một tiếng giống giận rung trời, hắn làm sao cũng không ngờ tới, những này viêm quốc thất cảnh võ giả càng như thế quả cảm quyết tuyệt. Lại là lay động đầu, Na Ma liền tránh thoát thêm tại trên người hắn khống chế tinh thần. Nhưng gây công hắn Trung Xuân Hoa bọn người sớm đã như đàn sói bình thường tản hết ra. Đúng vào lúc này, hai cỗ năng lượng bàng bạc đợt từ đằng xa như bài sơn đảo hải của tới, phối hợp vừa đúng. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng đất rung núi chuyển tiếng vang, cái này hai cỗ năng lượng tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng Na Ma, bộc phát ra tia sáng chói mắt. Chỉ là quang mang tán đi đằng sau, Na Ma vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng, toàn thân hắn tạo nên từng tầng hơi nước gợn sóng, phảng phất cả người đều là do nước tạo thành bình thường, cũng chính là bằng vào cái này đặc biệt một chiêu, hắn đều hóa giải các tổng binh công kích. Làm sao có thể Trung Xuân Hoa tự lẩm bẩm? Trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, nàng nguyên bản liền không có trông cậy vào vừa rồi những công kích kia có thể giết chết một tên đại tông sư, nhưng dù gì cũng nên làm cho đối phương thụ bị thương đi. Nhưng hôm nay, Na Ma lại là lông tóc không tổn hao gì. Na Ma ánh mắt đảo qua một đám tổng binh, khẽ cười nói, các ngươi có hay không làm rõ ràng tình huống? Biết mình là tại cùng cường đại cỡ nào tồn tại chiến đấu sao? Làm băng nguyên quốc đại tông sư, Na Ma sở dĩ được tôn xưng là thủy thần chính là bởi vì hắn liên tiếp tu luyện tam môn thủy hệ đạo thể pháp. Cùng nham ngự chủ một dạng, Na Ma đang tu luyện đạo thể phương diện, không coi trọng chủ đạo, mà là chuyên chú vào một chút thâm canh mật thám. Trong đó một môn thủy hệ đạo thể pháp mà có thể để hắn hóa thành dòng nước, dưới trạng thái này, hắn có thể tiêu mất nhận đại bộ phận công kích. Mà lúc này, trên bầu trời vẫn như cũ rơi xuống mưa rào tầm tã, cái này không thể nghi ngờ với hắn mà nói là cực lớn trợ lực, cho dù trong chiến đấu thật bị thương, chỉ cần có nước, hắn liền có thể cấp tốc đem thân thể của mình bổ sung hoàn chỉnh. Hết thảy đều tại Na Ma kế hoạch bên trong, bất quá, hắn cũng không thể không thừa nhận, viêm quốc những này thất cảnh võ giả, bình quân trình độ tuyệt đối phải cao hơn bọn hắn băng nguyên quốc rất nhiều. Nhưng rất đáng tiếc, thất cảnh võ giả cùng tông sư ở giữa có một đạo không thể vượt qua lệch trời, lại càng không cần phải nói hắn hay là một tên hàng thật giá thật đại tông sư. Chúng ta đương nhiên biết rõ, Na Ma, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ta khuyên ngươi hay là thức thời một chút, tốt nhất lập tức rời đi. Nước ta đại tông sư lúc này ngay tại phía dưới trong động vật, tùy thời đều có thể đi lên, cho đến lúc đó, ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Tưởng Thao sắc mặt nghiêm trọng, mở miệng nói ra. Ai ngờ nghe thấy lời này, Na Ma ngược lại cười đến càng thêm tùy ý, trong ánh mắt vẻ khinh miệt không còn che giấu. Hoàng đế của các ngươi, còn có vị kia Thẩm đại nhân, không phải đồng quy vu tận sao? Trong hai người bọn họ nếu có một người còn sống, đứng trước mặt ta, liền sẽ không chỉ là các ngươi những tiểu nhân vật này. Lời này vừa nói ra, ở đây các tổng binh đều là giật mình, đối phương vậy mà đối với Viêm quốc tình huống giải đến như vậy thấu triệt. Trên thực tế, Nama đã lẻn vào đến Viêm quốc kinh thành đã có mấy ngày lâu. Trước đây, trước Dương Hầu phản bội Viêm quốc, dẫn thân vào Băng Nguyên, cũng hướng nó lộ ra Viêm quốc cảnh nội cũng không cường giả tin tức này, nhưng mà, Băng Nguyên cao tầng há lại sẽ dễ tin. Thế là, Băng Nguyên cao tầng liền trước điều động Nama một thân một mình đi vào Viêm quốc kinh thành, lấy kiểm chứng tình báo là thật hay không. Nama chui vào kinh thành hôm đó, cũng chính là Thẩm Chu đơn đao đi gặp, giết vào hoàng thành ngày đó. Thế là, mới vừa tới ở đây Nama, liền ở kinh thành khoảng cách gần cảm nhận được cuộc chiến đấu kia đáng sợ. Cái kia chấn động kịch liệt, dù là thân là tông sư Nama cũng không nhịn được trong lòng sinh ra sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lựa chọn tạm thời ẩn nút xuống tới. Đồng thời hắn cũng ý thức được, trước Dương Hầu cung cấp tình báo căn bản chính là giả, cái gì Viêm quốc chỉ có Viêm Văn Đế hơi phiền phức chút, rõ ràng còn có càng khủng bố hơn tồn tại. Bất quá Viêm quốc đều đã là trình độ sơn cùng thủy tận, lại còn tại nội đấu. Thực sự buồn cười đến cực điểm. Chương 203, hôn mê đều có thể đánh như vậy. Chương 203, hôn mê đều có thể đánh như vậy. Đây là Nama vui lòng nhìn thấy kết quả. Hắn lúc này lựa chọn tiếp tục cần nút ở kinh thành, thẳng đến trong hoàng thành trận kia kinh thiên chi chiến kết thúc. Trong thời gian này, hắn mượn nhờ chính mình đặc hữu đạo thể thần thông, mượn từ hơi nước gần nấp thân hình, tiềm ẩn tại Nam Chấn phủ ti bên trong. Tại Băng Nguyên quốc một đám tông sư ở trong, Nama là năng lực tự vệ mạnh nhất tồn tại, đây cũng là Băng Nguyên cao tầng vì cái gì phải hắn chui vào nguyên nhân. Hắn ngụy trang tinh diệu tuyệt luân, cho dù là một đám Viêm quốc tổng binh cũng không phát hiện được. Các tổng binh cứu tế thời điểm Nama tại, các tổng binh họp thương thảo thời điểm, hắn cũng tại. Thông qua các tổng binh nói chuyện với nhau, Nama đại khái làm rõ tình thế trận tướng. Nguyên lai là một cái gọi Thẩm Chu tông sư, giết tiến vào trong hoàng thành, cũng cùng Viêm Văn Đế triển khai đại chiến. Mà trận chiến đấu này lắng lại đằng sau, hai người đều không biết tung tích. Biết được việc này sau, Nama trong lòng đơn giản trong bụng nở hoa. Viêm quốc hai vị người mạnh nhất, vậy mà bởi vì nội đấu đồng quy vu tận, không khỏi cũng quá màu đen hài hước. Bất quá hắn cũng không có như vậy hiện hiện, mà là nhẫn mại tính tình, tiếp tục đi theo các tổng binh chờ đợi mấy ngày, cuối cùng, càng là bám theo một đoạn các tổng binh tiến vào trong hoàng thành, chính mắt thấy trên mặt đất cái kia chỗ trống cực lớn, cùng trong động cái kia hoang đường đáng sợ cảnh tượng. Đến tận đây, Nama cho là thời cơ đã thành thục, Viêm quốc hai vị này tông sư chắc hẳn giữ nhiều lãnh ít, cho dù may mắn còn sống, giờ phút này cũng nhất định thân chịu trọng thương, hắn cũng không sợ. Thế là, hắn không còn ẩn nấp hành tích, mà là đường hoàng hiện thân, hắn lúc này, tại cái này Viêm quốc trong kinh thành, chính là vô địch. Đây không phải cuồng vọng, mà là sự thật. Mặc dù chư vị một lời không hợp liền ra tay với ta, nhưng bản tông sư khoan hồng độ lượng, vẫn nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội, đầu hàng đi, các ngươi vẫn như cũ có thể đảm nhiệm nơi đây tổng binh. Nama nói lần nữa, nhưng mà đáp lại hắn là các tổng binh không chậm trễ chút nào một loạt công kích. Nếu đối phương đối với Viêm quốc tình huống như lòng bàn tay, thông qua ngôn ngữ lửa gạt đã vô dụng, chuyện cho tới bây giờ, chư vị tổng binh không chút do dự, lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Lần này đổi tưởng thao cái thứ nhất xuống tới, Trung Xuân Hoa bọn người theo sát phía sau, xa xa mấy vị tổng binh lần nữa thi triển tinh thần bí pháp, tụ lực công kích. Trong chốc ngắn này, tất cả tổng binh đều diện mục giữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm trên cùng Nama, vũ khí huy động, linh lực tiêu đốt, vùng thiên địa này tràn ngập vô tận sát ý, đối với vị này từ bên ngoài đến kẻ xâm lược sát ý. Lựa chọn của các ngươi thật là làm cho ta thất vọng. Đối mặt tình cảnh này, Nama lại là than nhẹ một tiếng, lập tức giang hai tay ra. Vâng. Ngay tại sau một khắc, giữa vùng thiên địa này nhỏ xuống nước mưa đột nhiên thay đổi phương hướng, bọn chúng tựa như là được trao cho vô tận uy lực bình thường, hóa thành từng viên đạn tháo, đều bắn về phía ở đây các tổng binh. Phanh phanh phanh. Vô số nước mưa trong nháy mắt xuyên thủng các tổng binh thân thể, đem bọn hắn bắn thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng dù vậy, các tổng binh lao về phía trước thế công nhưng không có mảy may chậm lại, thậm chí trên mặt cái kêu biểu tình dữ tợn đều không có bất kỳ biến hóa nào. Giết ngươi, giết ngươi. Nhìn xem vẫn nghĩa vô phản cố các tổng binh, Nama nhịn không được cười lên, chỉ là lần nữa đưa tay phải ra, làm ra một cái hướng lên nhất động tác. Sau một khắc, một đám tổng binh liền cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch phản phất không bị khống chế bình thường, từ những cái kia bị nước mưa xuyên thủng trong vết thương mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành từng đạo cột máu, phóng lên tận trời. Các ngươi nói, ta nếu là rút khô máu của các ngươi hạ chẳng như thế nào? A, toàn thân truyền đến kịch liệt đau đớn không chỉ có để ở đây các tổng binh hét thảm lên, bọn hắn sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Rốt cục vô lực tái phát động công kích, từng cái trùng điệp ngã xuống mặt đất. Ngay cả chúng ta thể nội huyết dịch đều có thể khống chế thần thông của hắn, vậy mà đã khủng bố đến trình độ này à? Từ đầu tới đuôi, chúng ta chỉ sợ đều không có nửa điểm phần thắng. A, đau nhức kịch liệt bên trong các tổng binh cũng dần dần ý thức được một cái sự thực đáng sợ. Vị này băng ngụy hển loại tông sư, cho dù đối mặt bọn hắn 9 vị tổng binh, chỉ sợ cũng có thể trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ chu sát. Trước nay chưa có tuyệt vọng bao phủ tại trong lòng mọi người, làm tông sư phía dưới bọn hắn, vậy mà không có nửa điểm ngăn cản đối phương năng lực. Cái này còn bẹn bẹn chỉ là băng nguyên quốc một tôn tông sư mà thôi a. Viêm quốc chỉ sợ thật hai kiếp khó thoát. Chư vị như vậy chấp mê bất ngộ, vậy liền cho ta hết thể hóa thành thầy khô đi. Nama khỏe miệng hiện ra một cái lạnh leo dáng tươi cười, quá tam ba bận, đã cho những người này hai lần đầu hàng cơ hội, lần này hắn sẽ không lại nhân từ nương tay. Nhưng mà, trong lúc thoáng qua, Nama nụ cười trên mặt như gặp phải hàn sương, đột nhiên ngưng kết. Chỉ gặp phía dưới cái kia tràn ngập màu đỏ tươi chi sắc to lớn trong huyệt động, một bóng người phảng phất quỷ mị, lột một đội sông mà ra. Ai? Trong chốc lát, Nama trong lòng còi báo động đại tác, tại được chứng kiến trước đó trận kia hoàng thành đại chiến hắn, vì lý do an toàn, trong nháy mắt thi triển thần thông, thân hình như mặt nước tán loạn, lấy cực nhanh tốc độ hướng về sau chạy xuôi, cùng cái kia đạo đông nhiên bóng người xuất hiện cấp tốc kéo dài khoảng cách. Nguyên bản đầy trời san sát của máu, cũng bởi vì mất đi chủ nhân khống chế, nhao nhao vỡ nát, hóa thành một đám huyết thủy, dung nhập trùng quanh như chú trong màn mưa, tí tách vẩy xuống. Nhưng mà, trong dự đoán lăng lệ công kích cũng không giáng lâm, đợi kéo dài khoảng cách sau, Nama chăm chú nhìn lại, chỉ gặp từ trong huyệt động giết ra đạo thân ảnh kia, cũng không đem đầu mâu chỉ hướng hắn, mà là hướng về phương xa bay đi. Đối phương là thiếu niên bộ dáng, trong tay nắm chặt một thanh đại kiếm. Chắc hẳn hắn chính là Viêm quốc các tổng binh trong miệng Thẩm đại nhân, chỉ là Nama vô luận như thế nào cũng chưa từng ngờ tới, vị này tông sư nhìn qua càng như thế tuổi trẻ, mà lại thiếu niên này toàn thân cao thấp, lại tìm không thấy nửa điểm vết thương, phải biết, hắn nhưng là vừa mới cùng Viêm Văn Đế trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa a. Thực lực này, không khỏi quá mức cường hãn. Chỉ là, đã như vậy lợi hại, vì cái gì vừa ra tới liền lựa chọn chạy trốn đâu? Nama trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, hắn nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện vị này Thẩm đại nhân hai mắt nhắm nghiền, lông mày chăm chú nhíu lên, giống như tại nhận thụ lấy một loại nào đó thống khổ to lớn, mà lại cả người hắn lộ vẻ phi thường cứng ngắc, cùng nói là ngự kiếm phi hành, kỳ thật càng giống là bị kiếm mang theo đi. Chẳng lẽ lại ý thức của hắn cũng không thanh tỉnh, hiện tại sở dĩ có thể hành động, thuần túy là bởi vì hắn đại kiếm trong tay có khí linh. Là một tên đại tông sư, Nama có thể nói là kinh nghiệm già dặn, trong nháy mắt liền khám phá Thẩm Chu trạng thái, tại ý thức đến điểm này đằng sau, Nama trong lòng cũng hỉ, lúc này hướng phía Thẩm Chu phóng đi. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Nama trong lòng bàn tay hai đạo phảng phất như thác nước cột nước xoắn ốc phi tốc ngưng tụ, đương theo lấy bảng bạc lực lượng, không gian chung quanh lại cũng giống bị vặn mèo, nổi lên trận trận vị dị gợn sóng. Nama khoẹt miệng lộ ra một tia hung ác nham hiểm mỉm cười, chết đi cho ta. Ở dưới sự khống chế của hắn, hai đạo cột nước tựa như hai đầu nổi giận thủy long, hướng phía Thẩm Chu tấn mạnh bắn vọt mà đi. Mà cùng một thời gian, Thẩm Chu cũng đột nhiên đình chỉ chạy trốn thân hình, hắn vẫn như cũng là nhắm chặt hai mắt, đối với ngoại giới sự tình không hề hay biết, trong tay đại kiếm lại là tự hành kéo theo lấy cánh tay của hắn, hướng phía Nama phương hướng hung hăng một chém. Một cỗ mắt trần có thể thấy trạng kích trong nháy mắt bộc phát, cái kia hai đạo khí thế hung hung của nước, tại cái này lăng lệ dưới một kiếm, lại như giấy giống như bị trong nháy mắt bổ ra. Không chỉ có như vậy, một kiếm này mang theo mãnh liệt năng lượng, cũng không như vậy tiêu tán, mà là lôi cuốn lấy dư uy tiếp tục hướng phía trước quét ngang. Tại Nama ánh mắt kinh sợ bên trong, cỗ thế kia không thể đỡ năng lượng, như là một viên tạc đạn nặng ký, nặng nề mà đập xuống ở trên người hắn. Bài sơn đảo hải lực lượng tại Nama trên thân bộc phát, cả người hắn trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Nguồn lực lượng này thực sự quá mức cường đại, đến mức hắn đập ầm ầm rơi xuống đất phía trên sau, trực tiếp tại nguyên bản đã cảnh hoang tàn khắp nơi trên mặt đất, ngạnh sinh sinh hoạch xuất ra một đầu nhìn thấy mà giật mình khe danh khổng lồ. Giờ này khắc này, Nama trong lòng bị vô tận sợ hãi chỗ lấp đầy, tình huống như thế nào? Đối phương mẹ hắn không phải đang hôn mê sao? Vì cái gì đều lâm vào hôn mê, lại vẫn có thể bằng vào một kiếm chi lực, đem hắn đường đường đại tông sư cho chém bay ra ngoài. Chương 204, giết chết ta đi. Chương 204, giết chết ta đi. Trong không gian ý thức, Thẩm Chu ngạo nghệ sừng sững, dưới chân là chồng chất như núi giao long thi hải, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, cấu trúc lên một tòa làm cho người liễu lươi khủng bố thi sơn. Thẩm Chu nhíu chặt lông mày nhưng không có một chút triển khai ý tứ, bởi vì đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất giết chết những xúc sinh này. Quả nhiên, ngay tại Thẩm Chu suy nghĩ thời điểm, dưới chân thi sơn đột nhiên nổi lên trận trận quỷ dị gợn sóng, biến trong suốt, cuối cùng tiêu tán tại giữa vùng thiên địa này. Tiếp lấy, nơi xa lần nữa đen nghịt một mảnh, tựa như thủy triều bình thường, hướng phía vị trí của hắn quần quần mà đến. Thình lình lại là vô số đầu giao long. Hết thảy về tới hắn ban đầu tiến vào cái này không gian ý thức thời điểm, giống như là Thẩm Chu tại vô hạn soát phó bản này bình thường. Đây đã là thứ 35 lần tuần hoàn. Nơi này là không gian ý thức, những xúc sinh này bị giết chết cũng sẽ một lần nữa phục sinh, mà lại sợ rằng sẽ tiếp tục không ngừng mà tiến hành tiếp. Bọn chúng có thể phục sinh, nhưng là tinh lực của ta lại là có hạn, những này xuống dưới, ý thức của ta sẽ bị những này giao long ngạnh sinh sinh mà chết. Lấy Thẩm Chu hiện tại ý thức cường độ, những này giao long triều nếu là lại đến cái mấy ba lần, đoán chừng hắn liền không chống nổi. Bất quá so với tình huống nơi này, Thẩm Chu kỳ thật càng thêm lo lắng hắn ngoại giới nhục thân, hắn hiện tại ý thức không tại, nhục thân chẳng khác nào hoàn toàn không đề phòng trạng thái, nếu là nhục thân bị giết chết. Chờ chút. Thẩm Chu trong đầu linh quang lóe lên, cái này tựa hồ không phải chuyện gì xấu. Nếu là nhục thân bị công kích giết chết, vậy hắn chẳng phải có thể thông qua trọng sinh thoát không sao? Trọng sinh kỹ năng này tương đương với tự mang tình hóa, một khi trọng sinh đi qua hết thể mặt trái trạng thái đều đem hóa thành hư không, mà Thẩm Chu sẽ lấy đầy máu đầy làm trạng thái đỉnh phong một lần nữa trở về. Nói như thế, hắn hẳn là đến ước gì chính mình nhục thân bị sát tài đối với. Chỉ là trước mắt hắn trạng thái, căn bản cảm giác không đến tình huống ngoại giới a. Trong lúc đang suy tư, một đạo đại kiếm hư ảnh không có dấu hiệu nào hiện lên ở Thẩm Chu trước mặt, làm hắn không khỏi vì đó sửng sợ. Địa kiếm. Thẩm Chu đông nhiên nhớ tới địa kiếm một hạng thần thông, chấn thủ thần hồn. Xem ra cho dù đối mặt cái này mệnh cứu phong ấn trận nó chấn thủ thần hồn vẫn sinh ra một chút tác dụng, vậy mà cũng có thể cùng đi theo đến khu này trong không gian. Thời khắc này địa kiếm hư ảnh giống đầu như chó con, vây quanh Thẩm Chu không ngừng đổi tới đổi lui, thân kiếm bù bù, tựa hồ không ngừng hướng Thẩm Chu truyền lại tin tức gì. Thẩm Chu cùng địa kiếm tâm ý tương thông, trước đây địa kiếm chiến đấu thoải mái cảm xúc hắn có thể đọc hiểu, lần này tin tức mặc dù đứt quãng, nhưng cũng có thể đại khái lĩnh hội. Ta mang đi nhục thân trốn, tại ta ý thức bị nhốt nơi đây thời điểm, ngươi vậy mà mang theo nhục thể của ta trốn sao? Địa kiếm ngươi cái tên này làm thật xinh đẹp. Thẩm Chu nhịn không được lên tiếng tán dương, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá không cần mang theo nhục thể của ta trốn, ngươi đến nghĩ biện pháp đem nhục thể của ta phá hủy rơi. Lời này vừa nói ra, Địa kiếm hư ảnh trên không trung ngưng trệ một cái chớp mắt, tựa hồ đối với Thẩm Chu đề nghị cảm thấy hoang mang. Dựa theo ta nói đi làm, từ nay về sau, ta mỗi một cuộc chiến đấu, ngươi cũng sẽ cùng ta sánh vai. Thẩm Chu lại phân phó nói. Địa kiếm vù vù đột nhiên cao vút, giống như tinh thần tiểu tử mà giống như đứng nghiêm, lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Thẩm Chu thì là tập trung ý chí, lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia như thủy triều màu đen giống như bầy rồng. Na Ma từ trong phế tích chậm rãi đứng lên, quanh thân hơi nước bốc hơi. Thân thể của hắn tại vừa rồi trong một kích kia hóa thành thể lỏng, giờ phút này chính một lần nữa ngưng tụ thành hình, làm thủy hệ đại tông sư, thuần túy vật lý công kích đối với hắn mà nói bất quá là gãi ngứa, cho dù bị đánh đến vỡ nát, hắn cũng có thể bằng vào thủy nguyên đạo thể tái tạo nhục thân. Na Ma ánh mắt lần nữa nhìn về phía không trung Thẩm Chu. Một kiếm đem hắn đánh lui đằng sau, đối phương vậy mà cũng không có lại tiếp tục chạy trốn, mà là dừng ở nguyên địa, trong tay đại kiếm tự chủ giơ lên, mũi kiếm khiêu khích giống như hướng hắn ngoắc ngoắc. Thiếu niên vẫn là bộ kia nhắm hai mắt, không có chút nào ý thức bộ dáng, hiển nhiên động tác này đều chỉ trong tay hắn thanh đại kiếm kia mà vì đó. Nói đùa cái gì, trôi này phá kiếm cảm thấy mình có thể đánh thắng ta, liền không trốn đi sao? Na Ma cảm thấy mình bị một cái kiếm linh vũ nhục. Hắn nhưng là một tôn đại tông sư, bây giờ lại là bị một cái kiếm linh xem thường. Vô cùng nhục nhã. Thật sự cho rằng dựa vào một cái hôn mê chủ tử liền có thể lật trời phải không? Xem ra chính mình động đến dùng thật. Vừa nghĩ đến đây, Na Ma hai tay giương lên, đầy trời nước mưa lại lần nữa nghe theo hắn điều lệnh, hóa thành hai đạo tráng kiện roi nước, chụp vào trong tay của hắn. Bên trái roi nước trực tiếp như tê kiếm, cơ hồ ngưng là trạng thái cố định, mà bên phải roi nước lại giống như kẹo đường bình thường, mềm nhũn liên tục. Sở dĩ hình thái khác nhau, là bởi vì hai cái này cũng không phải là chỉ là do thủy ngưng tụ đi ra công kích đơn giản như vậy, làm tu luyện tam môn thủy hệ đạo thể Na Ma, hắn hôm nay đã có thể chính xác khống chế dòng nước nhiệt độ cùng áp lực. Bên trái roi nước là trải qua siêu cao áp xúc thủy nhận, có thể chặt đứt hết thể mục tiêu, phía bên phải roi nước thì là do nhiệt độ siêu thấp phụ ép thủy liên cấu thành, một khi rơi xuống trên người đối phương, liền sẽ tạo thành kinh khủng chân không xé rách xương. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt phương thức công kích, đồng thời cũng là Na Ma một trong các sát chiêu. Mặc dù là người cổ đại, Na Ma cũng không biết cái gì vật lý học, nhưng hắn cũng biết không tách ra phát ra từ mình thần thông, khiến cho uy lực đạt tới kinh khủng nhất trạng thái. Một roi xuống dưới, ngươi phấn thân phải cốt. Hai đánh xuống, ngươi hình thần câu diện. Na Ma gầm nhẹ một tiếng, hai đạo roi nước hướng phía Thẩm Chu phương hướng đều vung đi. Mà đối mặt đây hết thảy Thẩm Chu, hoặc là nói là địa kiếm, lại là làm ra một cái to gan quyết định, chỉ gặp to lớn thân kiếm bỗng nhiên bay xuống, liền đem Thẩm Chu hộ đến trước người. Cái gì? Cái này đột phát một màn đem Na Ma đều cho trình ngộng, hắn trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu, chưa từng thấy qua như vậy không hợp tói thường cảnh tượng. Bình thường không đều là do binh khí thay chủ nhân ngăn cản công kích sao, làm sao đến nơi đây vậy mà trái ngược, biến thành chủ tử thay binh khí cản hay? Đây là ngại chủ tử nhà mình chết không đủ nhanh phải không? Cái này kiếm linh tựa hồ đầu óc có vấn đề, vậy mà diễn ra vừa ra người ở rể phệ chủ cho hay. Tuy nói lòng tràn đầy kinh ngạc, nhưng đối với Na Ma mà nói, đây không thể nghi ngờ là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Ầm ầm, hai đầu roi nước rắn rắn chắc chắc nện vào Thẩm Chu trên thân, uy năng kinh khủng cũng trong nháy mắt bộc phát. Trong lúc nhất thời, mảnh khu vực này tựa như ra đời một trận y thợ toản, khí lưu hóa thành vô số nhỏ vụn quang ảnh mảnh vỡ văng từ phía. Chỉ là để Na Ma càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh, bởi vì đầy trời bụi bặm bên trong, Thẩm Chu thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối phương không có bị thủy áp cắt ra, cũng không có bị chân không xé rách, ngược lại là cùng người không việc gì mở dạng, đang yên đang lành đứng tại chỗ. Na Ma nhịn không được nuốt nước miếng một cái, con mẹ nó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nào có người thân thể có thể cứng rắn đến loại tình trạng này, ngươi tối thiểu nhất bị thương ngoài ra đến cho ta tượng trưng thụ một chút ta. Chương 205, đạo tâm sụp đổ. Chương 205, đạo tâm sụp đổ. Ngươi cho dù là ra điểm huyết, ta cũng liền có thể thuận thế phát động khống huyết năng lực, đưa ngươi trong nháy mắt rút khô. Không sai, khống huyết thần thông này mặc dù rất mạnh, đủ để đem địch nhân tùy tiện chém giết, nhưng điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải tại trên người địch nhân chế tạo vết thương. Đây đối với đại tông sư Na Ma tới nói, vốn là dễ như trở bàn tay một việc, nhưng là có trời mới biết, hắn vậy mà gặp Thẩm Chu như thế một cái không hiểu thấu ra hỏa. Nơi xa, Thẩm Chu đại kiếm trong tay bắt đầu trên diện rộng huy động, tựa hồ là đối với tình huống trước mắt rất không hài lòng. Tại đại kiếm lôi kéo dưới, Thẩm Chu loạn trà loạn trọn mà hướng phía hắn lao đến, tựa như một bộ bị điều khiển zombie. Na Ma trong lòng ngưng tụ, điều động thể nội bàng bạc linh lực, lại lần nữa phát động công kích. Từng đầu không ngừng cao tốc xoay tròn thủy đao bị ngưng tụ, đều anh đến Thẩm Chu trên thân. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào công kích, đối phương tựa như một tòa không thể phá vỡ pháo đài, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy Na Ma công kích, từng bước đi tới trước mặt hắn. Trong tay đại kiếm bỗng nhiên rơi xuống, chém tới Na Ma trên thân. Phanh! Lực lượng cường đại lại lần nữa đem Na Ma chém thành hai đoạn, nhưng đối với hắn mà nói, cũng bất quá là hóa thành hai bãi róc rách dòng nước, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ ra. Ngươi không giết chết được ta, ngươi hết thể công kích đối với ta vô hiệu. Na Ma vốn là muốn nói dạng này lời kịch, đến vì chính mình lấy lại danh dự, nhưng hắn nghĩ đến đối mặt mình căn bản không phải một người sống, mà là một cái kiếm linh, lập tức ngay cả nói dọa tâm tình cũng không có. Dù sao nói dọa đối tượng làm sao cũng phải là một cường giả mới được, ngươi một người trưởng thành tại cùng tiểu bằng hữu đánh thời điểm nói dọa, sẽ không lộ ra ngươi rất yếu bức, mà là lộ ra ngươi rất yếu trí. Mà bây giờ tình huống lại làm cho Na Ma rất cảm thấy bị khuất, bởi vì hắn thật cầm tiểu bằng hữu không có biện pháp. Nhìn xem trước mặt trôi này không ngừng trên dưới lắc lư địa kiếm, không biết vì cái gì, Na Ma luôn cảm thấy cái này kiếm linh đang mắng hắn, mà lại tuyệt đối mắng rất mẹ hắn bận. Chẳng lẽ lại muốn chạy trốn? Không được. nếu như cứ như vậy xám xịt đáo tẩu, thật sự là mất hết thể diện. Hắn lại bị một cái hôn mê ra hỏa làm cho chạy chối chết, ngày sau còn thế nào duy trì chính mình thủy thần uy danh hiển hách? Huống hồ, khủng bố như thế đối thủ một khi thức tỉnh, đối với bọn hắn băng nguyên quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một trận tai họa ngập đầu. Nhất định phải trước lúc này đem hắn giết chết. Na Ma quyết định chắc chắn, đã làm ra đập nồi dìm thuyền quyết đoán. Sau một khắc, chỉ gặp hắn thân thể càng trong suốt, không còn duy trì người hình thái, mà là triệt để hóa thành một đám bàng bạc mãnh liệt dòng nước, phô thiên cái địa hướng phía Thẩm Chu lao nhanh mà đi. Địa kiếm gặp tình hình này, trực tiếp từ Thẩm Chu trong lòng bàn tay tránh thoát, bỏ trốn mất dạng, tùy ý chủ tử nhà mình bị cỗ này mãnh liệt dòng nước triệt để nuốt hết. Tại biết được chính mình lúc trước các loại sát chiêu đều không thể đối với Thẩm Chu tạo thành tính thực chất tổn thương sau, Na Ma quyết định thật nhanh, quyết định vận dụng chính mình sau cùng át chủ bài. Hắn muốn đem chính mình hóa thành dòng nước, từ trong tới ngoài đem địch nhân chăm chú bao khỏa, sau đó dẫn phát một lần tránh trương hiện tượng, tiến tới chế tạo ra một trận khủng bố tuyệt luân hơi nước bạo tạc. Ta không tin, ta dốc hết toàn lực một chiêu này, vẫn không giết được ngươi. Nương theo lấy Na Ma khản cả giọng gầm thét, đã hóa thành dòng nước hắn, tại trong lúc thoáng qua, liền triệt để bốc hơi vì hơi nước. Ngay sau đó, chính là một trận hủy thiên diệt địa khủng bố bạo tạc. Trương uy bạo phá. Ầm ầm. Đại địa phảng phất giòn như miếng băng mỏng bình thường, trong nháy mắt tăng dã, không khí bị nhiệt độ cao nhóm lửa, điên cuồng bành trướng, hình thành cực kỳ khoa trương sóng xung kích. To lớn ánh sáng thậm chí là đem toàn bộ kinh thành đều chiếu sáng. Vì không lãng phí bạo phá bất luận cái gì một chút năng lượng, tại Na Ma toàn lực khống chế bên dưới, tất cả bạo tạc năng lượng chỉ tập trung ở Thẩm Chu trên thân, không có tiết lộ ra ngoài ra một tơ một hào. Nhưng dù vậy, lấy Thẩm Chu làm trung tâm nguyên điểm, vẫn là bị nổ ra một cái sâu đạt mấy chục trượng hố to. Quần quần tầng mây như gặp phải cự lực quét sạch, trung quanh nằm thi các tổ binh cũng bị bạo tạc sinh ra sóng xung kích thổi bay xa mấy chục mét. Đây là nơi xa, nằm dưới đất Liêu Viễn trong lòng run sợ mà nhìn xem một màn này. Hắn có được thế tử năng lực, tại cái khác tổng binh đều đã mất đi ý thức bên dưới, hắn như cũ rất thanh tỉnh. Thẩm đại nhân thật vất vả từ trong động vật kia chạy ra, chẳng lẽ mới ra hang hổ lại nhập ổ sói sao? Cái này kinh khủng bạo tạc uy thế kéo dài đến vài phút, mới chậm rãi tiêu tán. Hố sâu to lớn bên cạnh, Na Ma chính mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất. Hắn giờ phút này hoàn toàn không có trước kia uy phong lẫm liệt. Hắn hai mắt trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, nguyên bản khôi ngô cơ bắp cũng đều sụp đổ làm co lại, phảng phất là một vị không còn sống lâu nữa lao nhân. Hắn thi triển trưng uy bạo phá đã là hao hết hắn tất cả linh lực cùng sinh cơ. Hắn giờ phút này đừng nói là đem chính mình nguyên tố hóa, căn bản là ngay cả động cũng không động được. Lúc này, đừng nói là võ giả, cho dù là tới một cái phàm nhân, đều có thể đem hắn cho nhẹ nhõm giết chết. Bất quá, Na Ma đối với cái này lại cũng không hối hận, bởi vì hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cái hố này ương, thuộc về Thẩm Chu khí tức khủng bố kia, đã triệt để tiêu tán. Thành, rốt cục đem đối phương cho xử lý thay quốc gia trừ bỏ như thế một cái họa lớn trong lòng, cho dù ta trọng thương sắp chết, cũng đáng. Na Ma nội tâm không ngừng suy nghĩ, chỉ là hiện tại việc cấp bách là mau thoát đi nơi đây, bằng không đợi Viêm Quốc viện binh đến, ta cũng sẽ nằm tại chỗ này. Vừa nghĩ đến đây, Na Ma cắn chặt răng, liều mạng lực khí toàn thân muốn đứng người lên, nhưng ngay cả thử mấy lần, hắn đều thất bại. Hắn giờ phút này thật sự là hư nhược đến cực hạn, nhưng Na Ma vẫn không hề từ bỏ cầu sinh hy vọng. Hắn dây rủi lấy một chút xíu hướng ra phía ngoài bò, dù là trước leo đến một cái địa phương ẩn nấp trốn đi đâu. Lạch cạch, lạch cạch. Đúng lúc này, một đạo rất nhỏ lại rõ ràng tiếng vang đột nhiên từ trong hố sâu truyền đến. Cái gì? Na Ma khó khăn chuyển qua đầu, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sau đó, hắn liền cảm nhận được cái kia vốn đã tiêu tán Thẩm Chu khí tức, vậy mà xuất hiện lần nữa, thậm chí là muốn so trước đó càng khủng bố hơn, cường hãn hơn. Làm sao có thể a? Na Ma chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, một loại hoang đường tuyệt luân vừa sợ sợ vạn phần cảm giác xông lên đầu, đồng thời tại trong tầm mắt của hắn, một bóng người chính thuận hố to chậm rãi đi tới. Người tới chính là Thẩm Chu, hắn nguyên bản hai mắt nhắm chặt đã mở ra, cặp mắt hờ hững cứ như vậy nhìn chằm chằm Na Ma, giống như đang ngó chừng một đầu chó chết. Đối phương toàn thân cao thấp, vẫn như cũng là nửa điểm vết thương đều không, nó bao phủ tại một tầng trong kim quang, khí phách như hồng, phong thái giống như nhạc, phảng phất một vị thần vương dáng thế giống như chói mắt. Trước nay chưa có tuyệt vọng bao phủ đến Na Ma trong lòng, trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất nghe được một đạo rất nhỏ lại rõ ràng vỡ nát âm thanh, đó là hắn thủ vững nhiều năm đạo tâm vỡ nát thanh âm. Không có cách nào, trước mắt tôn này thiếu niên tông sư, thật sự là vượt xa khỏi hắn nhận biết cùng tưởng tượng. Chương 206, còn tại Thẩm đại nhân. Chương 206, còn tại Thẩm đại nhân. Thường xuyên trọng sinh các bằng hữu đều biết, tại sau khi sống lại một đoạn thời gian, là có như vậy mấy giây vô địch thời gian, Thẩm Chu hiện tại liền ở vào trong loại trạng thái này, trên thân nó bao phủ kim quang, chính là vô địch tiêu chí. Băng Nguyên Quốc Thủy Thần Na Ma, ngươi làm rất không tệ a. Thẩm Chu đánh ra trước mắt vị này gần đất xa trời lão nhân, từ đấy lòng khen ngợi nói rất không tầm thường công kích, xem ở ngươi giúp ta đại ân phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái nói gì ngôn cơ hội. Cho nên ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Thẩm Chu lời này nói chân tâm thật ý, nếu như không phải Na Ma, hắn hiện tại còn bị vây ở đó trong không gian ý thức, từng lần một đánh lấy những con rể kia. Có được đệ tứ thiên thai thân thể, cùng Trường Xuân Thanh một thể bị động, Thẩm Chu muốn chết cũng không phải một chuyện dễ dàng, đối phương có thể đem hắn xử lý, cũng coi là giúp một đại ân. Nhưng mà, đối mặt Thẩm Chu lời nói, Na Ma lại không có chút nào đáp lại, hắn chỉ là ánh mắt trống rỗng nhìn qua Thẩm Chu, trong ánh mắt trừ sợ hãi cùng tuyệt vọng, không còn gì khác. Loại cảm giác này, thật giống như ngươi tân tân khổ khổ tia huyết tương bột phản sát đằng sau, kết quả lại phát hiện cái này bột thế mà còn có kinh khủng hơn giai đoạn 2. Nhưng mà này còn không phải trò chơi, là so trò chơi tàn khốc gấp trăm lần, làm người tuyệt vọng nghìn lần hiện thực. Tại cái này to lớn trùng kích phía dưới, Na Ma đạo tâm sụp đổ, giờ này khắc này, hắn đã ở trên tinh thần chủ động lựa chọn từ bỏ, đình chỉ suy nghĩ. Không có gì ngôn sao? Thẩm Chu liền lại phối hợp tiếp tục nói, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường, không cần lo lắng tại hạ bên cạnh quá tịch mịch, ngươi băng nguyên quốc những đồng bạn kia, ta sẽ rất nhanh đưa bọn hắn đến bồi ngươi. Nói đến đây, Thẩm Chu liền quát tay, một tiếng vù vù vang vọng, nguyên bản bỏ trốn mất dạng địa kiếm, đi mà quay lại, vương vàng rơi vào Thẩm Chu trong lòng bàn tay. Thẩm Chu phải hoàn thành lời hứa của hắn, sau này mỗi cuộc chiến đấu, hắn đều sẽ cùng địa kiếm kề vai chiến đấu. Liên từ lần này bắt đầu, đưa tay, huy kiếm, phốc thử, đương theo lấy một tiếng vang trầm, vị này băng nguyên quốc đại tông sư, thân thể như gặp phải trọng truy, ở băng sụp đổ, chết đi như thế. Chém giết đại tông sư cấp người xâm nhập, thiện hạnh giá trị 20000 công đức lục bên trong truyền đến nhắc nhở, Thẩm Chu không có chút nào dừng lại, bước nhanh đi vào một đám ngã xuống đất tổng binh bên cạnh. Thẩm đại nhân, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt, Liêu Viễn khí tức yếu ớt, khó khăn mở miệng, kể từ đó, ta chờ chết cũng nhắm mắt. Vậy ngươi hay là trước đừng nhắm mắt đi. Thẩm Chu hồi đáp, lúc này phát động Trường Xuân Thanh một thể năng lực. Một trận thanh quang giống như thủy triều dâng lên, đem một đám tổng binh đều bao phủ, thương thế trên người bắt đầu cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Bị rút đi hơn phân nửa vết dịch một lần nữa tràn đầy, liên đối vết thương cũng đi theo khép lại, phản phất thời gian đảo lưu bình thường. Các tổng binh cứ như vậy tại Diêm Vương điện cửa ra vào hoàng du vài vòng, sau đó bị Thẩm Chu cho ngạnh sinh sinh kéo lại. Chữa trị một đám nhỏ yếu bao giả, thiện hạnh giá trị 5000 tường thao, Trung Xuân Hoa bọn người lần lượt thức tỉnh, bọn hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt sợ hãi cùng quyết tuyệt vẫn chưa tan đi, chỉ là trông thấy trước mắt cũng không phải là kinh khủng băng nguyên thủy thần, mà là bọn hắn kính yêu nhất Thẩm Chu đại nhân thời điểm, cũng không khỏi đến sửng sợ. Chư vị trước an tâm nghỉ ngơi đi, người xâm nhập đã chết tại tay ta, cùng cái kia Viêm Văn Đế bình thường hạ trạng. Thẩm Chu ngữ khí bình thản, trong thanh âm mặc dù lộ ra mấy phần mỏi mệt, nhưng như cũ kiên định trầm ổn, để cho người ta tự dưng sinh ra an tâm cảm giác. Đám người căng cứng tiếng lòng đống nhiên thư giãn, khó mà ức chế cuồng hỉ trong lòng bọn họ trào lên, cơ hồ muốn xông ra yết hầu. Tại cùng trước đó hướng hoàng đế sau đại chiến, Thẩm đại nhân lại còn sống. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, hắn không chỉ có sống tiếp được, thậm chí lại tự tay đánh chết băng nguyên quốc đại tông sư, cứu bọn hắn, đây quả thực là không thể tin kỳ tích. Thẩm đại nhân hiện tại đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Một đám tổng binh đã là không cách nào tưởng tượng, nhưng là bọn hắn biết rõ một chút, chỉ cần Thẩm đại nhân tại, Viêm quốc liền sẽ không hủy diệt. Thẩm Chu không để ý đến những tâm tình này kích động tổng binh, hắn đưa tay vẫy một cái, Na Ma cái kia mới mẹ xuất hiện quỷ hồn liền bị lăng không nhấc ra, trên người ngực nhưng là có mang đạo thể pháp. Quỷ hồn trạng thái dưới Na Ma rốt cục lại lần nữa bắt đầu suy nghĩ, hắn hồi đáp, ta lần này là đến điều tra địch tình, đương nhiên sẽ không đem trọng yếu đạo thể pháp đưa đến trên thân. Thẩm Chu cảm thấy thất vọng, lập tức truy vấn, vậy liền nói cho ta biết các ngươi băng nguyên quốc tất cả tông sư tình báo. Là. Na Ma gật gật đầu, lúc này êm hài nói, băng nguyên quốc hết thể có 4 tôn tông sư. Nham ngự chủ có thể đem tự thân hòa vào đại địa, nó đối với nham thổ thao túng đã là trèo núi đến cực điểm. Thiên cơ sư có được đặc thù võ đạo thiên phú, có thể đem tử thi hóa thành khối lỗi vì nàng sử dụng. Phong thức tôn khống chế ăn mòn chi phong, những nơi đi qua nham thạch hóa thành cát sỏi, sắt thép mục nát thành bụi. Vị cuối cùng, Hắc Thần Bờ Long, là ta băng nguyên người mạnh nhất, cho dù là chúng ta những này đại tông sư, cũng không biết thần thông của hắn là cái gì. Tăng thêm cái kia làm phản đi qua trước Dương Hậu, băng nguyên bây giờ có 5 vị tông sư. À, Thẩm Chu âm thầm suy nghĩ, đội hình như vậy, cũng là không thể khinh thường, như 5 người này cùng nhau xuất thủ, lấy trước mắt hắn thực lực, có thể hay không chống lại. Trong lúc đang suy tư, lại nghe Na Ma lên tiếng lần nữa, còn có cái gì? Còn có Na Ma nói chuyện đột nhiên ấp a đúng, cả người phảng phất tạm ngừng bình thường, lời đến khỏe miệng ngữ, vô luận như thế nào dùng sức đều khó mà nói ra trạng thái như vậy kéo dài mấy giây. Cuối cùng, Na Ma khuôn mặt biến ngốc trệ, thật giống như máy tính đứng máy, lại lần nữa cùng khi còn sống bình thường, đình chỉ suy nghĩ. Tác dụng tại trên linh hồn phong ấn. À, Thẩm Chu than nhẹ một tiếng, sách, xem ra nước khác tông sư, sống được cũng không được tự nhiên. A thân là tông sư cấp bậc cường giả, vẫn như cũng bị người điều khiển, Viêm quốc như vậy, quốc gia khác cũng là như vậy. Cái này khiến Thẩm Chu càng chắc chắn, thế giới này đại tông sư tuyệt không phải đỉnh điểm, trong truyền thuyết võ thần nhất định tồn tại, chỉ là chưa bao giờ hiện thân thôi. Không nói trước mặt khác, liền nói cái kia Viêm Thái Tổ, đối phương là một đầu giao long đại yêu. Hắn thực lực tuyệt đối vượt qua bình thường đại tông sư, càng không nói đến chôn sâu tại Viêm quốc phía dưới Hoàng Long, lực lượng càng là sâu không lường được. Thẩm Chu toàn lực thi triển Trung Yên Hồng Liên cũng bất quá chỉ là tại Hoàng Long trên thân chảy ra một chút, cái kia mệnh cứu phong ấn thuật càng là làm cho hắn sử dụng trọng sinh mới có thể kiếm thoát. Nếu là đối phương thật thức tỉnh, phá đất mà lên, lại đều sẽ là thế nào một cái tai nạn giống như con cảnh. Thẩm Chu lập tức cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Thẩm Chu cái này quỷ dị chiêu hồn thủ đoạn, đem một bên một đám tổng binh nhìn sửng sốt một chút, hay là Trung Xuân Hoa trước hết nhất lấy lại tinh thần, trước tiên mở miệng, Thẩm đại nhân, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Chúng ta thực sự vô dụng, sẽ chỉ một vị liên lụy ngài, đa tạ Thẩm đại nhân. Còn lại tổng binh cũng đều nhao nhao phụ họa, đồng thời trong lòng dâng lên một trận bi ai. Tại cái kia thủy thần Na Ma trước mặt, bọn hắn cùng phàm nhân không khác, giống như cỏ dại bình thường, hoàn toàn không có dù là một tia trợ lực Thẩm đại nhân tư cách. Còn tại Thẩm đại nhân, không đợi Thẩm Chu mở miệng, Tưởng Thao liền đoạt trước nói, hắn tức giận nhìn ở đây tổng binh một chút, những tổng binh này còn tại cái kia sầu não cái thứ gì, làm sao một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Tưởng Thao lúc này hướng phía Thẩm Chu quỳ xuống, vi thần Tưởng Thao, bái kiến bệ hạ. Chương 207, các ngươi thật đúng là hại khổ ta à. Chương 207, các ngươi thật đúng là hại khổ ta à. Gặp Tưởng Thao nghĩ như vậy tiến bộ, còn lại tổng binh cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, nhao nhao đi theo hướng Thẩm Chu quỳ xuống, vi thần tham kiến bệ hạ. Bọn hắn mỗi một vị đều từng chịu từng tới Thẩm Chu ân huệ, bây giờ Thẩm Chu Chu sát hôn quân, thanh trừ quân giặc, vậy hắn liền nên là cái này Viêm quốc chi chủ. Một tiếng này bệ hạ bọn hắn kêu vui lòng phục tùng. Đối mặt tình cảnh như thế, Thẩm Chu thì là than nhẹ một tiếng, ai, các ngươi thật đúng là hại khổ ta à. Tưởng Thao thì là lập tức nói tiếp, bệ hạ, bây giờ quốc gia mệt tệ, địch quốc vây quanh, này thành nguy cấp tổn vòng chi thủ cũng. Bởi vì cái gọi là quốc không thể một ngày không có bữa, bệ hạ nếu không trèo lên đại vị, sợ thiên hạ phục ham phân tranh, sinh linh lại gặp đồ thán, nhìn bệ hạ lấy thiên hạ làm trọng, chớ phụ vạn dân nhờ bà. Tưởng Thao mặc dù chưa từng có trải qua loại chuyện này, nhưng là đọc thuộc lòng xét xử, biết được đăng cơ trước muốn ba từ ba để hắn, cũng là trong nháy mắt cùng Thẩm Chu đánh lên phối hợp. Bất kể như thế nào, mặt ngoài công phu trước muốn làm đủ. Nhưng mà, Thẩm Chu lại không tâm tư làm những lễ nghi phiền phức này, hắn dứt khoát gật đầu, tốt, từ giờ trở đi, ta chính là Viêm quốc tân nhiệm kẻ thống trị. Cũng là thời điểm, để quốc gia này dựa theo ý chí của hắn vận chuyển, nghĩ hắn Thẩm Chu xuyên qua đến phương thế giới này, mới đầu bất quá là cái ngu dại dân nghèo, về sau chính tay đâm quan huyện, tiến vào Quảng Hán cung, nhảy lên trở thành Quảng Hán cung chi chủ. Từ đó về sau, hắn chẳng yêu trừ ma, một đường tiến lên, cho đến bây giờ, chém giết Viêm quốc lớn nhất yêu ma, hoàng đế. Đoạn đường này đi tới, Thẩm Chu mắt thấy quá nhiều cao tầng đối với tầng dưới chốt áp bách, cũng chịu đủ những cái kia rườm rà phong kiến lệ giáo. Bây giờ, hết thảy đều sẽ bởi vì hắn mà thay đổi, do hắn thống trị quốc gia này, mặc dù vẫn không cách nào làm đến thập toàn thập mỹ, nhưng Thẩm Chu nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, đem thế gian này chế tạo thành một cái tận khả năng công bằng công chính càn khôn tươi sáng. Nghĩ tới những thứ này, Thẩm Chu khỏe miệng cũng nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. A, cái này gặp Thẩm Chu đáp ứng nhanh như vậy, Tưởng Thao trong lúc nhất thời cũng có chút chưa kịp phản ứng, đến miệng bên cạnh lời kịch đều ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Thẩm Chu thì là tiếp tục phân phó nói, đi đem Cơ Thiên Kỳ tìm đến. Là Tưởng Thao bọn người vội vàng lĩnh mệnh. Lúc này, Nam Chấn Phủ làm Cơ Thiên Kỳ vẫn canh giữ ở hoàng thành cửa ra vào, lo lắng chờ đợi tin tức. Rốt cục, trên bầu trời có bóng người rơi xuống, tổng binh Liễu Viễn Phi thân đi vào Cơ Thiên Kỳ trước mặt, Chấn Phủ sứ đại nhân, bệ hạ muốn gặp ngài. Bệ hạ, xưng hô này như vậy lạ lắm. Cơ Thiên Kỳ sững sờ, nhịn không được hỏi, xin hỏi là vị nào bệ hạ? Chấn Phủ sứ đại nhân cái này nói cái gì mê sảng à, dưới gầm trời này chẳng lẽ còn có mặt khác bệ hạ sao? Đương nhiên là Thẩm Chu bệ hạ. Cơ Thiên Kỳ rất nhanh liền được đưa tới Thẩm Chu trước mặt, hắn trước tiên hướng phía Thẩm Chu quỳ xuống, bái kiến bệ hạ. Không thể không nói, thời khắc này Cơ Thiên Kỳ khẩn trương đến cực điểm, tiền triều hoàng tử thân phận này, lúc nào cũng có thể đều sẽ cho hắn mang đến họa sát thân. Chấn Phủ sứ đại nhân, ngươi hẳn là đối với hoàng thành này tương đối quen thuộc, nói cho ta biết, cái kia Viêm Văn Đế cất giữ vật phẩm trọng yếu địa phương ở đâu? Thẩm Chu mở miệng hỏi thăm. Mặc dù hoàng thành nhìn qua nhìn không thấy bờ, đều bị phá hủy không sai biệt lắm, nhưng là Thẩm Chu vẫn là hy vọng có thể tại mảnh phế tích này ở trong tìm tới một chút vật hữu dụng. Công đức lục bên trong thế nhưng là nằm hơn trăm vạn thiện hạnh giá trị, liền đợi đến đạo thể pháp đúng chỗ, phung phí một phen. Thay đổi triều đại, theo lý thuyết muốn đổi quốc hiệu, cử hành đăng cơ nghi thức cái gì, nhưng là trước mắt ngoại hoạn chưa trừ, Thẩm Chu tự nhiên cũng sẽ không làm những này hư đầu bán nao đổ vận. Hắn còn phải tiếp tục mạnh lên mới được. Cái này Cơ Thiên Kỳ cố gắng nhớ lại lấy, ta nhớ được, Viêm Văn Đế sẽ đem chân quý vật phẩm cất giữ tại nội khố bên trong. Rất tốt, hiện tại mang ta đi nội khố nhìn một cái. Tuân mệnh, Cơ Thiên Kỳ liền đội vàng đứng lên. Cái kia bệ hạ, chúng ta trước hết cáo lui. Trung Xuân Hoa rất tức thời mở miệng nói ra, nội khố trước kia là Viêm Văn Đế cấm địa, hiện tại thì là Thẩm Chu đồ vật, bọn hắn những tổng binh này nhưng không có xem tư cách. Thẩm Chu nhẹ nhàng gật đầu, tốt, còn phải làm phiền chư vị lưu ý thêm biên cảnh tình huống, như lại có người xâm nhập, lập tức cho ta biết. Đương nhiên, đây đều là chúng ta chỗ chức trách các tổng binh liên tục đáp. Các tổng binh tán đi, Thẩm Chu thì là đi theo Cơ Thiên Kỳ, đi tới hoàng thành một chỗ vách nát tường siêu trước. Ánh mắt quét qua, đều là chồng chất như núi, kim quang rạng rỡ kim khối, chung quanh còn có đại lượng đồ cổ tranh chữa bị đánh nát, xé rách, lộn xộn tàn mát. Chính là chỗ này. Cơ Thiên Kỳ nói ra, nội khố là Viêm quốc khai quốc thủy tổ Viêm Thái tổ sở kiến, về sau mỗi một đời hoàng đế đều không ngừng tiến hành cải tạo, trong đó cất giữ rất nhiều chất bảo. Chỉ là hiện tại xem ra giống như đã Thẩm Chu không nói gì, trước mắt những hoàng kim này nhìn qua chừng hơn ngàn tấn, đem trọn phiến không gian đều chiếu rọi vàng son lộng lẫy. Cái này nếu là đời trước, trông thấy nhiều như vậy hoàng kim, Thẩm Chu không phải lạc phong không thể, bất quá bây giờ, hắn đã không có những này thế tục dục vọng. Cùng đem những hoàng kim này lưu tại hít bụi, không bằng đem nó đầu nhập Viêm quốc kiến thiết bên trong. Chỉ những thứ này sao? Thẩm Chu hạ quyết tâm, vừa nhìn về phía Cơ Thiên Kỳ. Không chỉ, Cơ Thiên Kỳ vội vàng nói, cái này nội khố còn có tầng một dưới mặt đất, trên mặt đất dùng cho cất giữ tài phú, dưới mặt đất thì dùng để cất giữ bí tịch. Chỉ là dưới mặt đất cửa vào ẩn tàng đến cực kỳ bí ẩn, ta phải trước tìm một chút không cần lãng phí thời gian. Thẩm Chu nói, trực tiếp đưa tay. Răng rắc răng rắc. Vô số vết nước che kín toàn bộ nội khố trên mặt đất, ngay sau đó hóa thành gạch nói vụn, tất cả đều bay lên, lộ ra phía dưới một cái cự đại không gian. Cái này Viêm Thái Tổ là giao long hay là chuột à? Đã vậy còn quá ưa thích đào hang, bất quá ngược lại là tiện nghi hắn, trong lúc này kho tầng thứ 2 không có trong chiến đấu cũng không lọt vào phá hư. Thẩm Chu nhảy vào trong đó, so với nội khố thượng tầng xa hoa, tầng hầm này liền muốn lộ vẻ một mạc rất nhiều, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít giá sách san sát, phía trên chất đầy thư tịch, tùy tiện rút ra một bản, đều là một môn cao thâm pháp môn tu luyện. Nếu là đem những bí tịch này phóng tới ngoại giới, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số Viêm quốc võ giả tranh đoạt, có thể ở đây chỗ, lại chỉ có thể rơi vào cái bị long đong hạ chẳng. Cái này không chỉ có để Thẩm Chu nhớ tới một câu, thu thiên hạ chi minh, tụ chi hầm dương, tiêu chiến tranh, đúc coi là kim nhân 12, lấy yếu thiên hạ chi dân. Thẩm Chu lướt qua những giá sách này, tiếp tục hướng nội khố chỗ sâu đi đến, rất nhanh, 10 cái kim loại quầy hàng xuất hiện ở trước mắt. Mỗi cái trong quầy đều tồn phóng một bộ điện tịch, bên cạnh còn trưng bày tới đối ứng tiên địa đồ vật. Thấy tình cảnh này, Thẩm Chu không khỏi lộ ra dáng tươi cười, bởi vì những này trong quầy cất giữ, thình lình đều là đạo thể pháp. Ha ha, lần này hắn xem như triệt để phát đạt. Chương 208, dưới mặt đất quan tài chương 208, dưới mặt đất quan tài đối với trước mắt Thẩm Chu tới nói, hắn cũng không hiểu biết như thế nào mới có thể tấn thăng làm võ thần Viêm Thái Tổ, cái này nội khố ở trong cũng không có ghi chép những này bí tịch. Dù sao Viêm Thái Tổ là một cái yêu ma, nhân loại tấn thăng phương thức cũng không thích hợp với hắn, đối phương còn cả ngày nghĩ đến đoạt xá hoàng long, chỉ sợ cũng sẽ không đi hao tâm tổn trí tìm kiếm. Bởi vậy, Thẩm Chu chỉ có thể lựa chọn không ngừng tu luyện từng môn đạo thể pháp, trông cậy vào thông qua lượng biến dẫn đến chất biến. Trong lúc này trong kho trưng bày lấy 9 bộ đạo thể pháp, bên trong một cái quầy hàng giống tuyết, hẳn là nguyên bản dùng cho cất giữ vạn tượng kim canh thể địa phương. Thẩm Chu đại khái quét những này đạo thể pháp một chút, kim, mộc, nước, lửa, đất, mỗi một làm được đạo thể đều có, quả thực toàn diện. Lần này tốt, thiện hạnh giá trị đã đầy đủ, đạo thể pháp cũng bày ở trước mắt, tu luyện một chuyện nên đưa vào danh sách quan trọng. Cửu môn đạo thể pháp, cho dù là Thẩm Chu, muốn toàn bộ tu luyện hoàn tất, cũng phải tốn một đoạn thời gian. Đoán chừng là muốn bế quan một chút thời gian, trước lúc này, trước tiên cần phải đem mặt khác sự tình xử lý tốt. Cơ thiên kỳ, hoàng thành này bên trong phải chăng còn có cái gì những bí ẩn khác chỗ? Thẩm Chu quay đầu hỏi. Một mực cung kính đợi ở một bên Cơ Thiên Kỳ suy tư một lát, chậm rãi lắc đầu, không có Thẩm Chu chưa lại nhiều nói, chỉ là tiện tay cầm trong tay địa kiếm ném ra ngoài, người đi xác nhận một chút, trong hoàng thành này phải chăng còn có tầng hầm. Hoàng thành này thật sự là quá lớn, cho dù là Thẩm Chu vận dụng chân thị thủ vệ đều không thể đem nó toàn diện bao trùm, cho nên để địa kiếm đi điều tra một chút càng thêm ổn thỏa. Vừa mới nói xong, địa kiếm tựa như cùng một cái cá bình thường bèo một cái bay ra ngoài, lẻn vào đến dưới mặt đất. Tại Thẩm Chu cùng Viêm Thái Tổ trong chiến đấu, địa kiếm có thể nói là công thần lớn nhất, nếu như không phải nó, Thẩm Chu còn không biết bị vây ở trong xó xỉnh nào. Qua chiến dịch này, địa kiếm cũng triệt để thắng được Thẩm Chu tín nhiệm, Thẩm Chu không lo lắng chút nào địa kiếm sẽ như sùng vũ hầu lời nói như vậy chạy trốn. Dù sao lấy địa kiếm năng lực, muốn chạy trốn đã sớm chạy trốn. Mặc dù Thẩm Chu cũng không biết được, địa kiếm tại sao phải đối với hắn chủ nhân mới này trung thành tuyệt đối như vậy, hẳn là thật sự đơn thuần vì chiến đấu thoải mái. Đáng tiếc địa kiếm từ đầu đến cuối chỉ là khí linh, nó chỉ có thể ngắn gọn biểu đạt chính mình ý tứ, Thẩm Chu cũng không thể cùng đối phương trôi chạy giao lưu. Về phần dưới mặt đất cố kia hoàng long thân thể mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là trước mắt Thẩm Chu, cầm đối phương xác thực không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể trước hết để cho nó tiếp tục nằm. Viêm Thái Tổ kế hoạch bị Thẩm Chu thất bại, đối phương nhất thời nửa mà, hẳn là không có khả năng xoay người. Không bao lâu, địa kiếm tựa như một đạo như lưu quang vòng trở lại, kiếm tiêm hướng về phía Thẩm Chu gật đầu không ngừng, Thẩm Chu cũng theo đó lộ ra dáng tươi cười, quả nhiên có a có mặt khác tầng hầm cũng chỉ là Thẩm Chu suy đoán, dù sao lấy Viêm Thái Tổ cái kia cáo giả tính cách, là ưa thích làm loại chuyện này. "Tốt, hiện tại mang ta đi đi." Thẩm Chu nói ra, tại địa kiếm dẫn đầu xuống, hắn liền cùng Cơ Thiên Kỳ lại tới hoàng thành một chỗ khác. Thẩm Chu lại lần nữa đem sàn nhà xốc lên, một đầu hướng phía dưới địa đạo thình lình xuất hiện ở trước mắt. Vậy mà thật còn có Cơ Thiên Kỳ bị trước mắt một màn khiếp sợ á khẩu không trả lời được, lập tức cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới ta làm tiền triều đại hoàng tử, đối với cái này các loại bí ẩn sự tình lại hoàn toàn không biết gì cả. Thẩm Chu liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm ngươi không biết bí mật còn nhiều chính là. Dọc theo xoắn ốc hướng phía dưới cầu thang, hai người lại lần nữa đi tới một cái chật trội không gian dưới đất. So với nội khố, nơi này muốn chật hẹp nhiều, mà bày ra ở chỗ này lại là 5 cỗ quan tài. Mỗi bộ quan tài đều bị một mực đóng đinh, phía trên hiện đầy trận pháp, khắc đầy phù lục. Cho dù là Thẩm Chu, cũng không có nghĩ đến tầng hầm này lại là tình hình như vậy. Những quan tài này thấy thế nào đều giống như một loại phong ấn nào đó. Cho dù là Viêm Thái Tổ thực lực như vậy cường đại ra ngất tệ, cũng muốn lựa chọn phong ấn ra hỏa. Muốn hay không mở ra nhìn xem. Ta nói bệ hạ, nếu không chúng ta hay là đi trước đi. Cơ Thiên Kỳ nhìn ra Thẩm Chu tâm tư, nhịn không được lên tiếng khuyên cáo. Hoàng thành dưới mặt đất lại có 5 cỗ quan tài, cái này không khỏi cũng quá quỷ dị, tùy tiện mở ra là không chừng ngủ thành đại họa. Mặc dù hắn biết lấy Thẩm Chu tính cách, hơn phân nửa là sẽ không nghe hắn đang nghĩ ngợi, lại là nghe Thẩm Chu mở miệng nói ra. Ân, ngươi nói đúng, chúng ta lên đi thôi. Thật nghe khuyên. Cơ Thiên Kỳ không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thẩm Chu giờ phút này cũng không muốn sinh thêm sự cố, bây giờ đạo thể pháp và thiện hạnh giá trị đều đã có, vậy trước tiên cho mình nạp chút điện, thăng cấp, lại đến xử lý tình huống nơi này, lúc này mới vạn vô nhất thất. Trọng sinh đã bị Thẩm Chu cho dùng hết, hiện tại làm việc hay là ổn trọng chút tương đối tốt. Ngươi lập tức đi thông chi các đại tổng binh, liền nói ta muốn tại trong hoàng thành bế quan một đoạn thời gian, nếu không có việc quan trọng, chớ quấy rầy. Thẩm Chu thần sắc nghiêm túc ra lệnh, mặt khác, phái người đi cáo chi Sùng Vũ Hầu tình huống nơi này, để hắn không cần vì ta lo lắng. Cơ Thiên Kỳ vội vàng lĩnh mệnh, là, bệ hạ. Cùng lúc đó, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, bệ hạ đối với hắn ra lệnh, mà lại là lấy đối đai chấn phủ sứ đại nhân phương thức. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa cái mạng nhỏ của hắn bảo vệ? Viêm quốc cùng băng nguyên quốc giao giới tuyết sơn trong dãy núi, trước Dương Hầu vặn lên lông mày, trong thần sắc rõ ràng có không kiên nhẫn. Chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ bao lâu? Rốt cục, trước Dương Hầu nhịn không được oán trách một tiếng. Hắn tại đầu hàng băng nguyên quốc đằng sau, liền sung làm lên dẫn đường đảng, chuẩn bị mang theo băng nguyên quốc một đám tông sư giết vào đến Viêm quốc cảnh nội. Nhưng không biết vì cái gì, băng nguyên quốc lại là chậm chạp không có động thủ, chỉ là để hắn cùng nham ngự chủ tại biên cảnh chờ đợi. Cái này nhất đẳng, chính là mấy ngày, cũng không biết đến tột cùng đang chờ cái gì. Sau một khắc, mặt đất một trận rung động, nham ngự chủ tấm kia tảng đá mặt tùy theo hiện hiện, ngươi thành thành thật thật chờ lấy là được. Trước Dương Hầu trong lòng tuy có bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể im miệng, dù sao, như là đã lựa chọn làm nội ứng, phải có tương ứng giác ngộ. Như vậy cũng tốt, còn có thể cho bệ hạ nhiều thời gian hơn đầy đủ chuẩn bị. Đúng lúc này, một đạo đầu đội kim quan hiểu điệu thân ảnh đột nhiên từ đằng xa bay tới. Đạo thân ảnh này chính là Na Ma trong miệng Thiên Cơ Sư, thì đồng thời cũng là ngày đó vây công Sùng Vũ Hầu ba người một trong. Lúc này thì sắc mặt cực kỳ âm trầm, tựa hồ tùy thời ở vào nổi giận biên giới. Ngươi làm sao cũng tới, đối với nữ nhân đến, nham ngự chủ có chút ngoài ý muốn. Kế hoạch có biến. Thì mở miệng nói ra, trong thanh âm xen lẫn khó mà ức chế phẫn nộ, Na Ma hồn đang diệt. Diệt. Nham ngự chủ nguyên bản thu kịch thanh âm đều biến bén nhọn, làm sao có thể? Na Ma làm bọn hắn băng nguyên quốc bên trong năng lực tự vệ mạnh nhất tông sư, cho dù là lẻ loi một mình lẻn vào đến Viêm quốc trong kinh thành, cũng không nên dễ dàng như thế liền mất mạng a. Chương 209, Liên bang giáo hoàng chương 209, Liên bang giáo hoàng trước Dương Hầu. Nham ngự chủ đống nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trước Dương Hầu, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa, đây chính là ngươi nói kinh thành không có cường giả. Đại địa rung động giống như thủy triều giống như dâng lên, một cái to lớn thạch trưởng từ trong lòng đất toát ra, như kìm sắt bình thường, đem trước Dương Hầu gắt gao bắt lấy. Trước Dương Hầu cảm thụ được cái kia cố cường đại áp lực, biết rõ làm nội ứng, giờ phút này tuyệt không thể phản kháng, chỉ có thể cố nén, các ngươi đang nói cái gì? Ta căn bản nghe không hiểu. Chúng ta trước đó phái Na Ma tiến về kinh thành dò xét tình huống, bây giờ hắn nhưng đã chết, ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra chứ? Trước Dương Hầu đại nhân. Thì thanh âm vang lên, băng lãnh đến tựa như có thể xuyên thấu cốt thủy, lại còn có như thế hàng một con sự tình. Trước Dương Hầu thế mới biết hiểu, băng ủy hệ động sư bọn họ ngoài miệng nói phải lập tức tiến công Viêm quốc, sau lưng lại giấu giếm hắn, trước phái tông sư chui vào kinh thành, thủ đoạn này thật đúng là đủ giàu hoạt. Na Ma à, trước Dương Hầu cùng đối phương giao thủ qua, biết rõ người này thực lực mạnh mẽ, đối phương có thể lặng yên không một tiếng động chết trong kinh thành, vậy chỉ có thể là bệ hạ xuất thủ. Trước Dương Hầu tâm tư xoay nhanh, trên mặt đỏ bừng lên, lớn tiếng nói, ta đều nói rồi, Viêm quốc cũng chỉ có cầu hoàng đế kia có chút uy hiếp, hắn Na Ma chắc là bị hoàng đế phát hiện, mới đưa tới họa sát thân. Cái này không thể trách ta, các ngươi nếu là nghe ta, trực tiếp phái thêm mấy tên tông sư trực đảo Hoàng Long, Viêm quốc đã sớm cầm xuống, Na Ma hắn cũng sẽ không chết. Thì lâm vào trầm mặc, sau một lát, vừa rồi mở miệng, nham ngự chủ, buông hắn ra đi. To lớn thạch thủ tán đi, trước Dương Hầu lúc này mới có thể thở dốc. Ngươi nói, ta sẽ để cho Hắc Thần đại nhân tự mình nghiệm chứng. Thì mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn trước Dương Hầu, người sau cũng không khỏi khẩn trương lên, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Hắc Thần người trong truyền thuyết kia băng nguyên người mạnh nhất, cùng bệ hạ một dạng, đối phương gần như không làm sao lộ diện, đến mức thân là Viêm cổ cộng sư trước Dương Hầu, cũng không có nửa điểm liên quan tới đối phương tình báo. Vậy chúng ta bây giờ nên làm? Nham ngự chủ mở miệng hỏi thăm. Hắc Thần đại nhân có lệnh, tạm hoãn tiến công Viêm quốc, về trước quốc. Thì nói ra, về nước. Chẳng lẽ Na Ma chết cứ tính như thế? Nham ngự chủ ngữ khí tràn đầy nổi giận. Dĩ nhiên không phải, chỉ là chúng ta trước tiên cần phải điều tra rõ ràng trong kinh thành xảy ra chuyện gì, làm tiếp hành động. Thì hồi đáp, băng nguyên từ trước đến nay không đánh trận chiến không nắm chắc, mà lại, ngươi chẳng lẽ muốn chống lại Hắc Thần đại nhân mệnh lệnh? Nham ngự chủ lập tức giống quả cầu ra xì hơi, không còn lên tiếng. Xem ra vị kia Hắc Thần đại nhân tại những này băng ngụy hệ động sư trong lòng hy vọng cực cao a. Thấy tình cảnh này, trước Dương Hầu âm thầm suy nghĩ, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đi theo hai người này trở về băng nguyên, đi một bước nhìn một bước. Cứ việc nội ứng chi lộ càng gian nan, nhưng bất kể như thế nào, vì bệ hạ, hết thảy đều là đáng giá. Trước Dương Hầu như thế kiên định nghĩ đến. Liên bang cảnh nội, giáo đình thánh điện. Trống rỗng trong đại điện, chỉ có một đạo đơn bạc nhưng không mất phong vận thân ảnh nằm nghiêng tại chủ vị. Đây là một vị cực kỳ mị lực nữ nhân, nàng ưu nhã đến cực điểm, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tốt quý, làm người khác chú ý nhất là trên đỉnh đầu nàng còn treo lấy một vòng sáng chói ánh sáng lóa mắt vòng. Như vậy siêu phàm thoát tục thánh mẫu dáng vẻ, nếu là xuất hiện tại đại chúng trong mắt, không biết sẽ có bao nhiêu đông đảo chúng sinh nằm rạp trên mặt đất, đem nó xem như thần minh bình thường quỳ gối dập đầu. Nàng chính là đương kim liên bang giáo đỉnh giáo hoàng. Lúc này, vị này giáo hoàng chính có chút ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua do lưu ly tỉ mỉ chế tạo trần nhà, ngắm nhìn bầu trời đêm. Chư tinh hàng túc vị trí dị động, phương đông hung sát hối mang dần dần ẩn giáo hoàng nỉ non người khác nghe không hiểu lời nói, cái này cũng liền cho thấy phương đông thái hoa, vậy mà tự hành tiêu tán. Ha ha, đây cũng là có ý tứ. Giáo hoàng khoe miệng lộ ra phát ra từ thật lòng dáng tươi cười, dù sao tại nàng quan chắc ở trong phương đông thế nhưng là sẽ có đại hung như thế, mà lại liền phát sinh ở mấy ngày nay. Đối với cái này nàng thế nhưng là một mực lo lắng. Còn nhớ rõ đoạn thời gian trước, có vị thần bí tông sư đột nhiên hướng liên bang đưa một kiện đồ vật, đó là ăn liền sẽ tăng trưởng tu vi thịt rồng, đồng thời cái kia tông sư còn thân mật cho ra manh mối, chỉ rõ thịt rồng nguyên nơi sản sinh, Viêm quốc. Giáo hoàng cũng không tin tưởng trên đời này có chuyện tốt như vậy, nhưng nàng hay là điều động Simon tiến về, mặt ngoài là vì tìm càng nhiều thịt rồng, kỳ thực là vì biết rõ ràng cái kia điểm đại hung là cái gì. Nhưng là rất không may, Simon phía trước mấy ngày liền hy sinh. Giáo hoàng cổ tay khẽ đảo, một tấm thẻ bài liền từ trong tay nàng hiện hiện. Trên thẻ bài ấn khắc chính là Simon bộ dáng, nhưng là lúc này tấm thẻ này đã từ nguyên bản màu sắc rực rỡ biến sáng trắng, cho thấy hắn đã không tại nhân thế. Thẻ bài phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, viết Simon quá khứ cuộc đời, mà sau cùng mấy câu lại làm cho giáo hoàng tâm tư nổi lên gợn sóng. Giáo đình chủ giáo Simon tiến về Viêm quốc tìm kiếm thịt rồng trên đường, ngẫu nhiên gặp thiếu niên tông sư, dẫn lực thần thông mạnh như quái vật, dốc hết toàn lực không cách nào chiến thắng, cuối cùng chết thảm tay đối phương thiếu niên tông sư. Thiếu niên tông sư giáo hoàng lặp đi lặp lại lẩm bẩm mấy chữ này, thật sự là không nghĩ ra, vì cái Dì thiếu niên có thể cùng tông sư liên hệ với nhau. Nhân vật bài sẽ chân thực ghi chép Simon cả đời này kinh lịch, bởi thế là không cách nào làm bộ. Phía trên này viết thiếu niên tông sư, cũng không phải là chỉ là đối phương bề ngoài, mà là chỉ là đối phương tuổi tác. Nói cách khác, đối phương thật sự mười mấy tuổi trở thành tông sư. Đây quả thực là truyền thuyết thần thoại ở trong mới có thể xuất hiện sự tích. Cho dù là thân là giáo hoàng nàng, cũng cảm thấy thật sự là khó có thể tin, khủng bố như thế thiên phú, lại cho đối phương một chút thời gian chẳng phải là muốn lật trời. Xem ra thiên tượng bên trong Điềm Đại Hung, hẳn là chỉ chính là thiếu niên kia. Bất quá, Điềm Đại Hung bây giờ tự hành tiêu tán, các rượu chi huy bắt đầu lộ ra, cái này tuyên cáo khổ tận cam lai, thiên hạ đại cát. Thiếu niên kia tông sư cứ như vậy chết, là một tin tức tốt à, bất quá cũng rất đáng tiếc, nếu là đem hắn hóa thành ta một tấm thẻ bài, chậc chậc giáo hoàng nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, trong tiếng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, tính toán, đến tột cùng Viêm Quốc tình huống như thế nào, hay là đến lại phái người đi điều tra một chút. Vừa nghĩ đến đây, giáo hoàng lại từ trong tay áo rút ra mặt khác một tấm thẻ bài này sắc thái sáng rõ, phía trên ấn khắc chính là một cái nam nhân thấp bé hình tượng, phía dưới danh tự thì là Thánh Đồ Anthony. Giáo hoàng cầm trong tay thẻ bài ném ra, bịch một cái, quang mang nở rộ, nam nhân thấp bé kia liền thật là từ trong thẻ bài chui ra. Giáo hoàng các hạ Anthony hướng phía giáo hoàng quỳ lạy, ánh mắt sốt ruột. "Ân." Giáo hoàng lên tiếng, "Ngươi bây giờ ra chuyến xa nhà, vượt biển tiến về phương Đông Viêm Quốc, vì ta điều tra một ít chuyện. Nhớ kỹ, chỉ là điều tra, không cần nhiều gây chuyện, Simon liền chết ở nơi đó, ta cũng không muốn lại tổn thất một tên tướng tái đắc lực." Nghe thấy giáo hoàng quan tâm, Anthony trên mặt lập tức tràn ngập biến thái đỏ ửng, hắn lúc này nói ra, "Giáo hoàng các hạ mệnh lệnh, ta nhất định sông pha khói lửa, không chối từ." Chương 210, cái gì? Thẩm đại nhân thành hoàng đế. Chương 210, cái gì? Thẩm đại nhân thành hoàng đế. Quảng Hắc cung, Uy Vũ điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể vạn xuất thủy đến. Sùng Vũ hầu thần sắc nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh tại giữa đại điện vị trí, tại hắn phía dưới, Thần Hải, Ân Thập Ngũ các loại một đám Sùng Vũ vệ đồng dạng ngồi ngay ngắn, mỗi người biểu lộ đều như đá khắc giống như nghiêm túc. Sùng Vũ hầu đại nhân mặc dù đã về đến, lại rơi đến thê thảm như thế bộ dáng, càng mang đến biên cảnh bị phá cái này như sấm sét giữa trời quang giống như tin tức. Càng quan trọng hơn là, ngay tại mấy ngày trước, Viêm Quốc bầu trời đột nhiên bị khói mù bao phủ, hư hư thực thực là băng nguyên quốc tông sư xâm lấn, nhìn cái kia kinh khủng trận thế, người xâm nhập tuyệt đối không chỉ một vị. Vì thế, bọn hắn thẩm đại nhân lập tức xuất phát đi đã điều tra, bây giờ thiên địa dị tượng đã tan đi, có thể cho đến giờ phút này, vẫn không có chuyển đến bất luận cái gì liên quan tới thẩm chu tin tức. Cái này không chỉ có để đám người lo lắng, thẩm đại nhân phải chăng đã chết tại những cái kia địch quốc tông sư trong tay. Lâm Ngữ Tính cũng ngồi tại một đám sùng vũ vệ ở trong, đầu kia mới sinh ra không lâu dao long khéo léo có quắp tại trong lực nàng. Ngay bình thường, tiểu gia hỏa này thế nhưng là hoạt bát hiếu động rất, có thể giờ phút này, tựa hồ cũng phát giác được nhà mình chủ nhân tâm tình cũng tốt, liên đối nó cũng mất ngày xưa sức sống, lộ ra dầu dị không vui. Không được, ta vẫn là phải đi nhìn xem tại cái này kiềm chế bầu không khí bên trong khô tỏa hồi lâu, sùng vũ hầu rốt cục kìm nén cũng được, chậm rãi trôi nổi đứng dậy. Thế nhưng là sùng vũ hầu đại nhân, thẩm đại nhân không phải để cho ngươi an tĩnh tại cái này đợi sao? Tân Hải vội vàng khuyên, ngài bây giờ chỉ là mất đi nhục thân âm thần, hành động càng là kịch liệt, tiêu tán nhân tiện sẽ càng nhanh á từ biên cảnh chạy về kinh thành, lại từ kinh thành trở lại Quảng Hán Châu. Sùng Vũ Hầu thật sự là không nên lại hành động. Nhưng là ở lại đây, thật sự là để cho ta có thụ dạy vào. A Sùng Vũ Hầu thở dài một tiếng, chính mình đệ tử ở bên ngoài liều sống liều chết, hắn lại chỉ có thể ở chỗ này làm chờ lấy. Loại này cái gì đều không làm được cảm giác, thật so giết hắn còn khó chịu hơn. Mặc kệ, ta hiện tại liền đi kinh thành xem xét một chút tình huống. Lần này, Sùng Vũ Hầu tâm ý đã quyết, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Cái kia, Sùng Vũ Hầu đại nhân đúng lúc này, Lâm Ngữ Tính nhẹ giọng mở miệng. Làm sao, ngươi cũng nghĩ quên ta? Không phải. Lâm Ngữ Tính khe khẽ lắc đầu. Ta là muốn hỏi, ngài có thể hay không mang ta cùng nhau tiến đến? Ta lần này tiến đến, vô cùng có khả năng có đi không về, ngươi chẳng lẽ không sợ? Sùng Vũ Hầu ánh mắt sáng rực, hỏi ngược lại. Sợ? Lâm Ngữ Tính đàng hoàng nhẹ gật đầu, nhưng ta vẫn là muốn đi. Sùng Vũ Hầu không khỏi nhiều đánh giá Lâm Ngữ Tính vài lần, hắn nhớ kỹ cô nương này ban đầu là cùng Thẩm Chu cùng nhau đi vào Quảng Hàn Cung. Thẩm Chu còn đem hắn chân tàng giao long đản giao cho đối phương, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật đem giao long ấp đi ra, điều này thực để Sùng Vũ Hầu có chút ngoài ý muốn, mà lại từ lời nói của nàng trong cử chỉ, Sùng Vũ Hầu nhìn ra nha đầu này đối với Thẩm Chu có chút ý tứ. Tốt a. Sùng Vũ Hầu liền gật đầu đồng ý Lâm Ngữ Tính yêu cầu. Cái kia Sùng Vũ Hầu đại nhân, có thể mang ta lên sao? Ngay lúc này, Ân Thập Ngũ cũng nhấc tay nói ra. Khu khu, đại nhân, kỳ thật ta cũng muốn đi. Tân Hải cũng đi theo nhấc tay. Ta cũng giống vậy, sinh cao lớn thu kịch Liêu Tú Liên cũng phụ hòa nói. Gặp nhà mình Sùng Vũ vệ từng cái giơ tay lên, Sùng Vũ Hầu khuôn mặt đều tái rồi, hắn hiện tại chỉ là một bộ tính mệnh không dài âm thần, những thuộc hạ này lại vẫn muốn cho hắn mang nhà mang người giống như mang theo bọn hắn cùng nhau đi tới. Thật coi hắn là thành kéo xe trâu ngựa phải không? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vẹn vẹn mới đi qua ngắn ngủi 1-2 tháng thời gian, Thẩm Chu liền có thể tại hắn cái này Quảng Hán cung bên trong dựng nên lên cao như thế hy vọng, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Uy Vũ điện cửa ra vào. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới là một vị nam tử trung niên, trên thân nó mặc áo giáp, biểu lộ đối phương Viêm Quốc tổng binh thân phận. Ti chức bái kiến Sùng Vũ Hầu đại nhân. Tưởng Thao bước nhanh đi vào trong đại điện, không đợi Sùng Vũ Hầu nói chuyện, liền dẫn đầu chắp tay hành lễ. Xin thứ cho ti chức mạo muội tới chơi, chỉ là bệ hạ đột nhiên giao phó cho ta một hạng nhiệm vụ khẩn cấp. Nguyên bản Tưởng Thao đối với Sùng Vũ Hầu là rất có phê bình kín đáo, nhưng là đối phương bây giờ vì Viêm Quốc chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, lại thêm Thẩm Chu tầng quan hệ này trong lòng của hắn điểm này bất mãn, sớm đã tan thành mây khói. Sùng Vũ Hầu tự nhiên nhận ra đối phương là Vĩnh Nam tỉnh tổng binh, nghe thấy Tưởng Thao trong miệng bậy hạ hai chữ mắt, hắn ánh mắt đều lạnh rất nhiều, ta không muốn nghe cái gì cầu thí nhiệm vụ, Tần Hải, tiễn khách. Tần Hải lúng túng gãi đầu một cái, liền chuẩn bị nói chuyện, Tưởng Thao lại vượt lên trước mở miệng, là như vậy, bệ hạ để cho ta chuyển cáo ngài, sự tình đã giải quyết, không cần lại vì an nguy của hắn lo lắng. Lo lắng hắn? Sùng Vũ Hầu cười nhạo một tiếng, ta ước gì hắn đi chết. Bây giờ Sùng Vũ Hầu đã triệt để cùng cậu hoàng đế kia bạch mặt, trong ngôn ngữ đều là lớn như vậy nghịch không ngờ chi tử. Nha Tưởng Thao vô hót một cái, giật mình nói, thật có lỗi, là ta không nói rõ ràng, bây giờ bệ hạ chính là Thẩm Chu bệ hạ. Về phần ngươi nói bị kia tiền triều hôn quân, như ngài mong muốn, hắn đã bị bệ hạ thảo phạt chu sát. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây nhịp tim đột nhiên tăng tốc, toàn bộ đại điện lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thứ độ gì? Đối phương nói chính là tiếng người sao? Tưởng Thao thì là phối hợp tiếp tục nói, trước đó cái kia phiên kinh khủng thiên địa dị tượng, chính là Viêm Văn Đế dẫn dắt, chúng ta cũng không biết hắn đến tuột cùng đang mưu đồ cái gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt không phải chuyện tốt. Ngay sau đó bệ hạ liền giết vào đến trong hoàng thành, cuối cùng thành công đem Viêm Văn Đế thảo phạt. Tưởng Thao lời nói quanh quẩn tại trong đại điện, như là một thanh trọng truy nện vào trái tim của mỗi người, để bọn hắn tinh thần trở nên hoảng hốt. Không sai, bọn hắn trước đó xác thực từng trêu ghẹo nói, nếu là cho Thẩm Chu thời gian nửa năm, nói không chừng hắn thật có thể lên làm hoàng đế, nhưng này bất quá là bọn hắn trong lúc rảnh rỗi lung tung trêu chọc thôi. Mấu chốt là, bọn hắn cảm tưởng, Thẩm Chu vậy mà thật dám làm a. Thậm chí căn bản cũng không có thời gian nửa năm, ngay cả nửa tháng cũng chưa tới. Tường đại nhân, ngươi chẳng lẽ đang nói giỡn? Sùng Vũ Hầu thanh âm khàn khàn, khó có thể tin hỏi. Ti chức không dám. Tường Thao cúi thấp đầu, bệ hạ hiện tại ngay tại hoàng thành bế quan tu luyện, đại hắn xuất quan thời điểm, chư vị liền có thể nhìn thấy bệ hạ. Ta thích cái quay quay long địa động ân thập ngũ tự lẩm bẩm, đây chẳng phải là từ giờ trở đi, muốn xưng hô Thẩm đại nhân là bệ hạ. Từ Thẩm huynh đệ, càng về sau Thẩm đại nhân, lại đến bây giờ bệ hạ, cái này bối phận tăng cũng quá nhanh. Tưởng tượng nửa năm trước đó, Thẩm Chu vẫn chỉ là một huyện trong thành bị truy nã tội phạm giết người, nhưng hôm nay dĩ nhiên đã lắc mình biến hóa, trở thành Viêm Quốc hoàng đế. Tại cái này Viêm Quốc, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra người thứ hai nhân sinh, có thể như Thẩm Chu như vậy tràn ngập sát thái truyền kỳ. Chương 211, võ thánh vị trí chương 211, võ thánh vị trí thật sự là người lớn bao nhiêu gan, đất có bao lớn sinh. Tân Hải bưng lấy chính mình một gương mặt mò, cười ngây ngô đứng lên, ta đi theo Thẩm đại nhân dài như vậy một đoạn thời gian, làm sao cũng coi là nửa cái tổng lòng chi công đi. Lâm Ngữ Tính trên mặt cũng lộ ra vui mừng, Thẩm Chu có phải hay không hoàng đế, nàng kỳ thật cũng không làm sao để ý, chỉ cần biết được đối phương bình yên vô sự, đối với nàng mà nói, chính là tin tức vô cùng tốt. Ha ha, Viêm Văn Đế chết, ta thanh xuân cũng kết thúc. Sùng Vũ Hầu thở dài một tiếng, trong lòng đã có kích động, lại ẩn ẩn xen lẫn một tia thất vọng mất mát. Nghĩ hắn bị cái kia Viêm Văn Đế khống chế hơn phân nửa sinh, một mực giấu trong lòng tạo phản thí quân suy nghĩ, nhưng bất đắc dĩ tự thân tu vi bị chế, tất cả bố trí tỉ mỉ lâu dài kế hoạch đều bị đối phương tùy tiện thất bại, cuối cùng chỉ có thể biến thành trong tay đối phương quân cờ. Mà bây giờ, đệ tử của hắn lại liền như vậy dễ như trở bàn tay giúp hắn hoàn thành cả đời này tâm nguyện, không có phức tạp lâu dài kế hoạch, cũng không có phí hết tâm tư mưu lược tính toán, cứ như vậy đơn thương độc mã xông vào hoàn thành, lấy một loại đơn giản thô bạo phương thức, trực tiếp làm thịt Viêm Văn Đế. Cái này không chỉ có để Sùng Vũ Hầu có loại hoang đường cảm giác không chân thật. Vì cái gì Thẩm Chu không có bị linh khí khống chế? Sùng Vũ Hầu nội tâm toát ra như thế một vấn đề, nhưng lập tức lại thoải mái cười một tiếng, không trọng yếu, tiểu tử này toàn thân đều là mê, lại nhiều một cái bí ẩn, tựa hồ cũng không có gì lớn. Hắn chỉ biết là, Thẩm Chu trì hạ Viêm Quốc, tuyệt đối sẽ so trước đó càng thêm quan minh. Cùng lúc đó, kinh thành Nam trấn phủ ti, lớn nhất trong phòng nghị sự, 15 tên người khoác huyền giáp đại nhân vật ngồi đối diện nhau. Bọn hắn đều là Viêm Quốc các tỉnh tổng binh. Viêm Quốc hết thảy có 17 cái tỉnh, tự nhiên cũng liền có 17 vị tổng binh, chẳng qua hiện nay Tưởng Thao đi đến Quảng Hán Châu, Hán Hải tỉnh tổng binh chết bởi kẻ xâm lược chi thủ, bởi vậy trình diện cũng liền 15 vị. Hy Ninh tỉnh tổng binh Tiêu Quân, một vị lão giả tóc hoa râm dựng râu trợn mắt nói, các ngươi đem lão phu gọi tới họp, kết quả vừa lên đến liền nói cho ta biết bệ hạ chết, Viêm Quốc đổi hoàng đế. Cho đùa cũng không phải lái như vậy đó a. Lời vừa nói ra, càng nhiều tổng binh phụ họa theo đuôi, không sai, các ngươi nói cái kia Thẩm Chu, ta thậm chí nghe đều không có nghe qua, hắn dựa vào cái gì ở chỗ này giễu võ dương ngoài a? Đơn giản hồi náo, lão tử cho cơ gia khiêng 80 năm xoáy kỳ, ngày hôm nay cũng phải nghe hoàng khẩu tiểu nhi nói cái gì thay đổi triều đại, hoang đường. Tuy nói Viêm Quốc cảnh nội yêu ma hoành hành, thế cục dung chuyển, nhưng cũng không phải là mỗi tỉnh phần đều như Vĩnh Nam tỉnh, cảnh xuyên tỉnh như vậy chịu đủ ma thai độc hại. Mới tới cái này bảy vị tổng binh, bọn hắn quản hạt tỉnh tương đối an bình, cảnh nội cũng không gây sóng gió đại yêu đại ma, đến mức bọn hắn đối với Thẩm Chu cái tên này chưa từng nghe thấy. Cái này không hiểu thấu tin tức, quả thực là dọa bọn hắn nhảy một cái, khi tổng binh làm thật tốt, đột nhiên liền biến thiên. Dựa vào cái gì? Trung Xuân Hoa hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng bệ hạ thực lực thiên hạ vô song, bây giờ địch quốc vây quanh, chỉ có bệ hạ mới có thể dẫn đầu chúng ta Viêm Quốc đi hướng thắng lợi. Thì tính sao? Tiêu Quân đối với cái này lại là khịt mũi coi thường, cái này Viêm Quốc từ trước đến nay là cơ gia thiên hạ, cái kia Thẩm Chu thí quân nhu phản, căn bản chính là loạn thần tặc tử, mà đối với dạng này loạn thần tặc tử, các ngươi những này khi tổng binh vậy mà ủng hộ hắn. Hắn vô bàn một cái, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng phía ngồi tại chủ vị Cơ Thiên Kỳ vừa chắc tay, muốn ta nói, cơ gia vương triều không có khả năng như vậy đoạn tuyệt, đại hoàng tử điện hạ, chúng ta nguyện ý ủng hộ ngài là tân quân. Cơ Thiên Kỳ nghe nói lời ấy, doa đến toàn thân run lên bần bật, đi theo vô bàn đứng dậy, giận dữ mắng mỏ một tiếng, "Lan, hiện tại Tân triều vừa lập, nào có cái gì đại hoàng tử? Nhĩ Đằng nếu là còn dám nói loại này đại nghịch bất đạo lời nói, chất vấn bệ hạ chính thống, bổn chấn phủ làm chắc chắn lấy mưu phản chi tội nghiêm trị không tha, lấy chính triều cương." Bệnh tâm thần à, hắn thật vất vả bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, đám người này vẫn còn muốn đem hắn hướng trong hố lửa đẩy. Tiêu Quân bị bất thình lình quát lớn làm cho sững sờ, đầu căn bản quá tải đến, tình huống như thế nào? Làm sao ngược lại thành hắn mưu phản? Chúng thần đang muốn tử chiến, vậy hạ cớ gì trước hàng a? Toàn bộ chấn phủ ti bị các ngươi khiến cho trướng khí mù mịt, ồn ào, còn thể thống gì? Đúng lúc này, một đạo tựa như hồng trung giống như thanh âm đột nhiên vang lên, trong nháy mắt lấn át một đám tổng binh ồn ào náo động. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy người tới bộ pháp trầm ổn, khí chàng cường đại, chính là Viêm Quốc Đoại Tông sư Lâm Liệt. Dương Tông sư gặp Lâm Liệt đến, một đám tổng binh nao nao cung kính đứng dậy, ôm quyền hành lễ. Lâm Liệt có chút khoát tay áo, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, lộ ra bệnh trạng hư nhược, hiển nhiên trọng thương chưa khỏi hẳn. Dù vậy, hắn vẫn giáng chống đỡ lấy thân thể, cố ý chạy đến kinh thành. Dương Tông sư, ngài đã tới coi như quá tốt rồi. Tiêu Quân thấy thế, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, chuyện hôm nay hay là dựa vào ngài quyết định a. Lâm Liệt cũng không để ý tới Tiêu Quân, phối hợp chậm rãi mở miệng, các ngươi nói vị kia Thẩm Chu, lão phu cũng chưa từng gặp qua. Nhưng lão phu trong lòng minh bạch, lúc đó chính là vị này Thẩm Chu đứng ra, đem lão phu thất thủ vứt bỏ Hán Hải Tỉnh một lần nữa thu phục. Là hắn giết chết kẻ xâm lược, thay Hán Hải Tỉnh các tướng sĩ báo thù, chỉ bằng điểm ấy, hắn làm hoàng đế, lão phu không có ý kiến. Về phần các ngươi, Lâm Liệt ánh mắt như là một thanh băng lạnh lưỡi dao, quét ngang qua Tiêu Quân bọn người, ngựa khí xâm nhiên, dám can đảm lòng sinh mưu phản chi ý, liền đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạn. Nghe nói lời này, Tiêu Quân bọn người đều là trong lòng run lên, bọn hắn lúc này mới ý thức được, vị này bọn hắn chưa từng nghe Thẩm Chu, không ngờ nhưng tích lũy cao như thế danh vọng. Trong hoàng thành, Thẩm Chu xếp bằng ở trong một vùng phế tích, tại trung quanh hắn, ba kiện ẩn chứa thiên địa chí lý kỳ vật chính chậm rãi trôi nổi vần quanh, tản ra hào quang lóa mắt. Tại chính thức tu luyện trước đó, Thẩm Chu đầu tiên là học tập mấy môn ẩn nặc trận pháp, để mà che đậy tu luyện đưa tới thiên địa dị tượng. Dù sao hắn hiện tại thân ở kinh thành, cũng không cần gài bẫy cái gì, vì ngăn ngừa phiền toái không cần thiết, tự nhiên là động tĩnh càng nhỏ càng tốt. Lúc này, Thẩm Chu trong đầu công đức lục ngay tại điên cuồng viết lấy, từ trước đến nay gấp gáp người, vì có thể càng nhanh tiến lên tiến độ tu luyện, lại làm ra một cái có thể xương xưa nay chưa từng có. Sau này không còn ai lớn mật quyết định, đồng thời tu luyện tam môn đạo thể pháp. Cái này nếu là đổi lại mặt khác tông sư làm như vậy, làm sao cũng phải nói lên một câu, tựa như. Nhưng là làm đã thức tỉnh đệ tứ thiên thai ngươi, vậy cũng chỉ có thể tán thưởng một tiếng, ngưu bức. Sách, không thể không nói, cái này công đức lục nói chuyện là càng ngày càng tiếp địa khí. Không sai, Thẩm Chu giờ phút này ngay tại đếm thử duy nhất một lần tu luyện tam môn đạo thể pháp, trước mắt hắn đã nắm giữ kim hệ cùng một hệ đạo thể pháp, mà lập tức hắn tu luyện tam môn đạo thể pháp chính là thủy hệ, Lan Hải Viễn Mộng thể hỏa hệ, Kim Ô Trích thiên thể cùng thổ hệ, Hậu Thổ Khôn Nguyên thể. Thẩm Chu chuẩn bị trước đem ngũ hành gom góp lại nói. Công đức lục tiếp tục nước chảy mây trôi viết lấy, ngay tại ngươi toàn thần tâm đắm chìm ở trong quá trình tu luyện, trong chốc lát, ngươi chỉ cảm thấy tâm khiếu phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí đả thông, từ nơi sâu xa, khó nói nên lời cảm ngộ xông lên đầu, đại đạo chí lý phảng phất một đạo chói ánh mắt mang, đột nhiên tại trong đầu của ngươi tràn ra đó chính là tập phong lôi âm dương ngũ hành, đúc thành võ thánh vị trí. Câu nói này không chỉ có xuất hiện tại công đức lục bên trong, đồng thời cũng không hề có điểm báo trước ấn khắc tại Thẩm Chu chỗ sâu trong óc. Loại cảm giác này, thật giống như đang làm một đạo đề toán, đột nhiên linh quang lóe lên, tự động tìm được giải để then chốt bình thường. Chương 212, nước khắc kết minh. Chương 212, nước khắc kết minh. Tập phong lôi âm dương ngũ hành, đúc thành võ thánh vị trí thì ra là như vậy. Thẩm Chu trong lòng sáng tỏ thông suốt, phong lôi âm dương ngũ hành, ý vị này trở thành võ thánh, chí ít đều muốn tu luyện 9 loại đạo thể. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết cựu long chi lực. Khu khu, hẳn là suy cho cùng khó trách võ thánh tại thế gian này cơ hồ mai danh nhận tích, cái này thông hướng võ thánh con đường thật sự là gian nan hiểm trở một chút. Cũng không biết thành tựu võ thánh đằng sau, đỉnh đầu có phải hay không sẽ thay đổi nhọn. Trước mắt Thẩm Chu đã tu luyện một hệ Trường Xuân Thanh một thể cùng kim hệ Vạn Tượng Kim canh thể mà tinh hồng hủ bại thì thuần âm thuộc tính đạo thể. Nếu là đem dưới mắt ba môn đạo thể pháp toàn bộ tu luyện hoàn tất, vậy hắn cũng chỉ thừa gió, lôi, hỏa, dương. Còn kém ba môn, cho dù như Viêm Thái Tổ như vậy trải qua ngàn năm tuế nguyệt, cũng vẹn vẹn chỉ là tập hợp đủ ngũ hành, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Viêm Thái Tổ không có bệnh ép buộc. Ách, không đối, cái này cho thấy muốn tập hợp đủ tất cả đạo thể là khá khó khăn một việc. Thẩm Chu nhớ kỹ, Simon từng bảo hắn biết, liên bang giáo đỉnh bên kia có dương thuộc tính đạo thể, mà cái kia Na Ma cũng đề cập Băng Nguyên ở trong có một vị gọi là Phong Thức Tôn Tông Sư, chắc hẳn tu luyện chính là phong hệ đạo thể. Xem ra đã có hai nơi nhiệm vụ địa điểm tiêu chí đi ra a. Tính toán, bây giờ muốn những ngày hơi sớm, dưới mắt hay là đem cái này ba môn đạo thể pháp tu luyện tốt lại nói. Lan Hải Huyễn Mộng thể có thể mượn Lan Hải chi lực kiến tạo ảo mộng chi cảnh, Băng Nguyên Hải mê tung hoặc địch tâm trí, lấy nộ hải kinh đảo hủy địch thân hình. Kim Ô Trích Thiên thể lấy Kim Ô Liệt Nhật chi lực là nguyên, cố liệt nhật phần không, hủy thiên diệt địa chi uy. Hậu Thổ Khôn Nguyên thể mượn đại địa chi lực lao tù khống địch, thân như sơn nhạc, lực hiên và quân. Thẩm Chu lựa chọn cái này ba môn đạo thể pháp, tại Viêm Thái Tổ cất giấu đạo thể pháp bên trong, đều là cùng hệ lợi hại nhất tồn tại, không bàn mà hợp viễn, diệt, hàng tiên đạo, chắc hẳn có thể làm cho thực lực của hắn đạt được tăng lên không nhỏ. Cùng lúc đó, ngay tại Thẩm Chu khắc khổ tu luyện thời khắc, hai bóng người như quỷ mị giống như lặng yên hiện thân tại kinh thành trên không. một vị là có được một đầu xanh thẳm mái tóc, khuôn mặt lộ ra non nớt thiếu nữ loli bộ dáng, một vị khác thì là dáng người có thể xưng cực độ đầy đặn nữ nhân thành thục. Hai người này từ dáng người bề ngoài tới nói, có thể nói là hai thái cực. Đây cũng là Viêm quốc kinh thành sao? Không sai, tương đương khí phái phồn hoa, cho dù là cùng chúng ta Long Châm thủ đô khách quan, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào à? Thiếu nữ quan sát phía dưới kinh thành, không khỏi nhẹ nhàng phát ra một tiếng cảm thán. Ta nói, đại nhân, chúng ta liền như vậy bay thẳng tiến nước khác thủ đô, có phải hay không có chút không ổn à? Một bên nữ nhân thành thục có chút vặn lông mày, mở miệng nói ra. Trên người hai người này đều là mang theo một chút thú nhân đặc thù, nữ nhân thành thục thai nhọn nhọn dựng thẳng lên, thiếu nữ sau lưng thì chập chờn một đầu lông xù cái đuôi. Ta thế nhưng là đại tông sư, đại tông sư phải có đại tông sư khí phái, thiếu nữ mặt không thay đổi mở miệng nói, nếu là dựa vào hai cái chân từng bước một đi vào thành đi, ai nào biết là một tôn đại tông sư dáng lâm nơi đây đâu. Rất có đạo lý, bộ dáng nữ nhân thành thục khẽ thở dài một cái, đối với nhà mình đại nhân lần này ngôn luận, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, rõ ràng đều là nghìn tuổi lão vu bà, vẫn còn một bộ chưa trưởng thành ngang ngược tính tình. Để nàng đảm nhiệm đại sứ cũng không biết quốc vương là nghĩ thế nào. Bất quá nói thật, Lily, cái này Viêm quốc thật sự có tư cách trở thành minh hữu của chúng ta sao? Thiếu nữ lên tiếng lần nữa, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ lo âu. Nhớ nàng cứ như vậy từ Viêm quốc biên cảnh một đường không trở ngại chút nào bay đến kinh thành, dọc theo con đường này lại chưa lọt vào nửa điểm ngăn cản. Phải biết nàng cũng không tận lực gần nấp thân hình, theo lý thuyết tùy tiện một tôn tông sư liền có thể phát giác được tung tích của nàng, có thể sửng sốt để nàng một đường thông suốt không trở ngại bay đến kinh thành. Viêm quốc đỉnh tiêm chiến lực không khỏi cũng thiếu. Là như vậy, xì đại nhân tên là Lily, nữ nhân thành thục đội vàng đáp lại, căn cứ chúng ta thu thập được tình báo, từ khi thịt rồng kia bảo dược tin tức sau khi truyền ra, Viêm quốc liền bị xung quanh quốc gia, thậm chí cả liên bang quy mô xâm lấn. Nhưng là, cho đến trước mắt, tất cả người xâm nhập đều bị đánh lui, cho dù là một mực đối với nó nhìn chằm chằm ban nguyên, cũng đều lựa chọn án binh bất động. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng bằng vào điểm này, chúng ta vị kia anh minh cơ trí quốc vương bệ hạ liền làm ra phán đoán, Viêm quốc là chúng ta có thể tranh thủ kết minh đối tượng. Bởi vì nào đó dạng chất bảo, bọn hắn Long Châm hệ thống tình báo có thể nói là thiên hạ vô song, cho dù là cùng Viêm quốc cách xa nhau vạn dặm, bọn hắn cũng có thể trước tiên biết được nơi này đại khái tình huống. Đây là một trọn vẹn thụ chiến hỏa tẩy lễ quốc gia, cùng bọn hắn Long Châm cảnh nộ có chút tương tự, cả hai cũng coi là đồng bệnh tương liên. Người nhỏ yếu lẽ ra đoàn kết cùng một chỗ, chỉ có như vậy mới có thể tại cường địch vây quanh thế cục dưới sinh tồn xuống tới, vậy đại khái chính là bệ hạ ý nghĩ đi. Lý Lý tiếp tục nói. Nô, ta hiểu được. Xịp gật gật đầu, nói khẽ, lời tuy là nói như vậy, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, bệ hạ làm ra quyết định này phong hiểm hay là quá mức một ít. Dù sao cùng Viêm quốc kết minh, vậy liền thế tất yếu cùng băng nguyên là địch, mà bây giờ băng nguyên không hề nghi ngờ là phía đông đại lục mạnh nhất quốc gia. Bất luận nhìn thế nào, cùng băng nguyên kết minh mới là thượng sách tính toán, động não loại chuyện này không thích hợp ta, ta vẫn là thành thành thật thật làm cái tay chân đi. Xịp lắc đầu, chỉ hy vọng cái này Viêm quốc chiến lược cao đoàn có thể có chút thực lực đi, không phải vậy chúng ta nhưng chính là một chuyến tay không. Ngay sau đó, nàng chuyện đột nhiên nhất chuyện, hoặc rốt cục bị phát hiện sao? Sau một khắc, liền gặp một vệt kim quang như mũi tên nhọn từ phía dưới phóng lên tận trời, trên không trung huyễn hóa thành một đạo nhân hình, vững vàng rơi vào Xịp hai người đối diện. Các ngươi là ai? Tự tiện xông vào nhập ta Viêm quốc kinh thành, ý muốn như thế nào? Lâm Liệt một mặt nghiêm túc, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào trước mắt hai vị này khách không mời mà đến. Trước mắt bệ hạ tại trong bế quan, toàn bộ Viêm quốc cũng chỉ có hắn có thể khiêng đại kỳ, cho dù hắn cũng là trọng thương chưa lành trạng thái. Nhưng nếu như đối phương dám can đảm có bất kỳ dị động, vậy hắn liều mạng cái mạng già này, cũng muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Xịp cũng không ngôn ngữ, chỉ là lặng lặng đánh giá đối phương, một bên Lý Lý thấy thế, liền dùng hơi có vẻ không lưu loát Viêm quốc ngữ nói ra, vị đại nhân này, không cần khẩn trương, chúng ta đến từ tại Tây Đại Lục Long Châm, là vì hòa bình mà đến. Là hòa bình mà đến. Ngươi coi ta 3 tuổi đứa con nít không bằng sao? Lâm Liệt cười nhạo một tiếng, nhân sinh của hắn kinh lịch nói cho hắn biết, lời này đơn giản hoang đường đến cực điểm. Đối phương liền như vậy trắng trợn xông vào kinh thành quốc vận, nói là cái gì là hòa bình mà đến, thật sự là rất khó để hắn tin phục. Viêm cổ cổng sư bọn họ tại Viêm văn đế chế ước bên dưới, cơ bản không có làm sao bước ra qua Viêm quốc, bởi vậy bọn hắn đối với Viêm quốc bên ngoài thế giới, căn bản là biết rất ít. Cái này cái gọi là Long Châm, Lâm Liệt cũng vẹn vẹn chỉ là hơi có nghe thấy thôi. Là thật. Lý Lý thần sắc thành khẩn gật đầu, chúng ta Long Châm muốn cùng các ngươi Viêm quốc kết làm minh hữu. Minh hữu? Lâm Liệt nghe nói lời ấy, lòng tràn đầy đều là nghi hoặc, bây giờ Viêm quốc nguy cơ từ phía, xung quanh nước láng giềng đều là giống như là con sói đói, như toàn từ trên người bọn họ kéo xuống một miếng thì đến, có thể nói là hoàn toàn bị cô lập trạng thái. Hiện tại, lại có một quốc gia từ Tây Đại Lục viễn độ mà đến, công bố muốn cùng Viêm quốc kết minh. Đây không phải tìm cho mình tội thụ sao, đối phương chẳng lẽ là điên rồi phải không, hắn cũng không tin cái gì quốc tế viện trợ dạng này chuyện ma quỷ. Chương 213, ta đã xuất quan, cảm giác tốt đẹp. Chương 213, ta đã xuất quan, cảm giác tốt đẹp. Lily, không nên nói bậy nói bạn, nếu muốn cùng chúng ta Long Châm kết làm minh hữu, cũng phải nhìn đối phương có hay không thực lực này. Lúc này, Xịp cuối cùng mở miệng, nàng đầu tiên là khiển trách Lily một câu, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Liệt, cho nên, ngươi chính là Viêm quốc cao nhất người nói chuyện. Tu luyện hai môn kim hệ đạo thể pháp, một môn hỏa hệ đạo thể pháp, tu vi vẫn được, nhưng là bản thân bị trọng thương, thuần túy ở chỗ này được chống. Ngươi bây giờ thực lực chân chính, chỉ sợ so thất cảnh võ giả chẳng mạnh đến đâu đi. Nếu như ngươi là cái này Viêm quốc quốc vương, vậy ta thực sự vì ngươi quốc gia tương lai lo lắng. Vậy mà thoáng cái liền xem thấu thực lực của ta, Lâm Liệt con ngươi co rụt lại, ý thức được người tới không đơn giản, nhưng hắn khí thế vẫn nửa điểm không thua, ta bất quá một kẻ thất phu, sao dám nói rằng quốc vương, chúng ta bệ hạ bây giờ có việc trong người, không tiện gặp khách, hai vị mời trở về đi. Hắn không thể nói bệ hạ đang bế quan, tông sư bế quan là nguy hiểm nhất thời điểm, ngàn vạn không thể để cho ngoại nhân quấy rầy. Ha ha, thật vất vả đến một chuyến, làm sao lại như thế vô cùng đơn giản trở về. Xím lại là không hề lo lắng lớn tiếng nói, sau đó nói một tiếng, đi, Lily, chúng ta trước tiên ở kinh thành này ở lại chút thời gian, hảo hảo đi dạo một vòng. Nói thật, xì đối với Viêm Quốc đã không hứng lắm, nàng một đường nên ngang bay đến kinh thành, kết quả ra mặt ngăn cản nàng, đúng là một vị thân chịu trọng thương đại tông sư. Liên Viêm Quốc người này mới dự trữ. Long Châm cùng dạng này quốc gia kết minh, không thể nghi ngờ là dẫn lửa tiêu thân. Luôn luôn mưu tính sâu xa quốc vương bệ hạ, lần này thế nhưng là nghĩ ra một cái hôn chiêu a. Nhưng nhập gia tùy tục, làm sao cũng phải gặp một lần Viêm Quốc chính chủ, xuống hồ kinh thành này nhìn cũng là thú vị. Chơi trước thông khoái lại nói, vị đại nhân này, nếu là ngươi gia quốc vương lúc nào nhàn rỗi, liền để hắn tới tìm ta. Nói xong, xin một phát bắt được Lý Lì tay, hai người hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Lâm Liệt nhíu mày, sự tình phiền toái. Một tên nước khác tông sư cứ như vậy đường hoàng tiến vào trong kinh thành, mà hắn lại là cái gì đều không làm được. Ai, Lâm Liệt bất đắc dĩ hít một tiếng, chậm rãi hướng xuống đất rơi đi. Trong nháy mắt, lại qua mấy ngày, từ khi Xịp đi vào kinh thành, toàn bộ Nam Trấn phủ ti như lâm đại địch, trên dưới bận tối mày tối mặt. Chỉ là vì giám thị Xịp hai người hành tung, Trấn phủ ti liền điều động đại lượng nhân thủ. Như đối phương vừa đến đã đại khai sát giới, bọn hắn những tổng binh này dứt khoát cũng liền cùng đối phương liều cho cá chết lưới rách. Nhưng là Xịp thật sự không có làm như vậy, hai người này thật sự giống như tha hương nơi đất khách quê người du khách một dạng. Mấy ngày nay cái này dạo chơi cái kia nhìn xem, các đại tiểu lâu đều ăn khắp, mỗi ngày ăn đồ ăn đều không mang theo giống nhau. Người ta thậm chí còn đưa tiền. Điểm này đơn giản so một ít bọn hắn kinh thành hoàn khố làm cũng còn muốn tốt. Bất quá nói đến hoàn khố, ngay tại hôm qua, có mấy cái không có mắt kinh thành quan nhị đại đi đùa giỡn Xịp hai người, kết quả là bị đối phương tiện tay đánh giết. Cái này chọc giận bọn hắn làm con cha, còn chuẩn bị phái binh đem Xịp hai người bắt bỏ vào đại ngục, nhưng là bị Nam Trấn phủ ti kịp thời phát hiện đằng sau, làm cha bị mất trước, việc này lúc này mới không giải quyết được gì. Lấy trước mắt Viêm Quốc tình thế, Viêm Quốc cao tầng đương nhiên sẽ không có mấy đời thứ hai mà cùng hắn quốc tông sư đối nghịch, chỉ có thể lựa chọn mở một con mắt nhắm một con. Hai người này đến tột cùng muốn làm gì, cũng không giống là đến xâm lấn ta Viêm Quốc, hẳn là thật muốn cùng chúng ta kết minh. Trấn phủ ti trong đại sảnh, Trung Xuân Hoa mặt mũi tràn đầy nghi ngờ suy đoán nói: "Không có khả năng, nước ta hiện tại thế nhỏ, đối phương có thể coi trọng chúng ta điểm nào, mà lựa chọn cùng chúng ta kết minh, đã từ Quảng Hán Châu chạy về Tưởng Thao thì là lắc đầu. Mặc kệ mục đích của đối phương là cái gì, dưới mắt là không thể làm cho đối phương phát hiện bệ hạ đang tu luyện." Liêu Viện nói tiếp: "Nếu không, một khi đối phương lòng sinh ý xấu, vậy coi như phiền toái. Vì thế, Lâm Liệt tôn này tông sư, dứt khoát ngày đêm canh giữ ở hoàng thành thành cửa ra vào, là Thẩm Chu Sung làm lên hộ pháp làm việc. Chỉ là, cũng không biết bệ hạ muốn tu luyện bao lâu a?" Trung Xuân Hoa nhíu mày, dù sao tông sư bế quan tu luyện đạo thể, tốn thời gian từ trước đến nay không ngắn. Điểm ấy chư vị yên tâm, sẽ không quá lâu. Tưởng Thao mở miệng trấn an đám người. Yên tâm cái rắm, nói chuyện chính là Tiêu Quân, ngựa khí của hắn rất lạnh, tông sư tu luyện đạo thể, làm sao đều là lấy năm làm đơn vị. Nói cách khác, hắn chí ít đều muốn bế quan nhiều năm. Ta còn tưởng rằng các ngươi là ủng hộ cái gì Minh Quân đâu, kết quả lại là một cái vung tay trưởng quỹ. Tiêu Quân lời này vừa ra, bộ phận tổng binh khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, liền ngay cả Trung Xuân Hoa, Liễu Viễn mấy người cũng nhất thời nghẹn lời, không biết như thế nào phản bác. Chỉ có Tưởng Thao thần sắc chấn định, tiếp tục nói: "Lúc trước, bệ hạ tại ta Vĩnh Nam tỉnh trấn phủ ti, trong vòng 3 ngày liền tu thành một bộ một hệ đạo thể, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy." Lời vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, giữa sân chỉ còn lại có lúc thanh âm hít vào khí lạnh, bọn hắn không nghe lầm chứ, trong vòng 3 ngày tu thành một bộ đạo thể. Cái này đạp mã còn là người sao? Kinh nghi bất định thời khắc, một thanh âm đột nhiên tại một đám tổng binh vang lên bên hai: "Các ngươi tựa hồ gặp vấn đề nan giải gì?" Tưởng Thao, Trung Xuân Hoa đám người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, mà Tiêu Quân thì là lộ ra một bộ gặp quỷ bộ dáng. Đây là thủ đoạn là gì, thiên lý truyền âm sao? Bệ hạ tu vi quả nhiên lại có kinh khủng tăng lên. Tưởng Thao cố nén nội tâm kích động, trước tiên đáp lại nói: "Bệ hạ, là như vậy." Hắn vội vàng đem xin sự tỉnh từ đầu chí cuối cáo chi Thẩm Chu. Thì ra là thế. Thẩm Chu ngữ khí không có chút rung động nào: "Ta đã xuất quan, cảm giác tốt đẹp, hiện tại để cái tia nước khác tông sư đến hoàng thành gặp ta đi." "Là." Tưởng Thao gật đầu đáp, lập tức sải bước chạy ra trấn phủ ti đại sảnh, mà chưa bao giờ cùng Thẩm Chu gặp mặt Tiêu Quân bọn người, sắc mặt một trận âm tình bất định, cũng không biết đang suy tư điều gì. Mỗ gia tiểu lâu bên ngoài, Xịp cùng Lý Lì hai người đi ra, các nàng bưng lấy chính mình tròn trịa cái bụng, đánh lấy ở một cái. Không thể không nói, cái này Viêm Quốc đồ ăn là thật ăn ngon. Xịp mặt mũi tràn đầy thích thú cảm thán nói. Ừ, Lý Lì liên tục không ngừng gật đầu biểu thị đồng ý. Đáng tiếc về sau không có cơ hội ăn, ngày mai chúng ta liền khởi hành rời đi đi. Xịp còn nói thêm. Rời đi? Không thấy Viêm Quốc quốc vương sao? Lý Lì một mặt kinh ngạc. Đối phương tại ngưng luyện đạo thể đâu không đợi cái mấy năm thậm chí mấy chục năm, là không gặp được đối phương. Xịp lắc đầu. Nàng mấy ngày nay nhìn như đang một mực sống phóng túng, nhưng kỳ thật một mực tại âm thầm điều tra, những cái kia trấn phủ ti thám tử, làm sao có thể chầm chậm đến ở nàng. Nếu như nàng không có đoán sai, Viêm Quốc hoàng đế sát suất lớn ngay tại trong hoàng thành ngưng luyện đạo thể. Viêm Quốc cao tầng đem bí mật này che gắt gao, sợ nàng đi chuyện xấu, nhưng lại không biết nàng kỳ thật đã sớm biết. Bất quá Xịp căn bản cũng không có ý nghĩ như vậy, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Chỉ là nàng đã đối với Viêm quốc hạ phán đoán, đây là một cái không có chút nào hy vọng quốc gia, đỉnh chiến lược cực độ khan hiếm bọn hắn, căn bản không có khả năng trong tương lai chư quốc trong chiến tranh sống sót. Cùng dạng này quốc gia kết minh, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ngay tại xỉm hai người chuẩn bị thời điểm rời đi, Tưởng Thao thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào hai người trước mặt. Hai vị. Tưởng Thao hướng phía xỉm ôm quyền hành lễ, bệ hạ cho mời. Chương 214, thư tiểu quỷ dây biến dịu dàng thiếu nữ. Chương 214, thư tiểu quỷ dây biến dịu dàng thiếu nữ. 1,3 triệu lượng lớn thiện hạnh giá trị như nước chảy tiêu hao, lại thêm ngày hết ngày dài lại đêm đâu, lo lắng hết lòng không ngừng cố gắng tu luyện, rốt cục ngươi thành công ngưng luyện 4 bộ đạo thể pháp, ngũ hành chi lực đã bị ngươi tập hợp đủ, phá thành diệt quốc đối với ngươi mà nói đã là việc rất nhỏ, mặc dù còn làm không được chân chính ý nghĩa bên trên khống chế thiên địa, nhưng là giờ phút này tình hình tựa như liều tịch tịch tập mảnh vỡ bình thường, còn kém sau cùng mấy cái mảnh vỡ, ngươi liền có thể thành công tấn thăng võ thánh. Đồ chó hoang công nước lục, nguyên bản ta vẫn rất vui vẻ, ngươi cái thí dụ này vừa ra ta còn thực sự luống cuống. Thẩm Chu nhịn không được cười mắng một tiếng, theo công nước lục dòng cuối cùng nhắc nhở truyền đến, hắn thật vất vả góp nhặt mấy triệu thiện hạnh giá trị, rốt cục bị phung phí đến không còn một mảnh. Nhưng tương ứng, hắn cũng lại lần nữa cô đọng thành 4 bộ đạo thể pháp. Trừ Lan Hải Huyễn Mộng thể Kim Ô Trích Thiên thể hậu thổ Khôn Nguyên thể bên ngoài, hắn lại tu luyện Kim hệ Thái Bạch Thôn binh thể. Thái Bạch Thôn binh thể, triệu hoán chiến trường di binh, hóa thành mưa kiếm chút xuống, có thể thôn phệ binh khí hóa thành cốt đục, cường hóa bản thân. Dù sao tại cùng Viêm Thái Tổ trong chiến đấu, Thẩm Chu đã nhận ra một chút, đó chính là lao tặc này cho hắn vạn tượng kim canh thể cũng không phải cái gì hàng thượng đẳng, cho nên hắn lại tu luyện từ đầu một môn mới kim hệ đạo thể pháp. Thần công sơ thành, trước nay chưa có mênh mông lực lượng tràn vào đến Thẩm Chu toàn thân, tại cỗ này hùng hồn lực lượng ra chỉ phía dưới, Thẩm Chu không những chưa tỉnh nặng nghề, ngược lại người nhẹ như yến, thần thanh khí sảng. Hắn ngũ giác tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh, hắn có thể nghe thấy kinh thành mỗi một hẻo lánh truyền đến rất nhỏ tiếng vang, cảm nhận được chân phủ ti tổng binh thể nội linh lực lưu động mỗi một tia đi hướng. Cho dù là tràn ngập ở giữa thiên địa vô hình linh khí, Thẩm Chu cũng có thể trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng. Thật giống như một tầng bao phủ tự thân sa mỏng rốt cục bị để lộ, loại cảm giác này làm hắn say mê không thôi. Hắn đứng dậy, tay áo tiện tay vung lên. Ầm ầm. Đại địa tùy theo rung động, cho dù Thẩm Chu sử dụng trận pháp che đậy hắn tu luyện đưa tới thiên địa dị tượng, nhưng mà, cái này như là như địa chấn khủng bố động tĩnh, làm sao cũng vô pháp che giấu ở cũng may hoàng thành cùng xung quanh kiến trúc, đã ở trước đó đại chiến bên trong bị phá hủy đến thất linh bát lạc, lần này dị động cũng là sẽ không tác động đến người khác. Trạng thái như vậy, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Thẩm Chu khẽ cười một tiếng, quay người hướng phía hoàng thành cửa ra vào đi đến, vẹn vẹn phóng ra một bước, thân hình của hắn liền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đối với Viêm quốc hoàng đế mời, Sip là phi thường nghi ngờ, đại tông sư cảm giác lực cực kỳ cường đại, mà Sip càng là trong đó người nổi bật, nàng dám chắc chắn, cái kia Viêm quốc hoàng đế nhất định đang lúc bế quan ngưng luyện đạo thể. Nhưng đối phương dám tại bực này thời khắc mấu chốt triệu kiến nàng, cái này thật sự là làm cho người khó hiểu. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, nếu thu đến mời, vậy liền đi gặp một hồi, mặc dù cũng không có ôm hy vọng gì là được. Thế là, tại Tưởng Thao dẫn dắt bên dưới, Sip cùng Lily hai người rất nhanh liền tới đến hoàng thành phụ cận. Đầu tiên đập vào mi mắt, lại là một mảng lớn đổ nát thê lương, cùng kinh thành bên trong mặt khác phồn hoa khu vực hoàn toàn là cách biệt một trời. Ta nói, chỗ này đã xảy ra chuyện gì? Làm sao một vùng phế tích đâu? Xin hỏi, kỳ thật, nàng mới tới kinh thành thời điểm, liền đã chú ý tới nơi đây dị dạng, chỉ là một mực chưa từng có cơ hội hỏi thăm. Rõ ràng là kinh thành hoạch tâm địa đoạn, lại phản phất gặp tai họa ngập đầu bình thường. Không có gì, chỉ là bệ hạ ở chỗ này cùng ý đồ mưu phản nghịch tặc triển khai một trận đại chiến. Tưởng Thao hồi đáp, may mà nghịch tặc đã bị thành công tiêu diệt, bây giờ đã khôi phục thái bình. Nha Sĩ bĩu môi, cái này Viêm quốc hoàng đế cũng thực bất ức, lại bị tặc nhân đánh vào hoàng thành. Hoàng thành cái kia sớm đã sụp đổ trước đại môn, Lâm Liệt như cũ thủ tại chỗ này, nhìn thấy ba người đến, hắn yên lặng tránh ra một con đường, hai vị mời đi, bệ hạ liền tại bên trong chờ các ngươi. Tưởng Thao cũng dừng bước, nhìn qua phía trước trống rông hoàng thành, xịp trong lòng đột nhiên sinh ra một loại phảng phất muốn tiến một cửa, đi đánh lớn một cảm giác. Lily, chúng ta đi. Xịp kiềm chế lại loại này cảm giác kỳ quái, dẫn đầu bước vào trong đó. Lily theo sát phía sau, đồng thời liên tục căn dặn đứng lên, xin đại nhân, đợi lát nữa gặp mặt cái này Viêm quốc hoàng đế thời điểm, ngài hay là đến lễ phép một chút, phải nhớ kỹ, ngài thế nhưng là Long Châm đại sứ. Cho dù không cùng đối phương kết minh, vậy cũng không cần thiết kết xuống cửu án. Hắc hắc, ta đây cũng không thể cam đoan, thiếu nữ tóc lam xịp lại là thản nhiên cười một tiếng, nàng bóp bóp nắm tay, phát ra thư tiểu quỷ giống như tiếng đùa cợt, nếu là cái này Viêm quốc hoàng đế cũng là cái gì tạm ngư, vậy hắn liền không xứng thắng được chúng ta tôn trọng. Nói xong, nhìn trước mắt tràn đầy vết thương hoàn thành, xịp cũng không có cái gì đi dạo phong cảnh tâm tư, lúc này cao giọng hô, Viêm quốc hoàng đế, chúng ta tới, vì sao còn không ra gặp nhau đâu? Thanh âm của nàng mang theo thiếu nữ đặc thù mềm nu, nhưng lại ẩn chứa không che giấu chút nào phách lối cùng khiêu khích, rất nhanh chuyển khắp cả tòa hoàng thành. Mà nàng vừa dứt lời, một cỗ không thể địch nổi khí tức mênh mông, tựa như mãnh liệt thủy triều giống như giáng lâm đến các nàng trước mặt. Ngay sau đó, một vị thân mang trắng như tuyết áo thiếu niên, thong dong cất bước mà ra, hắn một đầu tóc đen tùy ý vũ động, khí tức quanh người giống như phá kén trùng sinh thể biến, mạnh mẽ thịnh vượng sắp tràn đầy. Trên người đối phương khí tức, nó nguy nga chi thế viễn siêu núi non trùng điệp, mênh mông thái độ càng hơn đại dương mênh mông. Cái này nguyên bản một mặt trêu chọc, chẳng hề để ý gì, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, sau lưng lông xù cái đuôi tựa như giật điện dựng thẳng lên. Sau lưng nàng Lily, càng là không tự chủ được hướng về sau lảo đảo lùi lại, trong đôi mắt hiện ra khó mà che giấu rung động. Bởi vì người trước mắt khí thế thật sự là quá mức khoa trương. khoa trương đến các nàng cảm thấy thực lực của đối phương chỉ sợ còn tại đại tông sư phía trên. Ta thế nhưng là sớm kết thúc bế quan, tự mình nên đón hai vị giây lát. Thiếu niên áo trắng phá vỡ phần này phảng phất có thể thôn vệ hết thể trầm mặc, hắn tiếng nói lộ ra thấu xương ý, tại hai người bên thai thăm thẳm vang lên, các ngươi tốt nhất có thể làm cho ta hài lòng. Vừa dứt lời, xin hai người chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bỗng nhiên chui lên trong lòng, như rơi vạn trượng hầm băng. Long châm võ giả cảm giác lực muốn viễn siêu quốc gia khác võ giả, giờ này khắc này, chỉ sợ trên đời này không có người nào nữa có thể như các nàng như vậy, chân thực cảm nhận được thẩm chu khủng bố. Đối phương đến cùng là tu vi gì, các nàng căn bản là nhìn không thấu a. Xin hai người nội tâm không tự chủ được sinh ra một loại sợ hãi thật sâu, đây là kẻ yếu tại đối mặt tuyệt đối cường giả lúc, xuất phát từ bản năng sợ hãi chi ý, cái này không chỉ có để xỉn xấu hổ không chịu nổi, nàng thân là đại tông sư, vậy mà cảm thấy sợ sệt. Thất thần làm gì nói chuyện a? Thẩm Chu thanh âm lại lần nữa vang lên, vừa mới tu luyện hoàn tất hắn, thiện hạnh giá trị đã tiêu hao sạch sẽ, tiếp lấy liền có người đưa tới cửa. Nguyên bản hắn hẳn là cảm giác được cao hơn mới đối, nhưng cũng tiếc đối phương cũng không phải là như là cái kia nam ma bình thường, vừa tới nơi này liền trắng trợn làm ác, nhìn lại đối phương trên đỉnh đầu danh tự, ngay cả cam tên đều không phải. Xuất phát từ trong lòng lo liệu phần kia cao thượng phẩm đức, Thẩm Chu cũng liền thu hồi đem đối phương hai người hóa thành công đức lục bên trong hai chuỗi băng lãnh con số ý nghĩ. Cái này ngày bình thường xưa nay thành thủ ổn trọng Lily, vô ý thức gật đầu, lòng tràn đầy nghĩ đến nói chút gì, có thể dưới sự bối rối, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết bắt đầu nói từ đâu. Nàng đành phải lấy tuổi trò khuỷu tay bên cạnh Xìm, cái kia, Xìm đại nhân, ngươi nói một câu nhà. Xìm trắng non non nớt khuôn mặt, giờ phút này đã bị mồ hôi lạnh nơi bao bọc, bị Lily như thế một khuỷu tay kích, vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh giống như kịp phản ứng. Nguyên bản thư tiểu quỷ giống như phách lối biểu lộ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ dịu dàng thiếu nữ giống như bộ dáng. Nàng đem hai tay dán tại hai chân trước, hướng phía Thẩm Chu cúi đầu. Viêm quốc bệ hạ, chúng ta lần này đến đây là đại biểu Long Châm hy vọng cùng Quý quốc kết minh. À, lời này ngược lại để Thẩm Chu có chút ngoài ý muốn, ánh mắt đảo qua hai người đỉnh đầu biểu hiện danh tự, thật là đến từ Long Châm không thể nghi ngờ. Chỉ là như thế một cái tại phía xa Tây Đại Lục, cùng Viêm quốc không liên hệ chút nào quốc gia, tại sao muốn cùng Viêm quốc kết minh? Nhất là tại Viêm quốc tứ cố vô thân tình hồ dưới. Vì sao? Thẩm Chu thần sắc mặc dù lộ ra tùy ý, có thể đáy mắt lại lộ ra xem kỹ, cùng ta Viêm quốc kết minh, cái này nhìn qua làm sao đều là một cái chủ ý ngu ngốc đi. Hắn cần một hợp lý giải thích. Chương 215, giống như vừa thấy đã yêu chương 215, giống như vừa thấy đã yêu, vì sao chúng ta cũng không biết vì sao, chỉ là quốc vương làm sao phân phó, chúng ta liền làm sao bây giờ mà thôi. Xin cũng là đàng hoàng trả lời, trong giày cặp kiếp như là bạch ngọc ngón chân, bởi vì khẩn trương mà cuộn thành một đoàn. Quốc vương phân phó Thẩm Chu nheo cặp mắt lại, vị này Long Châm quốc vương, là nên nói hắn nhìn xa trông rộng đâu, hay là nói hắn có ý khác đâu? Bất quá dưới mắt hai người này xác thực không có mang theo bất luận cái gì ác ý, Thẩm Chu liền lại hỏi, các ngươi mang đạo thể pháp sao? Đây là trước mắt hắn quan tâm nhất một vấn đề. Không có. Xì lắc đầu liên tục, mỗi một bộ đạo thể pháp đều đầy đủ chân quý, cho dù là tông sư cũng sẽ không tùy tiện mang ở trên người. Nhưng là chúng ta Long Châm trong quốc khố hay là có không ít. Xì lại bổ sung một câu, trong ngôn ngữ vô tình hay cố ý lộ ra buồn quốc thâm hậu nội tình. Tựa như nàng trước đó nói như vậy, muốn làm minh hiếu, cũng phải nhìn đối phương có hay không tư cách. Hiện tại kiến thức đến Thẩm Chu thực lực đằng sau, Si bắt đầu cảm thấy là phe mình không có cùng Viêm quốc kết minh tư cách. Không có cách nào, chiến lược cao đoan tức quốc lực, Thẩm Chu mang cho nàng cảm giác áp bách, thật sự là quá mức cường thịnh. Mặc dù Viêm quốc trừ Thẩm Chu bên ngoài, đừng có lại không những cường giả khác, nhưng là không nói qua trường chút nào, có hắn một người là đủ. Một bên Lý Lị thì là cúi đầu yên lặng nghe, nàng thề, nàng cho tới bây giờ liền không có gặp qua nhà mình đại nhân như vậy ôn nhu qua. Ân đều có cái nào thuộc tính đạo thể pháp? Thẩm Chu tiếp tục truy vấn, cũng không trực tiếp biểu lộ chính mình cần thiết. Cái này, ta còn thực sự không biết, Sỉm có chút lúng túng gãi gãi đầu, thần sắc hơi có vẻ quẫn bách, bất quá hẳn là đều có một ít đi, nếu như bệ hạ nếu mà muốn, ta lập tức truyền tin về Long Châm, hướng nước ta quốc vương hỏi thăm tường tình. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi, đợi ngươi hỏi rõ, ta cũng tự sẽ cân nhắc kết minh một chuyện. Thẩm Chu gật gật đầu, đối phương nếu là có thể cho hắn hài lòng đồ vật, cái kia kết minh cũng không phải không thể. Dù sao Viêm quốc chiến lược cao đoan khan hiếm, trừ hắn ra, còn có thể hoạt động tông sư cũng liền Lâm Liệt một người, thêm một cái minh hữu, liền có thể nhiều một phần trợ lực. Sỉm nghe nói lời ấy, mắt Trần có thể thấy toàn thân buông lỏng, lộ ra vẻ vui mừng. Tồn tại khủng bố như thế nguyện ý cùng bọn hắn Long Châm hợp tác, đây không thể nghi ngờ là thiên đại tin vui. Vậy cứ như thế, ta còn có chuyện quan trọng tại thân, liền không tiễn xa. Thẩm Chu còn nói thêm, hắn tùy ý cơ cơ tay áo, hai vị xin cứ tự nhiên. Tốt. Xin cùng Lý Lì hai người liên tục gật đầu, cấp tốc quay người rời đi. Không có cách nào, chỉ là đứng ở trước mặt đối phương, các nàng hai người liền có chút mồ hôi đầm địa. Long Châm có ý tứ, chẳng lẽ bọn hắn quốc gia người đều như là hai người này mở dạng, mang theo một ít động vật đặc thù sao? Hẳn là đều là bán yêu. Xử lý bọn hắn sẽ hay không giống Trảm Yêu trừ ma giống như, cho giống nhau thiện hạnh giá trị. Thẩm Chu tự hỏi, không thể không nói, liên tiếp nhìn thấy một vị tóc lam lọ lì cùng một vị thành thục thiếu phụ, lại đều là thú nương bộ dáng, nội tâm của hắn hay là hơi có vẻ kích động. Lắc đầu, dưới mắt cũng không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm, suy tư một lát, hắn truyền thanh đem Lâm Liệt gọi tiến vào hoàng thành. Ba ba ba. Vừa đi ra khỏi hoàng thành, xin phảng phất trong nháy mắt tránh thoát trói buộc, triệt để tháo xuống toàn thân khẩn trương cảm giác, hưng phấn mà liễu dĩu kêu lên, "Lily, ta cảm giác giống như đối với cái này Viêm quốc quốc vương vừa thấy đã yêu." A. Lily một mặt kinh ngạc, khó có thể tin nhìn về phía nhà mình đại nhân, vừa thấy đã yêu. đùa giỡn đi đại nhân, ta đều sắp bị vị bệ hạ này hù chết. Ngươi không hiểu, vị này Viêm quốc quốc vương đơn giản quá hợp khẩu vị của ta. Xịt hứng thú bừng bừng nói, hắn không chỉ có thực lực siêu phàm, mà lại hình dáng tướng mạo điển lệ, trọng yếu nhất chính là chúng ta có cộng đồng hứng thú yêu thích ấy, đều khát vọng thanh xuân mãi mãi, biến chứ pháp tử để cho mình không già. Ách, đây cũng là Lý Lì đối với cái này ngược lại là tràn đầy đồng cảm. Vị kia Viêm quốc quốc vương cùng nhà mình đại nhân xác thực không có sai biệt, đều yêu thích giả bộ nai tơ. Có thể có thực lực như vậy, cái nào không phải mấy trăm hơn ngàn tuổi, hết lần này tới lần khác về ngoài trình cùng thiếu niên thiếu nữ một dạng. Nghĩ như vậy đến, hai người này còn thật sự có mấy phần xứng. Bất quá, đại nhân, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, ngài hay là nhanh lên đem nơi đây tình huống truyền tin cho bệ hạ, xem hắn quyết đoán đi. Lý Lì vội vàng nhắc nhở. Đó là tự nhiên, chuyện này xác thực đến thận trọng đối đãi. Xịm rất nhanh thu liễm trên mặt hưng phấn biểu lộ, cái gọi là vừa thấy đại yêu, đối với nàng bực này tu hành ngàn năm lao yêu quái mà nói, bất quá là nhất thời cao hứng trò đùa nói xong. Xịm hai người sau khi rời đi, tại Thẩm Chu phân phó bên dưới, Lâm Liệt cùng kính bước vào hoàn thành. Vi thần Lâm Liệt, bái kiến bệ hạ. Lâm Liệt không mình hành lễ, trong mắt rung động khó mà che giấu. Đây là hắn lần đầu gặp mặt vị này tân nhiệm bệ hạ, mặc dù sớm đã từ tổng bình trong miệng nghe nói đối phương tuổi trẻ phi phàm, nhưng tận mắt nhìn thấy Thẩm Chu như vậy tuấn giật bộ dáng, vẫn không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Chỉ sợ toàn thế giới cũng không có giống Viêm quốc như vậy, có như thế hoàng đế trẻ đi. Ân Thẩm Chu nhẹ nhàng gật đầu, ngươi theo ta đi nhìn một vật. Bây giờ lại lần nữa nắm trong tay bốn môn đạo thể pháp, cái kia bị Viêm Thái Tổ phong tồn dưới đất năm cố quan tài, cũng nên đi làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Là. Lâm Liệt trầm giọng đáp ứng, cương trực đứng dậy, liền cảm giác thấy hoa mắt, Thẩm Chu đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại trước người hắn, một ngón tay nhẹ nhàng điểm tại trán của hắn. Lâm Liệt không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc mà ôn hòa sinh cơ, như hồng lưu giống như tràn vào thể nội, chịu thương thế tại trong nháy mắt bị triệt để chữa trị. Hắn lại lần nữa biến thành làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật đại tông sư. Cỡ nào thần tiên thủ đoạn? Tạ chủ long ân. Lâm Liệt lòng tràn đầy cảm kích, lần nữa không người tạ ơn, hắn đã là đối với Thẩm Chu triệt để bái phục. Không sao, ngươi chính là ta Viêm quốc thần tử, tự nhiên nhiều hơn trong non. Thẩm Chu thần sắc lạnh nhạt, đi theo ta đi. Một đường ngốn lượn hướng phía dưới, hai người lập tức đi vào gian kia tầng hầm. Nơi này là Lâm Liệt dương mắt nhìn lên, chỉ gặp năm thanh to lớn quan tài lặng lặng bày ra, thân quan tài khắp đầy lít nha lít nhít phù lục, lộ ra một cỗ thần bí mà khí tức nguy hiểm, làm hắn không khỏi hơi kinh hãi. Đây là Viêm văn đế lưu lại, không biết phong tồn bao lâu, hôm nay chúng ta liền cùng nhau để lộ đáp án. Thẩm Chu mở miệng nói ra. Thì ra là thế, vậy liền do vi thần đến mở ra đi. Lâm Liệt chủ động xin đi giết giặc, nếu là thần tử, vậy thì phải có chữa trước sĩ tốt giác ngộ. Nếu những quan tài này là Viêm Thái Tổ đều muốn cố ý phong ấn tồn tại, trong đó tính nguy hiểm không cần nói cũng biết. Không cần như vậy câu nệ. Thẩm Chu lại tùy ý cười cười, giữa lời nói, tay phải hắn giương lên, cách hắn gần nhất một chiếc quan tài nắp quan tài liền bị bỗng nhiên tung bay. Một cỗ mục nát mà cổ xưa khí tức đập vào mặt, chỉ gặp trong quan tài, vậy mà tồn phóng một đoàn tương tự nhiễu thịt vật chất kỳ dị. Ngay tại nắp quan tài hoàn toàn sốc lên trong nháy mắt, nhiễu thịt kia lại như vật sống giống như đột nhiên nhúc nhích đứng lên, phản phất bị quấy nhiễu quái vật. Ngay sau đó, một viên cực đại không gì sánh được con mắt, từ nhiễu thịt mặt ngoài chậm rãi hiện hiện, nhìn chằm chằm trước mắt Thẩm Chu hai người. Lâm Liệt trông thấy quỷ dị như vậy tình huống, quanh thân linh lực phi tốc vận chuyển, trong nháy mắt toàn thân đề phòng, Thẩm Chu thì là thần sắc lạnh nhạt, thậm chí còn là đối phương đưa lên một câu thân thiết ân cần thăm hỏi, ngươi nhìn mẹ ngươi đâu? Chương 216, vực ngoại thiên ma chương 216, vực ngoại thiên ma mặc dù Thẩm Chu biểu hiện rất lễ phép, nhưng đống này nhiễu thịt lại không có chút nào cảm kích. Nó không có trả lời, chỉ là mặt ngoài chập trùng ba động càng ngày càng kịch liệt. Thẩm Chu ngước mắt, ánh mắt rơi vào quái vật đỉnh đầu, vượt ngoại thiên ma, vượt sâu trùng. Không nghĩ tới cái đồ chơi này còn rất có lai lịch, là yêu ma cũng là tính toán, lại còn không phải bản địa, càng sát thực tới nói, thậm chí đều không phải là thế giới này. Vượt ngoại thiên ma cái đồ chơi này hắn biết, dù sao hắn cũng coi là nửa cái, nhưng là vượt sâu trùng lại là thứ gì? Tự hỏi, chỉ thấy trong quan tài này nhỡ thịt đột nhiên bóc quan tài mà lên. Mặt ngoài sinh ra vô số gai nhọn, như là lưu tinh truy bình thường, lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút, hướng phía Thẩm Chu đánh tới. Thẩm Chu mặt không biểu tình, không chút hoang mang vươn tay, vững vàng đem đánh tới béo thịt gắt gao bắt lấy. Béo thịt bên trên gai nhọn đâm vào hắn trên da, phát ra kim thiết giao kích tiếng vang, ngay cả da của hắn đều không thể đâm rách mảy may. Biết nói tiếng người sao? Thẩm Chu hỏi thăm. Béo thịt không nói, chỉ là một vị lục đâm. Thẩm Chu nhìn chằm chằm cái này không biết sống chết quái vật, trong mắt nghi hoặc cũng không kiên nhẫn dần dần dày. Đồng thời, béo thịt tựa hồ cũng phát giác được công kích của mình không có hiệu quả chút nào, chỉ thấy nó cấp tốc cải biến hình dạng, hóa thành một bãi đậm đặc chất lỏng màu đen, từ Thẩm Chu giữa ngón tay trượt xuống, như hoàng hóa nhựa đường. Thuận Thẩm Chu cổ tay bốn lượn mà lên, ý đồ chui vào hắn trong thất hiếu. Lan. Thẩm Chu quát to một tiếng, nhiễu thịt tựa như bị sét đánh bình thường, bay rất ra ngoài, giống một đống bùn nhão bình thường dán tại địa cung trên tường, không lúc đích. Vậy hạ, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Một bên Lâm Liệt nắm chắc song quyền đốt ngón tay trắng bệnh, hắn sống hơn nghìn năm, kiến thức bên bác, nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy đồ vật. Anh hẳn là chính là trong truyền thuyết mạnh nhất nọc độc. Thẩm Chu dùng không quá xác định ngữ khí trả lời. Một bên Lâm Liệt căn bản nghe không hiểu, nhưng biểu lộ cũng càng ngưng trọng thêm đứng lên. Đối phương quái dị như vậy bộ dáng, lại thêm nhà mình thần thông quảng đại bệ hạ đều dùng mạnh nhất đến xưng hô nó, chắc hẳn phi thường đáng sợ. Thẩm Chu sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì bực sâu này chủng nhìn qua cùng độc kia dịch có chút tương tự, vừa rồi hóa thành dịch nhờn hướng chạy hắn miệng mũi dáng vẻ, rõ ràng là muốn ký sinh. Bất quá nó sức chiến đấu cũng không tính mạnh, lấy Viêm Thái Tổ thực lực, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm xử lý, sở dĩ giữ lại, đoán chừng cũng là cảm thấy cái đồ chơi này rất hiếm lạ. Trong lúc nói chuyện, vực sâu này chủng lại có động tác, nó rất nhanh khôi phục năng lực hành động, trực tiếp hướng phía gần nhất một bộ trong quan tài bơi đi. Ngược lại là có chút con trí tuệ. Thẩm Chu đánh giá một câu, chỉ là con ngón đúng ra, một sợi kim diễm liền trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ địa cung, chợt như là sao chổi rơi vào cái kia du động điệu thịt bên trên. T. Nương theo lấy rợn người rít lên, cái kia không thể diễn tả đồ vật tại kim ô chỉ toàn trong lửa thống khổ của mình, cuối cùng hóa thành lớn chừng quả đấm kết tinh, tiêu tán thành vô hình. Chém giết một đầu vực ngoại thiên ma, thiện hạnh giá trị 30000 cho thiện hạnh giá trị nhanh vượt qua một đầu yêu vương, coi như không tệ a. Thẩm Chu khẽ miệng có chút dương lên, tại biết được đối phương là yêu ma, lại không cách nào câu thông đằng sau, hắn cũng không có lưu người sống ý nghĩ. Dù sao yêu ma là băng lãnh, thiện hạnh giá trị là ấm áp, chỉ là lại còn có đến từ vực ngoại yêu ma, trên thế giới này còn có bao nhiêu hắn không biết được bí mật chứ. Thẩm Chu lắc đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác quan tài. Đưa tay vung lên, lại là một bộ quan tài nắp quan tài bay ra, mà lần này bị phong ấn ở trong quan tài thì là một người nam nhân. Thân thể của nam nhân giống như là bị tuế nguyệt rút khô sinh cơ, làn da chăm chú dán tại trên xương cốt, tứ chi mảnh đến như là cây khô. Sau đó, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đầu tiên là một mảnh mờ mịt, tiếp theo bị vô tận kinh hỉ chỗ lấp đầy, hắn mở ra môi khô khốc, thanh âm khàn khàn mà kích động, "Đi ra, ta rốt cục đi ra tiếp lấy." Nam nhân tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, vẻ mặt kinh hỉ biến bặm mẹo, không ngừng nhìn chung quanh quái khiếu, "Viêm Quang Đế, ngươi ở chỗ nào? Ta muốn ngươi chết không yên lành." Thẩm Chu nhìn về phía nam nhân đỉnh đầu, "Viêm Quốc đại tông sư, cao thượng đại tông sư." Viêm Quốc lại còn có mặt khác đại tông sư. Thẩm Chu có chút ngoài ý muốn, lập tức quay đầu hỏi thăm bên cạnh Lâm Liệt, "Ngươi biết cao thượng sao?" Lâm Liệt đầu tiên là sửng sở, lập tức cung kính đáp, "Bẩm bệ hạ, trên sử sách từng ghi chép, cao thượng là 2000 năm trước Viêm Quốc một tên tông sư, từng vì Viêm Quốc lập xuống chiến công hiển hách, về sau ý đồ mưu phản, bị tiền triều hoàng đế giết chết." Nói xong, Lâm Liệt trong nháy mắt kịp phản ứng, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, "Bệ hạ, ý của ngài là, hắn chính là cao thượng?" "Hẳn là hắn." Thẩm Chu thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng nổi lên gợn sóng, lại một cái sùng vũ hầu ả cũng là bình thường, tiếp tục gần vạn năm vương triều, không ra điểm phản tặc là không thể nào. 2000 năm trước chắc hẳn lúc kia hoàng đế còn làm không được dùng linh khí khống chế tông sư, chỉ có thể ra hạ sách này. Đối phương trong miệng Viêm Quang Đế, hẳn là ngay lúc đó hoàng đế. Nghĩ tới đây, Thẩm Chu liền mở miệng nói, "Viêm Quang Đế cái gì đã không có ở đây, ta mới là đường kim hoàng đế. Chúng ta nói chuyện đi, hoặc là vì ta hiệu lực, hoặc là đi chết, ngươi làm sao tuyển?" "Hoàng đế? Nguyên lai ngươi chính là Viêm Quang Đế." Nhưng mà Thẩm Chu trong miệng hoàng đế hai chữ, lại là để chịu đủ tra tấn cao thượng biến càng thêm ứng kích, một đạo hùng hồn khí tức ở trên người hắn ầm vang một phát, vậy mà ngưng tụ thành sơn nhạc bộ dáng, hướng phía Thẩm Chu trấn áp xuống. "Ta muốn giết ngươi." Áp lực nặng nề bỗng nhiên giáng lâm, mà Thẩm Chu đáp lại đối phương, chỉ là tùy ý một bàn tay. Bình một cái. Nhìn như thường thường không có gì lạ một bàn tay, lại là trong nháy mắt đem tòa kia linh lực sơn nhạc đập đến vỡ nát, giữ thế không giảm, rắn rắn chắc chắc rơi vào cao thượng trên gương mặt. Cao thượng như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đâm vào địa cùng trên vách tường, cả tòa địa cùng cũng vì đó rung dậy, tuôn rơi xuống vô số bụi đất. Thanh tỉnh điểm không có. Thẩm Chu thanh âm trầm thấp, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. "Viêm Quang Đế, ngươi đang chết." Nhưng mà đáp lại hắn, lại là một tiếng tức giận gầm hét, như là tên điên bình thường cao thượng, liều lĩnh lại lần nữa vọt tới Thẩm Chu. Thẩm Chu thần sắc không thay đổi, lại là một bạn ai, rắn rắn chắc chắc phiến tại cao thượng trên đầu, động tác không có sai biệt, liền ngay cả lời kịch cũng không cải biến, thanh tỉnh điểm không có. A. Cao thượng bị đánh đến miệng mũi chảy máu, lại vẫn chưa từ bỏ ý định, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, khởi xướng lần thứ 3 bắn gọn. Sau một lát, cao thượng mặt đã sưng đến như là đầu heo, tại chịu hơn 100 cái tát sau, hắn xông về phía trước bộ pháp rốt cục trở nên chậm chạp, trong mắt điên cuồng cũng dần dần bị sợ hãi thay thế. Trông thấy Thẩm Chu quát tay, hắn liền vô ý thức khẽ run rẩy, tương đương một người. Một bên Lâm Liệt nhìn thẳng tắt lưỡi, đường đường một vị đại tông sư, tại trước mặt bệ hạ, lại là như là đại nhân đánh tiểu hài bình thường, bắt lấy cái tát chính là một trận cuồng thiên a. Chương 217, Viêm Thái Tổ đồng bọn chương 217, Viêm Thái Tổ đồng bọn thanh tỉnh điểm không có. Thẩm Chu vẫn như cũ tái diễn câu này tra hỏi, lộ vẻ rất có kiên nhẫn. Dù sao hiện tại Viêm Quốc chính là lúc dùng người, lại thêm cao thượng bị phong ấn hơn 2000 năm, trở nên liên chút cũng có thể thông cảm được, bỏ chút thời gian dạy dỗ, ngày sau nói không chừng có thể trở thành dưới tay hắn tướng tài đắc lực. Đối mặt Thẩm Chu chất vấn, cao thượng rốt cục gật gật đầu. Lại không thanh tỉnh, hắn cái này tông sư, sợ là thật muốn bị cái tát phiến chết, thật như vậy chết, vậy coi như mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Cao thượng cũng xác nhận rõ ràng hiện thực, người trước mắt cũng không phải là Viêm Quang Đế, mà lại đối phương so Viêm Quang Đế càng thêm đáng sợ. Mặc dù hắn bị nhốt không biết bao lâu, chiến lực cũng sói mòn 7-8 phần, nhưng tông sư nội tình còn tại, nhưng tại trước mặt đối phương, lại ngay cả một bàn tay đều không tiếp nổi. Thanh tỉnh liền đứng qua một bên, cho ngươi nửa nén hương thời gian cân nhắc. Thẩm Chu liền phất phất tay. Cao thượng đành phải khéo léo đi đến một bên, tựa ở bên tường, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cùng mê mang, cái này tờ mở đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao ngủ một giấc đứng lên, giống như triệt để biến thiên. Thẩm Chu thì đưa ánh mắt về phía còn lại ba cái mù hộp, hắn đã không có kiên nhẫn từng cái mở ra, dứt khoát vung tay lên, bàng bạc lực hút mãnh liệt mà ra. Sau một khắc, ba chiếc quan tài nắp quan tài đều bị tung bay. Một bên diện bích cao thượng cũng không nhịn được xoay đầu lại, nhìn về phía trong quan tài, hắn biết rõ chính mình là bị từ trong quan tài thả ra, cũng tò mò cùng hắn ngang nhau đãi ngộ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Theo quan tài mở ra, ba cái hoàn toàn khác biệt tồn tại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầu tiên đập vào mi mắt là cả người khoác trọng giáp, giữ lại dâu cá chê cường tráng lão giả, tuy là hình người, nhưng đỉnh đầu nó không ngờ biết, Chấn Nhạc yêu hoàng. Yêu hoàng? Là so yêu vương tồn tại càng cường đại hơn sao? Thẩm Chu kiếm mi dương lên, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, không có nghĩ rằng lại mở ra một cái đại bà bối. Bản hoàng lại tránh thoát phong ấn. Chấn Nhạc yêu hoàng thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vài phần vừa thức tỉnh hỗn độn cũng khó có thể tin. Nó mở hai mắt ra, trong mắt u quang lấp lóe, coi là thật cắt cảm giác được giam cầm toàn thân phong ấn đã biến mất lúc, đáy lòng dâng lên kinh hỉ trong nháy mắt quần quần thành sóng lớn, cơ hồ muốn đem nó bao phủ. Tưởng tượng năm đó, nó cùng đầu kia giao long cùng nhau giáng lâm mảnh đất này, lúc đó, bọn chúng hăng hái, hợp lực thành lập nên một cái khổng lồ nhân loại đế quốc, để mà nuôi dưỡng nhân loại. Thật giống như nhân loại chăn nuôi súc vật bình thường, bọn chúng cũng chuẩn bị làm cho nhân loại tự hành sinh sôi, kể từ đó, bọn chúng liền cũng có ăn không hết hết đủ. Nhưng ai có thể ngờ tới, quốc gia thành lập sau, đầu kia từng cùng nó sánh vai giao long lại đột nhiên bất hòa, đâm lưng tại nó. Chấn Nhạc yêu hoàng thân là thần quy bộ tộc, từ trước đến nay lấy siêu cường phòng ngự cùng kéo dài tuổi thọ chứ danh, cho dù cái kia giao long dốc hết toàn lực, cũng vô pháp đưa nó triệt để tru sát, cuối cùng chỉ có thể đưa nó phong ấn, để nó ở trong tối vô thiên ngày trong lao tù tự sinh tự diệt. Trên vạn năm a, bản hoàng lại bị phong ấn nhanh lên vạn năm. Chấn Nhạc yêu hoàng nỉ non bên trong tràn đầy oán giận cùng không cam lòng, bị phong ấn trong năm tháng dài đằng đẵng, nó chưa bao giờ đình chỉ qua đối với thời gian ghi chép, mỗi một phút mỗi một giây dày vò đều bị nó khắc sâu vào trong lòng, những cái kia bị giam giữ thời gian đều là hạt giống cửu hận dưới đáy lòng điên cuồng sinh trưởng. Nó chưa bao giờ buông tha bài trừ phong ấn cố gắng, vô số lần ở trong hắc ám dãy rủa nếm thử. Rốt cục, trời không phụ người có lòng, tại nó kiên trì không ngừng cố gắng bên dưới, phong ấn rốt cục phá giải. Hiện tại, nó muốn để đầu kia giao long là đã từng phản bội bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ngang. Chấn Nhạc yêu hoàng phát ra gầm lên giận dữ, liền muốn phát tiết trong lòng cái kia đọng lại ngàn năm buồn khổ, nhưng ngay sau đó, cỗ này buồn khổ lại biến thành khó mà ngăn chặn bối rối. Tình huống không thích hợp. Trong chốc lát, một cỗ trước nay chưa có khí thế mênh mông từ ngoại giới mãnh liệt phun trào, như nội trào phá đê, thẳng lên mây xanh. Chấn Nhạc yêu hoàng đỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một đạo thân mang áo trắng thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ đã xuất hiện ở trước mặt của nó. Người này quanh thân tán phát khí tức chi hùng hồn, đúng là Chấn Nhạc yêu hoàng đời này gặp số một, nồng đậm làm cho người khác tim đập nhanh. Cuối cùng là thần thánh phương nào? Hoàng sợ tại Chấn Nhạc yêu hoàng đấy mắt của quận, nhưng nó đến cùng là trải qua vô số chém giết nhân vật hung ác, bối rối chỉ là một cái chớp mắt, trong chớp mắt liền ổn định trật ước. Nó quanh thân dâng lên màu đen quan thuẫn, hướng phía người tới hung hăng đánh tới. Ầm ầm, một tiếng kim thiết giao kích bén nhọn tiếng vang đống nhiên nổ tung. Chấn Nhạc yêu hoàng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo màu đen quan thuẫn, lại như yếu ớt pha lê giống như, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Thiếu niên không chút nào tốn sức lấn người mà lên, một phát bắt được đầu của nó, đống nhiên dùng sức hướng lên quăng ra Chấn Nhạc yêu hoàng như là một viên đạn tháo, phá vỡ địa cung trần nhà, một đường bay đến trăm mét trên bầu trời. Ôi, cảm nhận được chính mình bay lên Chấn Nhạc yêu hoàng, nho nhỏ trong mắt lại tràn đầy thật to kinh hãi. Chỗ nào xuất hiện quỷ đồ vật, vậy mà thoáng cái liền đem nó bắt được trên trời. Nhưng là không ai trả lời nó cái vấn đề này, cái kia ngang nhiên xuất thủ thiếu niên lại lần nữa hiện lên ở trước mặt của nó, đứng lơ lửng trên không, tay áo đồng bền, tay phải hư nắm, lòng bàn tay nhắm ngay phương hướng của nó. Muốn chết. Chấn Nhạc yêu hoàng ngửa mặt lên trời phát ra tức giận gầm hét, mà đáp lại nó thì là đối phương cái kia cao cao tại thượng, phản phất đêm lạnh sông băng ánh mắt. Mà theo thiếu niên động tác, một cái phản phất có thể đem thương khung cùng liệt nhật cùng nhau che đậy màu mực cự trường chống giống ngưng hiện. Bàn tay kia mỗi một cây đầu ngón tay đều toát ra quỷ quyệt hỏa diễm, đỏ, xanh, vàng, trắng, đen, năm loại nhan sắc đan vào lẫn nhau, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Đây là Thẩm Chu tại nắm giữ ngũ hành đạo thể đằng sau mới có thể thi triển ra kinh thế chiêu thức. Sự uy hiếp của cái chết trong nháy mắt liền bao phủ đến Chấn Nhạc yêu hoàng trên thân. Giờ khắc này, nó liều chết buộc phát ra chính mình lớn nhất tiềm lực, không có phong ấn trói buộc, yêu hoàng quả quyết hiện ra bản tướng, thân thể phi tốc bành trướng, hóa thành như ngọn núi lớn nhỏ, tứ chi trắng kiện, người khoác nặng nề màu đen giáp sát, quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Mà cơ hồ ngay tại nó hiện ra bản tướng trong nháy mắt, cái kia tựa như ngũ chỉ sơn bình thường bàn tay, đã là mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, đông nhiên hướng phía nó chụp tới. Cự trường những nơi đi qua, không gian tựa như đều bị bóp méo, phát ra tư tư xé rách âm thanh. Đối mặt cái này kinh khủng cự trường, Chấn Nhạc yêu hoàng cái kia từ trước đến nay bị coi là tường đồng vết sắt, không thể phá vỡ mai rùa, lại yếu ớt như là cuối thu bên trong miếng băng mỏng, tại chạm đến cự trường trong nháy mắt, liền răng rắc một tiếng, nhao nhao vỡ nát. Không, bản hoàng rõ ràng mới vừa vận tránh thoát phong ấn một tiếng kêu rên im bặt mà dừng, bởi vì theo cái mai rùa kia cùng một chỗ vỡ nát, còn có Chấn Nhạc yêu hoàng nhập thân. Chém giết Chấn Nhạc yêu hoàng, thiện hạnh giá trị 20000 vị này vừa mới tránh thoát phong ấn, có thể so với đại tông sư yêu hoàng, ngay cả một giây đồng hồ diệu võ dương uy đều không có, thậm chí là ngay cả tự giới thiệu cũng còn chưa kịp nói, liền giấu trong lòng chính mình báo thù chí khí, bị Thẩm Chu cho tiện tay diệt sát. Chương 218, nguyên lai tất cả mọi người là phản tặc. Chương 218, nguyên lai tất cả mọi người là phản tặc. Cảm nhận được công đức lục bên trong truyền đến nhắc nhở, Thẩm Chu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Như đối phương là cá nhân, cái kia Thẩm Chu còn có thể nhẫn mại tính tình, cùng đối phương trước trò chuyện vài câu, nhưng là yêu hoàng cái tên này vừa ra, là hắn biết, không cần thiết nói nhảm, nhất định phải trọng quyền đánh ra. Ta cái này ngũ khí luân chuyển trưởng uy lực quả nhiên không nhỏ à, vậy mà trực tiếp đem đối phương đánh hải cốt không còn. Thẩm Chu than nhẹ một tiếng, bởi vì duy nhất một lần mở ra ba cái mù hộ, vì để tránh cho chiến tuyến kéo quá dài, đến mức xuất hiện một ít ngoài ý muốn, hắn vừa lên đến liền tế ra áp đáy hòm đại chiêu một trong, để cầu tốc chiến tốc thắng. Bất quá, ta tựa hồ lại quên sử dụng địa kiếm. Thẩm Chu bất đắc dĩ lắc đầu, vài ngày trước mới đáp ứng muốn cùng đối phương kề vai chiến đấu, kết quả lại đem quên đi, hắn trở tay gọi ra địa kiếm, liền lại như lưu tinh hướng xuống đất cực tốc rơi xuống. Địa cung trần nhà đã bị mở một cái cự đại lỗ thủng, làm cho tất cả ở đây người có thể chứng kiến trận này kinh thế giao phong. Cho dù bèn bèn chỉ kéo dài mấy giây, Cao Thượng ngẩng đầu nhìn lên trời, vừa lúc mắt thấy Trấn Nhạc Yêu Hoàng bị Thẩm Chu một trường diện sắt rung động một màn, nhịn không được mí mắt cuộn loạn. Ngay tại Trấn Nhạc Yêu Hoàng hiện ra bản tướng một khắc này, hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương cái kia vạn sơn không phá nặng nghề yêu khu, mang đến cảm giác áp bách. Nhưng dù cho như thế tồn tại cường đại, cứ như vậy bị Thẩm Chu làm heo một dạng tiện tay cho giết. Lão thiên gia của ta, lão tổ tông phù hộ, lão tổ tông phù hộ a. Cao Thượng thấp giọng thì thào, trong thanh âm tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Giờ phút này hắn hối hận phát điên, chỉ kém không có đem tổ tông 18 đời từ trong mộ mời đi ra, lần lượt dập đầu tạ ơn. Hồi tưởng lại, hắn vừa rồi đối mặt Thẩm Chu thời điểm là bực nào cản rỡ a, dạng này Thẩm Chu đều không có đối với hắn hạ tử thủ. Chỉ có thể nói là thật là hoàng ân quân vượn. Cùng lúc đó, một cái khác cố quan tài bên trong bị phong ấn đại nhân vật cũng có động tĩnh, đó là một tên nam tử trung niên, hắn khô gầy như ương chảo năm ngón tay chế trụ quan tài xuôi theo, tóc dài xám trắng bên dưới lộ ra một tấm thon gầy khuôn mặt. Rõ ràng một chân đều đã bước ra quan tài, nhưng hắn lại chậm chạp không có bước kế tiếp động tác. Các hạ hay là trước tiên ở nơi này an tĩnh chờ một lát, dù sao ngươi cũng không muốn vừa ra tới liền rơi vào cùng đầu kia lao ô quy kết quả giống nhau đi. Lâm Liệt vững vàng đứng ở trước mặt hắn, một ngón tay lấy bầu trời, hảo tâm khuyến cáo đạo. Nam tử duy trì trầm mặc, hắn cùng Cao Thượng, Trấn Nhạc Yêu Hoàng giống nhau, từ trong quan tài đánh thức trước tiên, lòng tràn đầy đều là bị phong ấn thật lâu phẫn nộ cùng không cam lòng, hận không thể lập tức phát tiết ra ngoài. Nhưng trời mới biết hắn vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy loại này minh chẳng diện. Cái này khiến nam tử trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, hắn lúc này lựa chọn nghe theo Lâm Liệt khuyến cáo, nguyên bản phóng ra quan tài một chân, lại yên lặng rụt trở về. Thấy thế, Lâm Liệt cũng không nhịn được cười cười, bất quá cũng là, trông thấy kinh khủng như vậy chẳng cảnh, còn có thể kiên trì cùng bệ hạ làm ra vẻ đúng, cái kia thật sự là thọ tình công treo cổ, chán sống. Lâm Liệt chính nghĩ như vậy, cuối cùng chiếc kia huyền quan lại là đột nhiên nổ tung thê lương rít lên, bạch hồng quán nguyệt giống như tàn ảnh bắn ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài địa cung. Tốc độ của đối phương nhanh chóng, lại là ngay cả hắn cái này đại tông sư đều theo không kịp. Xem ra là muốn chạy trốn, không có nghĩ rằng thật là có chán sống đó a. Phanh. Nhưng là ngay sau đó, tàn ảnh kia liền đột nhiên ngưng trệ, tựa như đụng phải bình chướng vô hình, bất quá, ngăn cản nó cũng không phải là tường đồng vết sát, mà là Thẩm Chu đã từ trên trời giáng xuống, hắn giơ ra một bàn tay, liền dễ như trở bàn tay bắt lấy chạy trốn thân ảnh, sau đó, tựa như ném bóng ra bình thường, đem đối phương nặng nề mà ném trở về trong địa cung. Bóng trắng tiêu tán, biến thành một nữ nhân bộ dáng, nàng vùng vây mấy lần, cũng rốt cuộc không cách nào đứng dậy, chỉ có thể tê liệt ngã xuống tại trong hố, rên thống khổ. Nữ nhân có người phương Tây khuôn mặt, phía sau còn mọc ra một đôi cánh chim trắng đoán, có chút giống là Thẩm Chu đời trước trong truyền thuyết thiên sứ. Giáo đình thánh đồ, A Lìn Si A đây là tên của đối phương. Lại là một cái đến từ liên bang gia hỏa. Thẩm Chu chỉ là nhàn nhạt quét đối phương một chút, liền lại đem ánh mắt chuyển hướng nam tử tóc trắng kia, tại Thẩm Chu trong cảm giác, cái này A Lìn Si A cũng không tính mạnh, mới vào tông sư cảnh, chỉ bất quá nhất là am hiểu tốc độ. Tại Thẩm Chu cái kia tràn ngập xem kỹ dưới ánh mắt, nam tử tóc trắng chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cổ họng ở nhấp nhô, chỉ có thể không nhúc nhích đứng tại chỗ, tùy ý Thẩm Chu dò xét. Viêm cuộc loại tông sư, Mạc Thiên Hành. Thẩm Chu đọc lên thân phận của đối phương, sau đó ánh mắt quét về phía đám người, dò hỏi, có nhận biết sao? Vi thần không rõ ràng. Lâm Liệt ôm quyền không người, Cao Thượng lại là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Mạc Thiên Hành, ngươi chính là cái kia uy chấn thiên hạ, danh xưng Phúc Thiên quân Mạc Thiên Hành. Mạc Thiên Hành cũng không ngôn ngữ, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, thường ngày nếu là nghe được như vậy mang theo sùng kính tiểu mê đệ giọng điệu, hắn chắc chắn bày ra một bộ vân đạm phong khinh tư thái, nói lên một câu hư danh mà thôi. Nhưng là tại Thẩm Chu trước mặt, hắn căn bản là không gắn nổi đến, đối phương bày ra thực lực quá mức cường đại, nào có hắn lây hoay phần. Nhất là Phúc Thiên quân ba chữ này, tại Thẩm Chu trước mặt nói ra hắn đều cảm thấy mất mặt. Thẩm Chu ánh mắt chuyển hướng Cao Thượng đội vàng trả lời, bẩm bệ hạ, là như vậy, ngàn năm trước, Viêm Tiên Đế bị bên người thái giám mê mẩn tâm trí, làm việc ngu ngốc vô đạo, thiên hạ chướng khí mù mịt. Mạc Thiên Hành liền thay trời hành đạo, đơn thương độc mã xâm nhập hoàng thành, thế phải thanh quân chắc. Cái kia hại nước hại dân gian thần cuối cùng chết bởi Mạc Thiên Hành chi thủ, có thể từ đó về sau, hắn tựa như đồng nhân ở giữa bốc hơi bình thường, ai có thể nghĩ tới, lại là cùng ta cùng nhau bị vây ở nơi này. Ta chính là nghe nói sự tích của hắn, thâm thụ xúc động, mới lên mưu phản chi tâm. Cao Thượng nói tới chỗ này liền bỗng nhiên ngậm miệng lại, sợ tạo phản hai cái này đại nghịch bất đạo chữ, sẽ làm tức giận trước mắt vị này Viêm Quốc đương nhiệm hoàng đế. Không quan hệ, lớn mật nói. Thẩm Chu biểu hiện rất lạnh nhạt, những cái kia Viêm Quốc hoàng đế cùng ta cũng không quan hệ. Ta và các ngươi một dạng, đều là người tạo phản, chỉ là các ngươi thất bại, ta may mắn thành công thôi. Lời này vừa nói ra, Cao Thượng cùng Mạc Thiên Hành đều là sức sở, hai người lướt nhau, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, khá lắm, nguyên lai tất cả mọi người là trên một con đường phản tặc. Gặp không ai lại nói tiếp, Thẩm Chu liền lên tiếng lần nữa, "Tốt, mấy vị, lựa chọn thời điểm đến, uy thuật ta, hoặc đi chết." Cao Thượng trước tiên quỳ xuống, "Bệ hạ, ta nguyện ý hiệu trung." Mạc Thiên Hành cũng than nhẹ một tiếng, "Ta cũng nguyện ý hiệu trung bệ hạ ngài." Bọn hắn bị giam tại trong quan tài không biết tuế nguyệt, bây giờ trùng hoạch mặt trời, biết được cựu địch đã chết, trong lòng biệt khuất tiêu tán hơn phân nửa, tự nhiên càng nghĩ kỹ hơn việc tốt lấy. "Ta cũng thề ạ Lĩnh Sĩ ạ, vị này đến từ liên bang thánh đồ, đầu cũng thật sâu chôn xuống dưới." Tại tín ngưỡng của nàng trong thế giới, trừ vị kia chí cao vô thượng giáo hoàng đại nhân bên ngoài, nàng trung thành cùng thần phục lại không chỗ hắn có thể gửi. Huống chi, cái này tên là Viêm Quốc quốc gia, căn bản chính là nàng ác mộng nguồn suối. Bị cái này Viêm Quốc quân chủ phong ấn tại tối tăm không ánh mặt trời trong quan tài, vẻn vẹn chỉ là nàng ác mộng một bộ phận, càng làm cho nàng cảm thấy khuất nhục cùng tức giận là, đối phương lại cưỡng ép nạp nàng làm phi, bức bách nàng vì đó sinh hạ dòng dõi. Nàng mỗi một cái ban đêm đều tại trong nước mắt vượt qua, trong lòng hận ý như cỏ dại giống như điên cuồng sinh trưởng. Cái này từng cọc, từng kiện không chịu nổi quá khứ, để Á Lĩnh Si A đối với Viêm Quốc hoàng đế chán ghét đạt đến đỉnh điểm, càng là giận cá chém tớt, liên đối quốc gia này tất cả mọi người thành nàng cừu hận đối tượng. Nhưng là tình hình khó khăn, hiện tại chỉ có làm bộ đầu hàng, sau đó trong bóng tối liên lạc giáo hoàng đại nhân, một ngày nào đó nàng muốn đem nơi này đốt thành tro. Chương 219, đều lên tinh thần một chút. Chương 219, đều lên tinh thần một chút. Chịu đục, chỉ vì báo thủ, cái này vốn là rất sáng suốt cách làm, nhưng rất đáng tiếc, nàng gặp Thẩm Chu. Thẩm Chu đem ánh mắt quét về phía ba người đỉnh đầu danh tự, Cao Thượng cùng Mạc Thiên Hành đều là lầm danh, nhưng là vị này Á Lĩnh Sỉ Á liền không giống với lúc trước, không phải cam tên, mà là bắt mắt chữ đỏ. Nữ nhân này đối với nàng sát ý cuồn cuộn. Cứ việc nàng mặt ngoài ngụy trang đến vô cùng tốt, nửa phần sát ý cũng không tiết lộ, có thể đỉnh đầu chữ đỏ lại đưa nàng tâm tư lộ rõ. Cứu ngươi thoát khốn còn như thế lớn địch ý, Thẩm Chu lắc đầu, trực tiếp cất bước đi vào trước mặt đối phương, một kiếm chém ra. Ầm ầm. Á Lĩnh Sỉ Á trong đầu còn tại tưởng tượng lấy giáo hoàng đến đây cứu vớt nàng tại trong nước lửa hình ảnh, có thể trong chốc lát cả người liền tại dưới kiếm phong nổ thành huyết vụ đầy trời, tiêu tán thành vô hình. Trợ giúp một vị đến từ dị quốc tha hương phụ nhân thoát ly khổ hải, thiện hạnh giá trị 800001 bên Cao Thượng hai người nhìn hoảng sợ run rẩy, cũng không biết vì cái gì, hoàn toàn không rõ vì sao Thẩm Chu đột nhiên bạo khởi giết người. Lại là một vị thay đổi thất thường quân vương à? Thẩm Chu ngược lại không để ý hai người ý nghĩ, tay hắn một chiều, chấn nhạc yêu hoàng cùng Á Lĩnh Sỉ Á quỷ hồn liền được triệu hoán đi ra. Hai vị, bây giờ nói ra chuyện xưa của các ngươi đi. Khi còn sống không cần thiết nói nhảm, sau khi chết ngược lại là có thể nói rõ chi tiết nói chuyện. Mọi người tại đây đầu tiên là đối với Thẩm Chu chiêu hồn chi thuật kinh ngạc mấy phần, nhưng rất nhanh lại bị chấn nhạc yêu hoàng lời nói hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. La Ố Quy này vừa đến đã hướng đám người để lộ ra một cái kinh thế bí mật, nguyên lai Viêm Quốc khai quốc hoàng đế là yêu ma. Cái này không chỉ có đem Lâm Liệt bọn người cả kinh ngây ra như phỗng, đây đối với bọn hắn những nhân loại này thần tử mà nói, thật đúng là lớn lao trâm trọng. Nhiều năm qua tín ngưỡng cùng trung thành, tại thời khắc này đều trở nên có chút hoang đường một người. À, bọn hắn đều là phản tặc à? Cái kia không sao. Thẩm Chu ngược lại là đã sớm biết điểm này, thần sắc bình tĩnh. Hắn hỏi một cái hắn vấn đề quan tâm nhất, ngươi cùng cái kia giao long đến từ nơi nào? Yêu hoàng đây chính là tương đương với đại tông sư cấp bậc khủng bố yêu ma, trước đó những cái kia yêu vương hoàn toàn không thể cùng chi tướng sách so sánh nhau. Thẩm Chu phảng phất nghe thấy được thiện hạnh giá trị tới sổ tiếng vọng. Cực Nam chi địa vô tướng cốt hải chấn nhạc yêu hoàng hồi đáp, cái chỗ kia giống như ngươi yêu hoàng nhiều không? Thẩm Chu truy vấn, không ít. Còn có mạnh hơn ngươi sao? Tự nhiên là có. Ngắn gọn trả lời, lại là để mọi người tại đây trong lòng căng thẳng, cái kia vô tướng cốt hải lại có như thế nhiều cường giả. Thẩm Chu ngược lại là rất hài lòng gật đầu, cũng là nếu là thật có thể tại bản địa lẫn vào mở, cũng không cần thiên lý điều điều chạy đến cái này dị quốc tha hương đến đánh liều. Vô tướng cốt hải Thẩm Chu nhớ kỹ cái này về sau có thể sẽ trở thành phó bản địa phương. Tiếp lấy hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Á Lĩnh Sỉ Á, lai lịch của đối phương liền muốn đơn giản rất nhiều, vốn là giáo hoàng phái tới ẩn nút đến Viêm Quốc một tên thám tử, nhưng là rất không may bị Viêm Thái Tổ phát hiện. Bởi vì thân phận đặc thù, nghe nói là danh xưng thiên sứ hậu duệ, có được đặc biệt huyết mạch, cái này khiến Viêm Thái Tổ tới tình thú. Nghĩ đến nếu là mình cùng đối phương kết hợp, nói không chừng có thể sinh ra một cái tư chất ưu việt hơn hậu đại cho mình sử dụng. Sau đó, Á Lĩnh Sỉ Á liền bị Viêm Thái Tổ cực kỳ tàn ác ngược đãi. Thẩm Chu giờ mới hiểu được, Viêm Thái Tổ vì sao không giết nàng, chỉ là đem nó phong ấn, nguyên lai là xem nàng như thành một cái sinh dục công cụ. Thật sự là thê thảm một đời à, nói như thế, giết nàng thật đúng là xem như giúp nàng giải thoát. Tốt, mấy vị, hiện tại đi theo ta đi lại làm ba kiện việc thiện, còn thuận tiện hợp nhất hai vị thủ hạ. Thẩm Chu tâm tình thật tốt, long nhan cực kỳ vui mừng. Hắn phân phó xong tất đằng sau, xài bước dẫn đầu đi ra địa cung. Lâm Liệt nhắm mắt theo đuôi, đồng thời thân mật khuyên, "Bệ hạ, có kiện sự tình đến nhắc nhở ngài một chút, ngài là cao quý đương kim thiên tử, tự xưng đến đổi một cái." "Không có tất yếu này." Thẩm Chu thì là lắc đầu, làm có được hiện đại linh hồn người xuyên biệt, xưng hô chính mình chấm luôn cảm thấy toàn thân khó chịu, làm sao cũng gọi không thuận miệng, dứt khoát lười nhát sửa lại. Thế nhưng là Lâm Liệt còn muốn lại quên, dù sao tại hắn trong nhận thức biết, đây là thân là đế vương cơ bản nhất lễ nghi cùng quy củ. "Không có gì có thể là, ta là hoàng đế, thiên hạ quy củ tự nhiên do ta định." "Là." Lâm Liệt không nói thêm gì nữa. Bây giờ hoàng thành bị hủy, Thẩm Chu cũng chỉ có thể trước đem Nam Chấn Phủ Ti xem như Lâm Thời Ngự thư phòng. Hắn vừa mới bước vào Chấn Phủ Ti cửa lớn, chỉ nghe thấy Lâm Liệt kéo dài âm điệu hô một tiếng, "Hoàng thượng giá lâm." "Ân." Thẩm Chu ngoại ý muốn nhìn Lâm Liệt một chút, đối phương thì là có chút túi đầu, "Hoàng thượng xuất hành, trước tiên cần phải thông chi, đây là quy củ." Vốn là do thái giám gọi tới lấy, nhưng là nơi này không có thái giám, vậy cũng chỉ có thể hắn tự thân lên. Chỉ có thể nói Lâm Liệt muốn tiến bộ tâm, tuyệt không so tưởng thảo thiếu a. Mà theo hắn cái này một cuống họng hô lên, Chấn Phủ Ti bên trong các tướng sĩ cũng nhao nhao buông xuống trong tay làm việc, từ trong phòng bước nhanh đi ra. Cái nào đó trong sân, chính tập hợp một chỗ mở tiểu hội tiêu quân bọn người, cũng nghe thấy tiếng la này, trong đó có người dò hỏi, "Chúng ta cũng ra ngoài sao?" "Đi ra ngoài trước tìm hiểu ngọn ngành." Tiêu quân thần sắc lạnh lùng, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ kiên định, "Đoàn người đều nghe cho kỹ, chúng ta an lộc của vua, gánh quân chi lo, đều là trung quân ái quốc chi sĩ. đối mặt cái kia xoán bị nghịch tặc, tất cả mọi người lên tinh thần một chút, đừng ném phần, cùng lắm thì liền đi theo bệ hạ, cùng xuống hoàng tuyển, như vậy cũng có thể ở đời sau lưu lại cái trung nghĩa tên. Tiêu tổng binh nói cực phải. Không sai, cứ làm như thế. Còn lại tổng binh cũng đều một mặt nghiêm túc, trọng trọng gật đầu, quyết nhiên bộ dáng phảng phất đã đem sinh tử không để ý nói đi. Tiêu Quân một đoàn người liền theo phun trào đám người, nhanh chân đi ra trấn phủ ti tổng nhà. Nhưng khi ánh mắt của bọn hắn chạm đến trước mắt tồn tại thời điểm, đều bị thật sâu chấn nhức rồi. Chỉ gặp một vị áo trắng như tuyết thiếu niên, tại Lâm Liệt đám ba người như ảnh tùy hình hộ tống bên dưới, dậm chân mà đến. Lâm Liệt bên cạnh hai người khí tức mảy may đều không thể so với Lâm Liệt yếu, viễn siêu bọn hắn tổng binh, thình lình đều là tông sư chi cảnh. Mà ở vào trong ba người vị thiếu niên kia, khí tức trên thân càng là như vực sâu như biển, nguy nga khí thế phảng phất có thể đổi xuyên thiên địa. Cho dù là ba vị tông sư, cùng thiếu niên so sánh cũng trong nháy mắt biến ảm đạm vô quang. Trông thấy một màn kinh khủng này, Tiêu Quân bọn người trong đầu lấy thân đền nợ nước suy nghĩ trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Thực lực của đối phương, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, lại càng không cần phải nói đối phương phía sau còn có ba tôn tông sư chỗ dựa. Tiêu Quân thậm chí là cái thứ nhất bịch một tiếng quỳ xuống, thanh âm cao vút sục sôi, mang theo vài phần khó mà che giấu kích động, tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 220, đăng cơ đại điện. Chương 220, đăng cơ đại điện. Tiêu Quân cái này đột nhiên vừa quỳ, là thật là để ở đây mà khác các tổng binh trở tay không kịp. Tưởng Thao, Trung Xuân Hoa bọn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn nhớ kỹ, lúc trước trong hội nghị, Tiêu Quân cãi lại như huyền hạ, phát ngôn bừa bãi, làm sao quỳ xuống so bọn ta còn nhanh à? Những cái kia nguyên bản cùng Tiêu Quân đạt thành ăn ý, thậm chí lời thề son sắt muốn cùng nhau sông pha khói lửa người, càng là một mặt mở mịt, làm sao cái tình huống? Ngươi cái này mày dậm mắt to tiểu tử vậy mà dẫn đầu làm phản rồi. Nhưng mọi người đều là ở quan trường sờ soạn lần mò nhiều năm kẻ ra đời, phản ứng cực nhanh, gần như trong nháy mắt, bọn hắn liền cũng nhao nhao bịch quỳ xuống đất, cao giọng la lên, tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thẩm Chu nhìn qua một màn này, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, ánh mắt của hắn bắt được một cái thú vị chi tiết, lấy Tiêu Quân cầm đầu mấy vị tổng binh, trên đỉnh đầu nhan sắc do màu cam nhanh quay ngược trở lại thành lam, sau đó lại chuyển biến làm màu xanh lá. Thật nhanh trở mặt. Thẩm Chu âm thầm lắc đầu, tất cả đứng lên ách không, chúng khanh bình thân đi các tổng binh nhao nhao đứng dậy, Trung Xuân Hoa trước tiên tiến lên hỏi thăm, bệ hạ, hai vị này vâng. À, hai vị này là chấm từ trong đất móc ra, kể từ hôm nay, bọn hắn chính là triều ta không thể thiếu trụ cột bước vàng, cùng chư vị là quan đồng liêu, trung bảo đảm xã tác. Thẩm Chu tùy ý giải thích nói, mặc dù trước đó Thẩm Chu còn cảm thấy tự xưng chấm rất khó chịu, nhưng là đối mặt chúng thần triều bái giờ khắc này, hắn vô ý thức liền đến phong phạm. Ai, không có cách nào, xem ra hắn quả nhiên là trời sinh làm hoàng đế liệu a. Trong đất móc ra từ trong đất còn có thể móc ra hai tôn tông sư. Chúng tổng binh mặc dù không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi. Thẩm Chu đem ánh mắt lại nhìn về phía dẫn đầu quỳ xuống Tiêu Quân, mang trên mặt mấy phần trêu chọc, cười nói, ngươi hẳn là chính là trong truyền thuyết Ngụy Tuấn Kiệt. A, không phải a, vi thần tên là Tiêu Quân, là Hy Ninh tỉnh tổng binh. Tiêu Quân một mặt mờ mịt, vội vàng tự giới thiệu, trong lòng âm thầm phỏng đoán bệ hạ thâm ý của lời này, làm thế nào cũng nghĩ không thông. Cùng những này không hiểu ngạnh người cổ đại nói chuyện phiếm thật sự là phiền muộn. Thẩm Chu khẽ lắc đầu, lập tức vung tay lên, tốt, đi vào nói đi. Tiêu Quân vội vàng đi theo chào hỏi, nhanh nhanh nhanh, bệ hạ để chúng ta đều đi vào. Sau một lát, Nam Trấn phủ ti trong đại sảnh, Thẩm Chu ngồi cao chủ vị, các tỉnh tổng binh tả hữu đứng hầu, dáng người thẳng. Lâm Liệt, Cao Thượng, Mạc Thiên Hành ba vị tông sư thì là đứng yên ở Thẩm Chu sau lưng. Đây là Thẩm Chu vinh đăng hoàng vị sau lần đầu triệu tập Viêm Quốc một đám cao tầng nghị sự. Đều ngồi đi. Thẩm Chu thần sắc ôn hòa mở miệng. Bệ hạ, cái này không hợp quy củ. Lâm Liệt phản ứng cực nhanh, dẫn đầu ra khỏi hàng, vào chiều thời điểm, nào có bệ hạ cùng vi thần ngồi chung lý lẽ. Còn lại tổng binh nhao nhao gật đầu phụ họa. Đều là chút lễ nghi phiền phức. Thẩm Chu khuỵu tay bám lấy cái cằm, nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Hắn vốn cũng không phải là câu tại tiểu tiết người, cũng lời tốn nhiều miệng lưỡi tranh luận, dứt khoát lời nói xoay chuyển, thẳng vào chủ đề, hôm nay thiên hạ sơ định, chư vị ái khanh không ngại mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cùng bản cái này trị quốc an bang kế sách. Bây giờ là cao quý thiên tử, Thẩm Chu cũng chỉ có thể ép buộc chính mình nói chút vẻ nho nhã lời nói. Bệ hạ, theo lý mà nói, là đến mau chóng tu sửa hoàn thành, tuyển định quốc hiệu chiêu cáo thiên hạ, cũng chọn lựa lương thần cấp nhật, cử hành một trận trọng thể trang trọng đăng cơ đại điển, như vậy mới có thể chính bệ hạ vị trí, an bạn dân chi tâm. Cơ Thiên Kỳ dẫn đầu đứng ra nói ra. Đạo lý là như thế cái đạo lý. Trung Xuân Hoa ngay sau đó mở miệng, chỉ là nội ưu mặc dù đã bị bệ hạ lôi đình thủ đoạn giải quyết, nhưng ngoại hoạn như cũng nghiêm trọng. Ba Nguyên Man tộc nhìn chằm chằm Đông Nam chư quốc cũng dục dịch, thần đề nghị đăng cơ mọi việc không ngại hết thể giản lược, hoặc là tạm thời trì hoãn, trước tập trung tinh lực ứng đối ngoại địch, bảo đảm ta Viêm quốc bách tính thái bình. Thẩm Chu lần này xoán bị hành động, có thể nói là đơn giản thô bạo, tiến quân thần tốc hoàn thành, toàn bộ hành trình chưa quấy nhiễu bách tính mảy may. Thêm nữa trước đây hắn ở các nơi chạm yêu trừ ma, hộ hữu thương sinh, sớm đã tại dân gian tích lũy lên cực cao danh vọng, trong nước thế cục một mảnh hướng tốt, có thể nước ngoài tình thế nhưng không để lạc quan. Thần cũng đồng ý Trung tổng binh lời nói. Lâm Liệt cũng vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, hắn quanh năm trấn thủ biên cương, đối ngoại bộ uy hiếp cảm thụ càng thêm khắc sâu. Vi thần lại không cho là như vậy, lần này nói chuyện chính là Tiêu Quân, bây giờ bệ hạ thần uy cái thế, lại có ba vị tông sư đại nhân phụ tá, nước ta chiến lược phóng nhãn thiên hạ, cũng là nhóm đứng đầu. Theo thần nhìn, liền nên gióng trống thua chiên xử lý đăng cơ đại điện, để xung quanh chư quốc đô biết được bệ hạ thiên uy, như vậy mới có thể không đánh mà thắng chi minh. Lời vừa nói ra, trong sảnh đám người phản ứng khác nhau, sau đó, lại có mấy tên tổng binh lần lượt phát biểu cái nhìn. Thẩm Chu yên lặng nghe quần thần gián ngôn, phát giác được một chút, những cái kia trưởng kỳ chịu đủ yêu ma quấy nhiêu các tỉnh tổng binh, không một không đem chống cự ngoại địch coi là nhiệm vụ thiết yếu, trái lại thân ở hòa bình chi địa các tổng binh, thời gian trải qua tương đối an nhàn, cảm giác nguy cơ cũng không có như vậy nghiêm trọng. Cuộc sống khác cảnh ngộ, đại biểu bọn hắn thái độ khác biệt. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui a. Thẩm Chu sau lưng cao thượng cùng Mạc Tiên Hành, bởi vì mới vừa bắt đầu được, đối với tình thế trước mắt căn bản hoàn toàn không biết gì cả, cho nên chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên, an tĩnh lắng nghe. Một lát suy tư sau, Thẩm Chu trong lòng đã có quyết đoán, hắn ngước mắt đảo qua đám người, trầm ổn mở miệng, "Tốt, các vị ái khanh ý kiến, chấm đều đã nghe vào trong lòng. Bất quá, chấm thế nhưng là lần đầu làm hoàng đế, đăng cơ đại điện có thể nào hết thảy giản lược. Cái kia tất nhiên cần phải làm được vô cùng náo nhiệt, nở mày nở mặt." Lời vừa nói ra, Tưởng Thao, Trung Xuân Hoa bọn người hơi vặn lông mày, mà Tiêu Quân thì mặt lộ vẻ vui mừng. Thẩm Chu nói tiếp, "Đại điện liền định tại 1 tháng đằng sau, các ngươi cần phải tỉ mỉ chuẩn bị, còn có, đem chấm hoàng thành một lần nữa tu sửa, nhưng không cần giống như trước như vậy khổng lồ, vốn có diện tích 1/3 là đủ." Viêm Quốc Cựu Hoàng thành so Quảng Hán Châu thành còn lớn hơn, quá mức xa hoa lãng phí, cho dù hắn Thẩm Chu có được hậu cung giai lệ 3000, cũng ở không được lớn như vậy địa phương. Mặt khác, truyền chấm ý chỉ, thông cáo khắp thiên hạ, cho dù là xung quanh chư quốc cũng không thể rơi xuống, phái người đem tin tức đưa đến nặng mời bọn hắn trung tương chấm đăng cơ đại điện. Xung quanh quốc gia cũng muốn mời. Lâm Liệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn không được lên tiếng hỏi. Xung quanh chư quốc từ trước đến nay cùng Viêm Quốc đối địch, bây giờ mời bọn hắn tham gia đăng cơ đại điện, thực sự có chút khó có thể lý giải được. Đó là tự nhiên, người tham dự càng nhiều càng tốt. Thẩm Chu khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, như vậy mới có thể được xưng tụng vạn quốc triều bái, hiển thị rõ triều ta thịnh thế chi tư. Đám người đối với Thẩm Chu quyết định này tuy có chút không hiểu, nhưng cũng đều không dám phản đối. "Bệ hạ, cái kia quốc hiệu ngươi tính định là?" Tưởng Thao lại hỏi. "Quốc hiệu sao?" Thẩm Chu lâm vào trầm tư, đời trước hắn biết rõ những đế vương kia, phần lớn lấy làm giàu chi địa, phong ấp phong hào làm quốc hiệu. Tỷ như Lưu Bang thụ phong Hán vương, quốc hiệu liền vì Hán, Lý Uyên thừa kế tước vị Đường quốc công, quốc hiệu liền vì Đường. Còn có chính là Giảng Huyền học Triều Nguyên lấy từ dịch kinh bên trong lớn quá thay cả Nguyên Hoàng Thái Cực đem kim cải thành thanh, nghe nói là cho là nguyên quốc hiệu kim sẽ bị Minh triều lửa khắc, đổi thành thanh liền có thể mượn thủy khắc hỏa. Dựa theo mạch suy nghĩ này lời nói, hắn tiêu diệt Viêm quốc, kỳ thật cũng có thể gọi thanh. Bất quá cái danh xưng này có thể thật mất thể diện, Thẩm Chu không chút do dự đem nó bắt bỏ. "Ân, liền gọi hạ đi." Thẩm Chu cuối cùng làm ra quyết định. Hạ chính là hắn lên đời trên sử sách ghi lại cái thứ nhất vương triều, liền lấy cái chữ này làm nước khác nhà quốc hiệu đi, cũng coi là một cái nho nhỏ kỷ niệm. Chúng thần nhao nhao hành lễ, bệ hạ anh minh. Chương 221, chân thực ý đồ. Chương 221, chân thực ý đồ. Lần này hội nghị kéo dài nửa canh giờ, hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Chu phân phát một đám tổng binh, lại cố ý lưu lại ở đây 3 vị tông sư, mở một cái tiểu hội. Liêu Viễn đi ra đại sảnh, lòng tràn đầy nghi ngờ mở miệng, bây giờ thế cục rõ ràng không thích hợp dòng chống thua chiến cử hành đăng cơ nghi thức, chỉ hoãn mới là ổn thỏa nhất lựa chọn, bệ hạ vì cái gì còn muốn làm như vậy đâu? Trung Xuân Hoa ánh mắt trầm ổn, bệ hạ làm như vậy, nhất định có hắn thâm ý, quốc gia này là hắn tự tay cứu được, tự nhiên cũng sẽ không tự tay đem hắn hủy đi. Không sai, lấy bệ hạ qua lại phong cách hành sự đến xem, cũng không phải xa hoa dâm đãng hạng người. Tưởng Thao cũng đi theo phụ họa, chúng ta những kẻ làm thần tử này, trung thực làm theo liền tốt. Nếu như là trước đó Viêm Văn Đế làm như vậy, cái kia Tưởng Thao tuyệt đối sẽ cho là đối phương là ham hưởng lạc, nhưng là bây giờ vị này tần quân vậy tuyệt đối chính là bố trí một chiêu diệu thủ. Tóm lại, tin tưởng liền xong việc. Thay đổi triều đại tin tức, phản phất một trận mang theo kinh lôi của phòng, quét sạch toàn bộ quốc gia. Tại Vĩnh Nam tỉnh nào đó huyện thành một gian trong quán trà, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, dân chúng ngồi vây chung một chỗ, nghị luận biến cố bất thình lình. Trong vòng một đêm, bọn hắn liền từ đại viêm con dân lắc mình biến hóa thành đại hạ bách tính, thật sự là có chút trở tay không kịp, này làm sao lại đột nhiên thay đổi triều đại nữa nha. Bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, tóm lại trước đó hướng cầu hoàng đế chết tốt lắm à, ha ha ha. Lần này chúng ta rốt cục có thể thống thống khoái khoái mắng cái kia Viêm Văn Đế. Không sai không sai. Đám người ngươi một lời ta một câu, trong quán trà tràn đầy khoái hoặc khí tức, thẳng đến có người đột nhiên phát ra cảm thán, chỉ là không biết chúng ta vị này tân quân, có thể hay không so cái kia Viêm Văn Đế tốt. Lời này vừa nói ra, quán trà đám người lại lâm vào trầm mặc. Tiền triều siêu cao thuế nặng, còn có yêu ma quấy nhiễu, đều nhanh đem người bước đến tuyệt lộ. Bây giờ mặc dù tân triều trận lập, có thể tương lai là phúc là họa, ai còn nói đến rõ ràng đâu? Không phải, các ngươi chẳng lẽ còn không biết tân hoàng là ai chăng? Trong đám người, một cái tuổi trẻ hậu sinh đột nhiên kéo cuống họng lớn tiếng nói. Lời này vừa ra, đám người nhao nhao lắc đầu, bọn hắn bất quá là bình thường thị tỉnh tiểu dân, mỗi ngày vì sinh kế bôn ba, nào có cơ hội biết trong thiên cung tin tức. Hậu sinh kia thấy mọi người ánh mắt đều tập trung trên người mình, lập tức tới hào hứng. Hắn mới bước vượt đến quán trà trung ương nhất trên một cái bàn bát tiên, lớn tiếng tuyên bố: "Chư vị, tân hoàng là chúng ta Thẩm anh hùng a, chính là cái kia giúp chúng ta trảm yêu trừ ma Thẩm thần tiên." Lời này vừa nói ra, nguyên bản huyên náo quán trà trong nháy mắt an tĩnh một cái trước mắt, sau đó vô số đạo ánh mắt khiếp sợ đồng loạt bắn về phía người kia. Thẩm anh hùng thành hoàng đế, có người khó có thể tin cất cao âm điệu, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. "Không phải đâu, thật hay giả?" Một thanh âm khác mang theo run rẩy, phảng phất tại trong mộng bình thường. "Cái này còn có thể là giả? Ta thế nhưng là từ tỉnh thành nghe thấy được tin tức này, đi suốt đêm trở về." Hậu sinh kia đem vô ngực vang động trời, lời thề son sắt đạo: "Nha môn quan binh đoán chừng lập tức liền sẽ phát thông chi." Đám người lần này triệt để sôi trào, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, dù sao tại Vĩnh Nam tỉnh, ai không biết Thẩm anh hùng uy danh hiển hách. Vị này trợ giúp bọn hắn toàn tỉnh các huyện chém giết không biết bao nhiêu đầu to yêu nhân vật thần tiên, bây giờ lại thành cái này vạn dặm giang sơn chúa tể, tin tức này thực sự quá mức rung động. Nguyên bản đối với triều đại thay đổi còn không có cái gì cảm giác đặc biệt đáng người, trong nháy mắt lại dấy lên tràn đầy kỳ vọng. Tốt, duy trì, uy vũ, có hy vọng. Trong những ngày kế tiếp, đại hạ các nơi tiếng pháo nổ liên tiếp, phi thường náo nhiệt, tại biết được vị kia Thẩm anh hùng trở thành đường kim tiên tử đằng sau, dân chúng đều tại lấy phương thức của mình nên đón tân hoàng đăng cơ. Đốt pháo, chế bộ đồ mới, xuống quán có thể nói là so với năm rồi cũng còn muốn náo nhiệt. Liền ngay cả chợ búa ở trong người kể chuyện, cũng bén nhạy nhìn chuẩn cái này cơ hội buôn bán, bắt đầu lấy Thẩm Chu làm nguyên mẫu thuyết thư, sinh động như thật giảng thuật vị này tân quân truyền kỳ một đời. Ách, hoặc là nói là truyền kỳ nửa năm. Ngay tại toàn bộ đại hạ đều đắm chìm tại một mảnh xôn xao chúc mừng bầu không khí bên trong lúc, Quảng Hán cung bên trong lại một mảnh tĩnh mịch an bình. Uy Vũ điện bên trong, Sùng Vũ hầu cùng Thẩm Chu ngồi đối diện nhau. Nhìn trước mắt vị này từng làm qua chính mình đệ tử, lại bị coi là bản thân, bây giờ càng là tôn làm bệ hạ người, Sùng Vũ hầu trong lòng ngũ vị tạp trần, bùi ngùi mãi thôi. Động tĩnh bên ngoài thật đúng là phi thường náo nhiệt, dân chúng khua chiêng gõ trống, pháo cùng vang lên, xem ra bệ hạ đoạt được thiên hạ, đúng là chúng vọng sở quy. A Sùng Vũ hầu từ đáy lòng tán thán nói. Thẩm Chu cười đáp lại, cái này rất bình thường, dù sao ta có thể vẫn luôn tại vì dân chúng làm hiện thực. Lời này hắn nói tương đương thản nhiên, chỉ cần làm nền chính trị nhân tử, như vậy thì tất nhiên sẽ đạt được bách tính ủng hộ. Mặc dù tại cái này lấy võ vi tôn thế giới huyền huyễn bên trong, bằng vào Thẩm Chu tuyệt thế võ lực, cho dù không làm như vậy, cũng có thể uy hiếp tứ phương, vững chắc thống trị. Còn có, giữa chúng ta cũng không cần phải giảng nhiều như vậy lễ tiết, tựa như người bình thường nói chuyện phiếm là được. Thẩm Chu còn nói thêm, đồng thời đem hắn đăng cơ kế hoạch cáo chi cho Sùng Vũ hầu. Sau một tháng, cử hành một trận thịnh đại đăng cơ đại điện, đồng thời còn muốn vạn quốc lai triều. Nghe được tin tức này, Sùng Vũ hầu thần sắc bình tĩnh, do hỏi, lấy tính cách của ngươi, tuyệt đối không phải loại kia thích việc lớn hám công to người, làm như vậy nhất định có thâm ý khác. Cho ta đoán một cái, hẳn là ngươi là muốn đem xung quanh quốc gia địch nhân toàn bộ dẫn tới, sau đó một mẹ hốt gọn. Kỳ thật ta vẫn rất thích việc lớn hám công to. Thẩm Chu ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, sau đó nghiêm mặt nói, ngươi nói không sai, ta xác thực có ý định khác, nhưng không phải là vì đem địch nhân dẫn tới. Dù sao một cái đăng cơ nghi thức, còn chưa đủ lấy đem tất cả địch quốc thủ lĩnh đều đưa tới, huống chi để chiến hỏa tại chính mình quốc gia thiếu đốt, hai họa vô tội con dân, chuyện này với hắn tới nói cũng là một loại tổn thất. Vậy là ngươi muốn? Sùng Vũ hầu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, truy vấn. Ta chuẩn bị trong lúc này chui vào băng nguyên, chấp hành trạm thủ hành động. Thẩm Chu nói ra hắn chân thực ý đồ. Hắn dự định lấy chu bị đăng cơ đại điện là nguy trang, tê liệt xung quanh quốc gia, để nó bung lòng cảnh giác, từ đó để hắn kế hoạch ám sát càng thêm xuất kỳ bất ý. Cái kia băng nguyên na mà có thể lẻ loi một mình chui vào hắn đại hạ, vậy hắn tự nhiên cũng có thể làm đến, mà lại có thể làm tốt hơn.